Chương 351, huyền thuật tối cao. Phá thiên ngoại trừ hình dáng bên ngoài bắt mắt thì không có điểm nào đặc biệt. Nó không mang theo khí tức khủng bố hay cảm giác thần bí cho người xem, tựa như một món phàm khí vô hại. Phá thiên thuộc về một nhóm pháp bảo rất đặc biệt, tự thân nó không có năng lực công kích, khả năng chính là hấp thu linh lực rồi phóng ra pháp thuật với sức mạnh lớn hơn nhiều lần. Nằm trong tay một kẻ vô dụng, phá thiên chỉ là một thanh củi mục, nằm trong tay đại tu sĩ, nó là một món lợi khí vô cùng đáng sợ. Huyết đồng nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay Dương Thiên. Hắn không hề cảm thấy thứ này có chút uy hiếp nào. Dù vậy, huyết đồng cũng không dám mảy may khinh thường, phàm là những thứ có vẻ ngoài vô hại thường ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm tàng. Sau lưng huyết đồng, một hư ảnh cự nhân khổng lồ hiện ra. Cự nhân làm bằng máu tươi, khuôn mặt cùng huyết đồng có 7-8 phần tương tự. Huyết đồng đạp vào hư không một bước, thân thể lùi nhanh, dung nhập vào trong cự nhân. Cự nhân gầm lên một tiếng, từ trong miệng hắn, máu tươi không ngừng tràn ra, ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm. Huyết kiếm mây nhẹ, vô số đạo kiếm khí màu đỏ xuyên thủng hư không, lao về phía Dương Thiên. Thánh thể, bản mệnh huyết kiếm. Rất tốt. Huyết tộc là một chủng tộc kỳ lạ. Bản mệnh pháp bảo của bọn hắn vốn không cố định mà là dùng máu huyết phối hợp với thiên tài địa bảo luyện thành. Loại pháp bảo này không có hình dạng cố định, tùy theo tu vị của chủ nhân mà trưởng thành, lớn mạnh. Huyết đồng chủ tu kiếm thuật, vì vậy bản mệnh pháp bảo của hắn diễn hóa ra một thanh huyết kiếm. Chiêu đầu tiên đã sử dụng đến thánh thể cùng bản mệnh huyết kiếm, xem ra huyết đồng rất e ngại Dương Thiên. Dương Thiên đưa cao nòng súng, linh lực truyền vào bên trong. Hàng trăm pháp trận chồng chất lên nhau hiện ra. Một cột lửa khổng lồ phóng ra, đem hư không nơi nó đi qua thiêu đốt thành tro bụi. Không gian vỡ nát, kiếm khí còn chưa kịp chạm vào đã bốc hơi. Cột lửa xuyên thủng cự nhân bằng máu kia rồi tiếp tục lao đi. Cự nhân gương mặt vặn mẹo, từ nơi vết thương, một ngọn lửa vàng rực cháy lên. Ngọn lửa dần lan rộng, đem cự nhân bằng máu đốt thành từng sợi huyết khí. Giống như ngọn nến trong một trận hỏa hoạn, rất nhanh bị đốt cháy không còn vết tích. Cự nhân biến mất, một thân ảnh nhỏ bé hiện ra ở một nơi rất xa. Khắp nơi trên người hắn đều là vết cháy, máu tươi chưa kịp tràn ra đã bốc hơi hết. Huyết đồng cố nén kinh hãi, giọng nói có chút run rẩy. Thái dương lực. Dương Thiên có hơi ngạc nhiên. Ngươi cũng biết. Huyết đồng trong lòng đáng ghét, thái dương lực đại danh vang dội, hơn nữa còn là khắc tinh của huyết tộc, hắn sao có thể không biết. Tu sĩ vượt qua độ kiếp kỳ, luyện ra thánh thể liền có năng lực luyện hóa trung cấp linh lực. Trong rất nhiều loại trung cấp linh lực, thái dương lực chính là một trong những loại mạnh nhất. Cái gì cũng có giá của nó, thái dương lực hùng mạnh, tu luyện nó vô cùng khó khăn và nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể thiêu đốt thành tro bụi. Năm xưa, khi Dương Thiên biết kẻ thù tiêu diệt gia tộc của mình thuộc một chủng tộc hùng mạnh tại tiên giới, hắn đã bất chấp mọi nguy hiểm lựa chọn tu luyện loại linh lực đáng sợ này. Hiện tại đối mặt với huyết đồng, Dương Thiên muốn sử dụng nó một lần nữa, coi như thỏa mãn mong muốn trước kia của hắn. Thái dương lực áp chế huyết lực, tu vị của Dương Thiên lại sâu không thấy đáy. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Huyết đồng không phải loại người cố chấp, cảm giác không có cơ hội chiến thắng, trong đầu hắn liền suy nghĩ cách bỏ trốn. Nhìn vẻ mặt tên kia, Dương Thiên bật cười nói. Ngươi đang muốn sử dụng huyết ảnh độn hay tam mệnh thế thân thuật? Huyết đồng giật mình, bề ngoài vẫn giả vờ không hiểu. Ngươi đang nói gì? Ta nghe không hiểu. Đừng giả vờ. Ta đã nói mình đã từng giết chết US-86 in nửa kia của ngươi. Những trò mèo kia tên kia cũng đã thi triển toàn bộ, cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Ngươi nghĩ mình có hy vọng. Biết Dương Thiên không nói giỡn, huyết thần cố tìm cách cầu sinh. Ngươi đừng quá đáng, ta là con trai của tộc trưởng huyết tộc. Nếu ngươi giết chết ta, cả đời này sẽ bị huyết tộc truy sát. Dương Thiên lắc đầu ngao ngán. Âm dương song mệnh cách, tuy hai mà một. Hai nửa các ngươi từ hành động đến lời nói đều giống nhau như lúc, thật sự có chút nhàm chán. Đã như vậy, ngươi có thể chết được rồi. Theo lời nói của Dương Thiên, huyết đồng lập tức cảm thấy được không gian quanh mình đang vặn mẹo. Một cỗ lực lượng vô hình đang khóa chặt lấy huyết đồng, khiến hắn không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay. Huyết đồng há to miệng, phát hiện âm thanh vừa ra đến miệng liền không phát ra được. Hai mắt của hắn dần mở đi, ngũ giác giống như bị tức đoạt. Huyết đồng mất hoàn toàn mọi cảm nhận về không gian, thời gian, mọi thứ. Suy nghĩ của huyết đồng dần trở nên mơ hồ, hắn sợ hãi, hoảng loạn, gần như phát điên. Hắn điên cuồng kêu gào, đau đớn, điên dại như một con thú hoang. Không biết tình cảnh này đã diễn ra trong bao lâu, Huyết Đồng dường như không còn biết được bất cứ một chuyện gì nữa, kể cả việc hắn có tồn tại hay không, Huyết Đồng cũng không rõ. Tựa như hắn chỉ là một tia ý niệm, một ngọn nến lay lắt dưới cơn bão, lúc nào cũng có thể biến mất. Khi nào con người ta triệt để chết đi? Đó là khi chính họ cũng nghĩ rằng mình đã chết, hoặc là ngay từ đầu, họ vốn đã không tồn tại. Bên ngoài vẫn không có gì thay đổi, Huyết Đồng không có pháp lực khống chế, rơi vào không gian vô tận, không còn tung tích. Huyễn thuật mạnh nhất của Dương Thiên, thế giới biến mất. Bên ngoài vừa mới trôi qua vài giây, Huyết Đồng đã ở trong huyễn cảnh kia hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng triệu năm. Khác với những hình thức tra tấn tàn khốc kia, thứ này không mang lại đau đớn xác thịt. Đơn giản là một chiêu mang đến cho kẻ thù sự tuyệt vọng đến tận cùng, cuối cùng linh hồn tan vỡ mà chết đi. Không một chút đau đớn, nhưng so với những trò tra tấn kia còn đáng sợ hơn rất nhiều. Dương Thiên không thích dùng loại huyễn thuật này, nó thật sự quá tàn độc. Nhưng riêng với Huyết Đồng, Dương Thiên muốn hắn gánh chịu nỗi đau lớn nhất, tra tấn linh hồn. Huyết Đồng đã chết, Dương Thiên nhún người một cái, bay đến chỗ trung tâm đại trận do hắn lập ra. Huyết Đồng dùng trận pháp này giết chết không biết bao nhiêu sinh linh, để hắn chết như vậy quả thực còn chưa hết tội. Đáng tiếc, Dương Thiên còn chưa nghĩ ra thứ gì đáng sợ hơn huyễn thuật kia. Dương Thiên điểm nhẹ vào vị trí Huyết Đồng nằm ban đầu, tại đó liền xuất hiện một hư ảnh tương tự. Từng sợi tơ bằng máu cảm nhận được chủ nhân xuất hiện, nhanh chóng thiết lập lại liên kết. Chờ cho toàn bộ liên kết được nối lại xong, Dương Thiên đặt tay lên hư ảnh, vô số tia sáng màu vàng lan truyền theo từng sợi tơ máu. Loại đại trận độc ác này không nên tồn tại, Dương Thiên liền đem nó hủy đi. Những phân thân kia chắc hẳn phải có mối liên kết với đại trận, hắn cũng có thể mượn nó đem những tên kia tiêu diệt hoàn toàn. Xem như cứu vớt hàng ngàn cái văn minh khoa học vị diện, diệt trừ tận gốc mầm ngống của Huyết Đồng. Hư ảnh tan đi, Dương Thiên đứng lại đó một hồi lâu, nhìn về phía hư vô xa xăm. Lúc này đây, Dương Thiên mới cảm nhận được, hắn chưa bao giờ buông bỏ mối thù này. Lần đầu tiên giết chết Huyết Đồng, Dương Thiên đã nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng vừa nãy, khi biết tin Huyết Đồng vẫn còn sống, mối hận thù đó lại một lần nữa nổi lên. Nó vẫn cứ nằm đó, chưa từng biến mất. Mang theo một mối hận khiến ngươi mãi mãi không thể tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn, cảm giác này thực sự rất khó chịu. Suy nghĩ miên man, Dương Thiên mơ hồ cảm nhận được một thứ gì đó. Vì sao chân tiên vẫn chưa phải là cảnh giới tối cao? Vì bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn siêu thoát, vẫn còn vướng bận, vẫn chưa thể tùy tâm, sống theo mong muốn của chính mình. Giác ngộ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, Dương Thiên còn chưa kịp nắm bắt được thứ gì rõ ràng, cảm nhận kia đã biến mất. Tuy vậy, hắn không hề có chút tiếc nuối nào, không phải là không thể, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Cũng nên trở về rồi. Chương 352, rời đi. Khi Dương Thiên về đến Phi Linh Chu, hắn giả vờ từ trong cấm chế bước ra, khôi phục như cũ. Chúng nữ thấy vậy liền bao vây hắn, liên tục quan tâm, hỏi thăm đủ mọi chuyện. Trả lời vài câu qua loa, Phi Linh Chu đã đến Thanh Lâm huyện. Đám người của tứ đại thế lực chỉ ở lại nói chuyện xã giao một hồi rồi lần lượt rời đi. Bọn hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Từ truy quét tàn dư của Ma Môn, kết thúc những trận chiến đang diễn ra trên thế giới, quan trọng hơn cả là sắp xếp lại trật tự thế giới này. Nghe nói ám tổ cũng những thế lực còn lại đã đồng ý san sẻ một phần quyền quản lý cho các tiểu thế lực cùng đại gia tộc có công lớn trong trận chiến. Ma Môn bị diệt, ám tổ có ý định chiếm lấy lãnh thổ của bọn hắn ở ẩn thế đại lục. Ba đại thế lực còn lại tuy không phản đối, nhưng vẫn muốn có một chút lợi ích gì đó từ ám tổ để đền bù. Khi những thủ lĩnh của đại thế lực hỏi xin ý kiến của Dương Thiên về việc này, hắn tỏ vẻ chẳng bận tâm. Chuyện này các ngươi tự mình lo liệu, không cần hỏi ý kiến của ta. Thứ nay về sau tốt nhất là đừng đến làm phiền ta nữa. Sau khi đám tu sĩ kia rời đi, chúng nữ tiếp tục ở lại nhà Dương Thiên, đến ngày hôm sau mới lần lượt quay về nhà của mình. Các nàng còn có công việc, sự nghiệp của riêng mình, Dương Thiên hiểu chuyện này nên cũng không ngăn cản. Khoảng thời gian tiếp theo, Dương Thiên cũng không nhàn nhã tận hưởng. Hắn muốn trước khi đi phải an bài chu toàn cho chúng nữ. Trước tiên, Dương Thiên tìm đến những vị diện tu chân gần nhất, tìm vài tên tuyệt thế thiên tài, dùng linh quyết lấy ra linh căn trong người bọn hắn. Sau đó Dương Thiên tiến hành quá trình cấy ghép linh căn. Nghe nói mình có thể tu luyện, phi thiên độ địa, trở thành thần tiên trong mắt mọi người, các nàng vô cùng vui vẻ tiếp nhận. tùy theo thể chất sùm sở tỉ của mỗi người, hắn lựa chọn ra những linh căn, công pháp cùng pháp thuật phù hợp nhất. Trừ Liễu Diệp Ma Vân đao tặng cho Liễu Mị, toàn bộ tài nguyên Dương Thiên đều đã dùng để luyện chế phá thiên. Đã tặng đương nhiên phải chọn thứ tốt nhất, Dương Thiên tạm thời không có thời gian đi tìm tài liệu, đành hẹn các nàng lần sau. Chiến sự phần nào đã yên ổn, một vài vị trưởng lão già mua của các đại thế lực tìm đến Dương Thiên, nói ra nguyện vọng của họ muốn được đến tu chân giới để tiếp tục con đường tu hành, hy vọng hắn tìm cách giúp đỡ. Bọn hắn thọ nguyên sắp tận, tiếp tục ở lại nơi đây cũng chỉ có già chết, đến tu chân giới là cơ hội duy nhất. Dương Thiên đối với thỉnh cầu này liền sảng khoái đáp ứng. Chuyện này vốn dĩ sẽ tốn khá nhiều thời gian, nhưng tại Thiên Sơn Thánh Phong đã có sẵn trận pháp truyền tống kia, hắn chỉ cần dùng linh lực khai phá hư không, biến nó thành một thông đạo là được. Trong vòng một ngày, thông đạo đã hoàn thành. Dương Thiên cẩn thận để lại vài đạo cấm chế có điều kiện, tránh cho chúng nữ cũng theo đó đến tu chân giới. Ai mà biết được trong thời gian hắn rời đi, các nàng có nảy ra ý định đó hay không? Tiếp đến, để quá trình tu hành của các nàng không gián đoạn, Dương Thiên trực tiếp sử dụng hỗn độn lực, tạo nên một tiểu vị diện đặc biệt. Trong tiểu vị diện này, pháp tắc đã được hắn tu bổ đầy đủ, linh khí sung túc, các nàng ở đây tu luyện sẽ làm ít hưởng nhiều. Thông đạo nối liền giữa trái đất và vị diện này cũng có điều kiện, chỉ có nữ nhân của hắn và một vài người được phép đi vào. Bên dưới sa mạc khổng lồ, trong không gian tối tăm, một thiếu nữ đang ngủ say trên một chiếc giường ngọc. Hai mắt nàng nhíu lại rồi dần mở ra, thiếu nữ nhìn thấy cảnh vật xung quanh, hoảng sợ muốn hét lên thì bên cạnh đã vang lên giọng nói. Đình đình, mừng ngươi tỉnh lại. Ta đến đây để đón ngươi. Nghe được giọng nói quen thuộc, đình đình mừng rỡ quay lại. Dương Thiên. An bài ổn thỏa mọi chuyện, Dương Thiên cũng đã an lòng. Hắn từng nghĩ đến chuyện để lại một phân thân ở đây để tránh cho các nàng lo lắng. Nhưng suy đi tính lại vẫn là thôi đi, phân thân dù sao cũng không phải bản thể, sẽ có những khác biệt nhất định. Quan trọng hơn hết, hắn không muốn lừa dối các nàng. Hợp tan là chuyện thường gặp trong nhân gian, có ly biệt thì mới cảm nhận được niềm vui khi tái hợp. Hắn không nói cho các nàng về những chuyện sắp xảy ra, chỉ lưu lại vài câu trong ngọc giản cho mỗi người. Nếu các nàng biết được, chắc chắn sẽ đòi đi cùng. Với thực lực còn chưa đạt đến luyện khí kỳ, nguy hiểm sẽ rất lớn. Chính bản thân hắn còn không chắc tự bảo vệ được mình, làm sao đủ sức lo cho người khác. An nhiên tận hưởng mấy ngày cuối cùng, Dương Thiên cùng các nữ nhân bầu bạn, thỉnh thoảng tìm Lý Bản chơi game, đàm luận chuyện nhân sinh. Tên kia sau khi tu luyện, tuy chưa có thành tựu gì quá nổi bật nhưng tốc độ xử lý và phản ứng đã nhanh hơn trước kia rất nhiều lần. Không cần Dương Thiên trợ giúp, tự mình hắn đã đạt đến cao thủ. Cùng Lý Bàn, Diệp Linh, Đình Đình lập thành tổ đội, tốc độ lên hạng vô cùng nhanh. Tâu Nguyệt Nhi trong những lúc rảnh rỗi cũng bị Dương Thiên lôi kéo, tham gia vào tập đoàn game thủ này. Nàng nhanh chóng bị nó hấp dẫn, thậm chí còn chơi nhiều hơn những người khác, bỏ bê tu luyện. Khi Dương Thiên hỏi, nàng rất tự nhiên trả lời. Mục đích cuối cùng của việc tu luyện không phải là để tận hưởng cuộc sống sao. Đã như vậy, cần gì phải cưỡng ép chính mình? Đối với thuyết pháp này, Dương Thiên từ chối cho ý kiến. Hắn không nói rõ nàng sai hay đúng, nhưng nghe qua cũng khá hợp lý. Tu luyện là để tận hưởng cuộc sống, nếu không biết tận hưởng, tu luyện để làm gì? Vào một buổi sáng, khi năm người đang mải mê bán hành cho đội bạn, vào đúng cuộc bạn quan trọng cuối cùng, Dương Thiên đột nhiên cực lại. Hắn cầm vị trí sát thương chủ lực, thiếu hắn, bốn người còn lại nhanh chóng thất bại. Đang từ thắng áp đảo thành thất bại, Tâu Nguyệt Nhi cùng Diệp Linh vô cùng tức giận, đang định trách móc Dương Thiên thì cảm giác cả người thư thả, sức sống căng tràn. Chuyện này khiến mọi người rất ngạc nhiên, cùng là tu chân giả, bọn họ khá mẫn cảm với sự thay đổi của thiên địa. Bên ngoài kia, một cái cây đang thay lá đột nhiên tươi tốt, lá cây bằng một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mọc ra. Trong chốc lát, cây khô đang rụng lá đã trở nên tươi xanh. Đây là... Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Dương Thiên đã gấp máy, đứng dậy nhìn về đằng xa. Đến lúc rồi. Tâu Nguyệt Nhi giật mình hỏi. Dương Thiên, ngươi nói đến lúc nghĩa là sao? Những người còn lại cũng nhìn chằm chằm vào hắn, bọn họ cũng cảm thấy câu nói kia ẩn chứa hàm ý gì đó. Lý Bàn đã được Dương Thiên thông báo từ trước, hắn bước đến vô vai Dương Thiên. Bảo trọng. Dương Thiên gật đầu rồi quay lại nhìn những người có mặt trong phòng. Ta có việc phải đi xa một chuyến. Dương Thiên, ngươi. Dương Thiên đưa tay ngăn cản, hắn lấy ra từ trong người một đống ngọc giản đưa cho Tâu Nguyệt Nhi. Mọi thứ các ngươi muốn biết ta đều đã trả lời ở bên trong. Ngươi thay ta đem chúng giao cho những người còn lại. Nhận lấy đống ngọc giản từ tay Dương Thiên. Tâu Nguyệt Nhi lo lắng hỏi. Chuyến đi này rất nguy hiểm. Dương Thiên bình thản đáp. Là phúc hay là họa, ta cũng không rõ. Nếu là phúc thì tốt, còn nếu là họa, có tránh cũng không được. Chúng ta. Các ngươi không cần nói nữa. Chuyến đi này phong hiểm rất lớn, ta không thể đưa các ngươi đi cùng. Nhớ, chờ ta trở về. Dương Thiên nói xong liền biến mất như một làn khói, để lại những người trong phòng vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rời khỏi trái đất, Dương Thiên rất nhanh tìm được vị trí của Nhược Hy. Nàng lúc này đang ngồi trên một chiếc bàn uống trà màu đen, phảng phất giống như cựu thiên tiên nữ không nhiễm bụi trần. Nhược Hy đã chuẩn bị sẵn một bình trà cũng hai tách trà, khi Dương Thiên xuất hiện, nàng liền quay về phía hắn nở nụ cười. Ngươi đã đến. Chương 353, Thần Đế Sang Thế Thần. Ngồi xuống đối diện với Nhược Hy, Dương Thiên lập tức ngây người. Hắn có cảm giác rất quen thuộc, dường như hai người đã từng ngồi thế này từ rất lâu rồi. Nhược Hy dịu dàng rót cho Dương Thiên một tách trà, nhẹ nhàng đánh thức hắn. Đây là Bích Lạc Quỳnh Hoa trà do ta hao tổn 10000 năm chất lọc tinh túy tại sinh mệnh chi thụ ở sinh mệnh giới. Ngươi mau đến uống một chút đi. Dương Thiên gật đầu, đỡ lấy tách trà từ tay nàng, chậm rãi nhấp môi. Sinh mệnh lực bên trong tách trà cường đại đến khó tin. Không phải rượu nhưng lại khiến người ta ngây ngất. Quan trọng hơn, nó khiến Dương Thiên cảm thấy rất bình yên. Loại trà này, hình như trước kia ta đã từng uống qua. Nhược Hy cười nhạt. Ta và người đã cùng nhau ngồi thưởng trà như thế này qua vô số năm tháng. Cụ thể là bao lâu, ta cũng không nhớ rõ. Đặt tách trà xuống bàn, Dương Thiên đang định nói ra nghi vấn thì Nhược Hy đã ngăn hắn lại. Ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi. Chúng ta có thời gian, ta sẽ cho ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không vô tận, giọng nói của Nhược Hy có chút hư ảo. Dương Thiên, ngươi thử nói xem, bên ngoài thế giới này là gì? Câu hỏi của Nhược Hy khiến Dương Thiên rất ngạc nhiên. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Thế giới là vô cùng vô tận, dù là chân tiên cũng không biết được giới hạn của nó. Nhược Hy lắc đầu. Dương Thiên, những thứ ta sắp nói, ngươi cũng đừng cảm thấy bất ngờ. Chuyện này ngươi cũng đã sớm biết, chỉ là quên mất mà thôi. Dương Thiên biết Nhược Hy sắp nói vào vấn đề chính, nghiêm túc nói. Ta hiểu. Nhược Hy dùng giọng nói trong trẻo tựa như tiếng âm. Bên ngoài thế giới này, có một nơi gọi là thần giới. Ta không biết thần giới tồn tại từ bao giờ, chỉ biết nó là căn nguyên của tất cả mọi thứ. Cư dân tại thần giới tu luyện một thứ gọi là thần lực. Từ cấp 1 đến cấp 9, phía trên lần lượt là thần binh, thần tướng, thần quân. Cao hơn hết, chính là thần đế, hay còn gọi là sáng thế thần. Đặt đến thần đế, trong tay nắm giữ trí cao thần lực, sáng thế lực. Có năng lực khai phá hư không. Sáng tạo ra thế giới cho riêng mình. Dương Thiên cắt ngang. Ngươi muốn nói thế giới chúng ta đang sống là do một vị thần đế tạo nên. Nhược Hy mỉm cười. Không sai, người tạo nên thế giới này là một vị thần đế, xưng hiệu là Thiên Vũ Thần Đế, cũng chính là sư phụ của chúng ta. Dương Thiên trợn to mắt, đặt đến chân tiên, rất ít thứ khiến hắn kinh ngạc. Nhưng những gì Nhược Hy vừa nói quả thực vượt quá sự hiểu biết của hắn. Nhược bỏ qua thái độ của Dương Thiên, tiếp tục kể. Sáng thế là khởi nguyên, từ trong hư vô, hỗn độn xuất hiện. Tiếp theo đó, âm dương ngũ hành tạo nên vạn vật. Sinh mệnh và hủy diệt duy trì sự cân bằng. Chúng ta 10 người, là những sinh linh đầu tiên của thế giới này, được sư phụ giao cho trọng trách duy trì trật tự thế giới. Mọi chuyện có lẽ sẽ tiếp diễn như vậy, nếu như không có một biến cố xảy ra. Nói đến đây, hai mắt của Nhược Hy hiện lên sự căm phẫn. Dương Thiên càng thêm chăm chú, hắn biết đây mới là điểm mấu chốt. Sư phụ của chúng ta là vị thần đế mạnh nhất, bởi vì thế giới do người xây dựng lên là hoàn hảo nhất. Hạ cấp vị diện tu chân giới vô số, trung cấp vị diện linh giới 3000, cao cấp vị diện tiên giới 10 cái. Ngoài ra còn có văn minh khoa học vị diện, ma pháp vị diện, võ tu vị diện. Chính vì vậy, thế giới của người đã khiến nhiều vị thần đế khác thèm thuồng. Xây dựng nên một thế giới hao tốn rất nhiều thời gian, chỉ một chút bất cẩn có thể khiến mọi thứ đổ vỡ, công sức tan thành mây khói. Cuối cùng một nhóm thần đế đã cùng nhau dựng lên một kế hoạch. bọn hắn thông báo rằng thế giới do mình kiến tạo đang ở giai đoạn quan trọng, cần sự trợ giúp của sư phụ. Là một người bản tính tốt bụng, sư phụ không chút nghi ngờ nghe theo. Khi người đến nơi, bọn hắn lập tức phong ấn thế giới còn đang giang dở kia lại, tạm thời cắt đứt mối liên hệ giữa sư phụ và thế giới do người tạo ra, khiến người suy yếu. Sau đó, bọn hắn không tiếc đại giới, đem cái thế giới kia tự bạo. Sư phụ dù mạnh, nhưng trong trạng thái suy yếu, không có cách nào trốn thoát được, cuối cùng vẫn lạc ở trong vụ nổ kia. Trước khi chết, người dùng tất cả sức mạnh còn sót lại, đưa một tia ý thức về đây thông báo. Dặn dò chúng ta nhất định phải lĩnh ngộ sáng thế lực, thành công đột phá sáng thế thần, nắm giữ quyền khống chế thế giới này trước khi những tên thần đế kia tìm đến đây. Tia ý thức kia chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn rồi tan biến. Nhược Hy nắm chặt hai tay, cố ngăn nước mắt chảy ra. Dương Thiên vội và nắm lấy tay nàng an ủi, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Chuyện này có điểm không đúng, theo như lời Nhược Hy nói, tồn tại cường đại hắn gặp lần trước chắc chắn là sư phụ. Nhưng kia ý thức cuối cùng của người đã biến mất, tại sao còn gặp được hắn? Người muốn gặp một mình hắn để làm gì? Chẳng lẽ giống như người nói, giao lại trọng trách bảo vệ mảnh thiên địa này cho hắn? Nhược Hy nhanh chóng kiềm chế được cảm xúc, nàng nhìn Dương Thiên. Sư phụ luôn tin tưởng ngươi sẽ là người hoàn thành tâm niệm cuối cùng của người. Cả ta cũng vậy. Dương Thiên, ngươi chắc chắn sẽ làm được. Vậy tại sao ta lại mất đi trí nhớ, trở thành phàm nhân tu luyện lại từ đầu? Nhược Hy thở dài. Tâm niệm cuối cùng của sư phụ, chúng ta thân là đệ tử, đương nhiên phải dốc hết sức để hoàn thành. Nhưng muốn đột phá sáng thế thần không phải cứ muốn là được. Sư phụ đã nói, con đường này không có quy tắc cụ thể. Mỗi người phải tự chọn hướng đi cho riêng mình. Ngũ hành năm vị chân tiên đồng mệnh tương liên, gắn bó thân thiết. Bọn hắn cùng nhau tạo ra một đại huyễn trận, tái tạo là cảnh tượng thế giới từ khi nó bắt đầu hình thành và phát triển. Sau đó đưa linh hồn tiến vào bên trong, tham ngộ chân lý. Ta là sinh mệnh chân tiên, vạn vật đều có sinh mệnh. Ta dùng sinh mệnh lực làm dẫn, tìm hiểu căn nguyên muôn loài. Dương Thiên vội hỏi. Vậy còn ta? Ngươi là đại sư huynh, gánh vác trọng trách lớn nhất, con đường lựa chọn cũng gian nan nhất. Tuy ngươi không nói ra, nhưng dựa vào tình trạng hiện giờ, ta chắc hẳn ngươi đã lựa chọn tự hủy đi tu vị cùng ký ức, tiến nhập luân hồi, tự mình trải nghiệm nhân sinh. Thần sắc Dương Thiên tràn đầy sự ngỡ ngàng cùng khó tin. Chân tiên tự hủy tu vị để tiến nhập luân hồi, trừ khi đầu của hắn toàn là đậu hủ, bằng không sẽ không làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Tu luyện đến chân tiên khó khăn thế nào? Có ai dám chắc sau khi tiến nhập luân hồi, vẫn có thể một lần nữa đạt đến chân tiên? Nhược Hy biết Dương Thiên đang nghĩ gì liền cười nói. Ngươi trước kia là một kẻ rất cứng đầu. Một khi đã quyết thì không ai có thể ngăn tám giờ liệp cản được. Dương Thiên cười khổ. Xem ra ta đã thất bại, sáng thế lực, ta một chút cũng không lĩnh ngộ được. Cái này cũng không trách được ngươi. Một tu chân giả bình thường muốn đạt đến bán tiên, tối thiểu cũng hao tổn vài chục vạn năm. Ngươi dùng 1000 năm đạt đến chân tiên, thật sự rất khó để hiểu hết mọi thứ. Ta cũng đã từng nghĩ về chuyện này, nhưng mãi cũng không thể nào giải thích được. Ta tu luyện hầu như không có bình cảnh, nước chảy thành sông. Lúc đột phá cũng không bị tâm ma quấy rối, vực ngoại ma đầu cũng không tìm đến. Kỳ ngộ vô số, kể cả bản mệnh pháp bảo hiện tại cũng có được khá dễ dàng. Mặc dù có hơi khó khăn, gian khổ, nhưng so với những tu chân giả khác thì bằng phẳng hơn rất nhiều. Nhược Hy lại thở dài một lần nữa. Đó là bởi vì những kỳ ngộ kia là do ngươi sắp đặt sẵn. Đột phá, tâm cảnh, ma đầu quay phá tất cả những thứ đó cũng vậy. Không phải ngươi nói ta muốn cảm ngộ nhân sinh hay sao? Tự sắp xếp như vậy thì có thể cảm ngộ được gì? Nhược Hy cầm lấy tách trà, uống một ngụm nhỏ rồi nói. Tất cả là vì tiểu sư đệ, hủy diệt chân tiên. Chương 354, hủy diệt đến. Tiểu sư đệ. Phải, trong 10 người chúng ta, hủy diệt xuất hiện cuối cùng. Hắn bản tính không xấu nhưng lại vô cùng tự cao. Xét về chiến lực, hủy diệt lực chỉ đứng sau hỗn độn lực, cho nên hắn vừa ngưỡng mộ lại vừa đấu kỵ với ngươi. Dương Thiên ngẩn ra. Chuyện này, đó cũng không phải nguyên nhân chính. Thập đại chân tiên chúng ta tuy không hoàn toàn hòa hợp nhưng cũng rất hiếm khi nảy sinh xung đột lớn. Chỉ là sau nghe được tâm nguyện của sư phụ, biết về thần giới. Hủy diệt đã quyết định bằng mọi giá phải lĩnh ngộ được sáng thế lực, trở thành chủ nhân của thế giới này, giết chết kẻ thù, tìm đến thần giới đoạt lấy ngôi vị trí cao. Dương Thiên suy nghĩ trong giây lát. Đây không hẳn là chuyện xấu. Mặc kệ nguyên nhân của hắn là gì, mục đích cuối cùng vẫn là đạt đến sáng thế thần, bảo vệ thế giới này. Nhược Hy lắc đầu. Mục đích của hắn không sai, nhưng cách làm lại sai. Hủy diệt ý đồ chính là muốn dung hợp thập đại tiên lực, quay trở lại bản nguyên sáng thế lực. Vẻ mặt Dương Thiên ngốc trệ, dung hợp tiên lực. Ý tưởng này thực sự rất điên rồ, dù là dung hợp trung cấp linh lực đã vô cùng khó khăn. Lực lượng khác nhau, cố gắng dung hợp sẽ phát sinh dung hợp, xác suất thành công rất thấp. Đằng này còn là tiên lực, hơn nữa là 10 loại, vốn không hề có cơ hội thành công. Suy nghĩ này của hắn quả thực rất điên rồ. Khi ta và ngươi biết được đã ra sức ngăn cản nhưng không kịp. Không biết bằng cách nào, Hủy Diệt đã thuyết phục được Âm Dương hai vị chân tiên. Hai người kia rất trung thành với sư phụ, khi nghe được có cách hoàn thành tâm nguyện của người, dù nguy hiểm đến thế nào bọn họ cũng chấp nhận. Kết quả? Nhược Hy im lặng một hồi rồi đáp. Hắn thành công. Tách trà trên tay Dương Thiên rơi xuống đất, hắn chống tay lên bàn, đứng dậy nói to. Thành công? Không thể nào. Nhược Hy thở dài. Ta cũng cảm thấy rất khó tin, nhưng hắn thực sự thành công. Ba loại tiên lực đã dung hợp được một phần nhỏ, thêm một thời gian nữa hẳn sẽ dung hợp hoàn toàn. Lẽ nào thuyết pháp của hắn là đúng? Không. Ta không biết Hủy Diệt dùng cách nào khiến ba loại tiên lực dung hợp, nhưng 10 loại chắc chắn là không có khả năng. Sư phụ đã nói, sang thế lực chỉ có thể cảm ngộ. Cưỡng chế dung hợp 10 loại tiên lực, kết quả cuối cùng, rất có thể sẽ phá hủy toàn bộ thế giới này. Chính vì lý do này, ngươi tiến vào luân hồi trải nghiệm nhân sinh, lại phải tự sắp xếp con đường mình đi để rút ngắn thời gian. Kịp thời trở lại ngăn cản Hủy Diệt. Dương Thiên thả lỏng người, ngồi lại vị trí cũ, nhàn nhạt nói. Ngăn cản hắn. Chúng ta có thể làm được sao? Dung hợp linh lực, thất bại kết cục sẽ rất thê thảm. Nhưng nếu thành công, loại linh lực mới sinh ra sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Đây không phải là 1+1=2 mà là theo cấp số nhân. Hủy Diệt thành công dung hợp 3 loại tiên lực, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng không phải hai người hợp lực là có thể chống lại được. Trên tay Nhược Hy xuất hiện một chiếc hộp bằng gỗ màu đen. Nàng đặt chiếc hộp lên bàn, đẩy về phía Dương Thiên. Khi chiếc hộp mở ra, bên trong là một mảnh hư vô. Nhược Hy liền nhắc. Sử dụng hỗn độn lực. Dương Thiên dùng tay điểm nhẹ một cái, hỗn độn lực lập tức tràn vào bên trong, di chuyển theo một quỹ tích kỳ dị, hình thành nên một đoạn tiên văn. Cẩn thận xem qua đoạn văn tự này, Dương Thiên trầm giọng. Thứ này là do ta tạo ra. Nhược Hy gật đầu. Đúng vậy. Liên kết linh hồn, ta và ngươi sẽ không còn bí mật gì nữa, hoàn toàn thấu hiểu lẫn nhau. Đem sinh mệnh lực và hỗn độn lực dung hợp hoàn hảo. Hỗn độn lực có chiến lược mạnh nhất, sinh mệnh lực kỳ diệu nhất. Đem hai loại lực lượng này hợp nhất sẽ có hy vọng chiến thắng Hủy Diệt. Tu luyện thứ này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, ta sợ sẽ không kịp. Không giống như luyện chế pháp bảo, tu luyện pháp thuật cao cấp cùng đột phá cần có lĩnh ngộ. Nếu thay đổi thời gian pháp tắc, ngươi chắc chắn sẽ không đạt được gì. Nhược Hy mỉm cười. Việc này thì ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đã sớm luyện thành thứ này. Hiện tại ngươi chỉ cần nhớ lại mà thôi. Bỏ qua vẻ mặt của Dương Thiên, Nhược Hy nắm lấy tay hắn. Để ta giúp ngươi. Nhược Hy thi triển cao cấp huyễn thuật, đem ký ức của nàng gửi vào bên trong, khiến Dương Thiên dần nhớ lại. Mọi thứ cứ như vậy tiếp diễn. Vài năm sau, tại một vùng hắc ám vô tận bên trong vũ trụ, Dương Thiên đang ngồi trên một cái vương tọa màu đen do hỗn độn khí ngưng tụ. Nơi đây bốn bề vắng vẻ, trong một khoảng không gian vô cùng rộng lớn, không có bất kỳ vị diện cũng như sinh vật nào tồn tại. Đây là nơi hắn hao tốn khá nhiều công sức tìm kiếm để đón tiếp Hủy Diệt. Không gian vốn đen kịt dần xuất hiện từng mảng màu xám, một cái bóng trắng xuyên qua hư không, phóng thẳng về phía Dương Thiên. Khi bóng trắng dừng lại, hiện nguyên hình là một con rắn khổng lồ, miệng dài và nhọn. Bên trong là vô số những chiếc răng nhọn hoác. Trên đầu rắn có một con mắt rất to đang nhắm lại, gần miệng nó có một người đang đứng, hai tay chắp ở sau lưng. Dựa vào vẻ bề ngoài, người này chỉ vào khoảng 22, 23 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt bao phủ bởi một vòng màu xám tà dị. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiên. Đại sư huynh, đã lâu không gặp. Ta tìm ngươi thật khổ a. Dương Thiên vẫn duy trì tư thế một tay chống cằm. Nhàn nhạt đáp lại. Tiểu sư đệ, ngươi muốn tìm ta là có việc gì? Hủy Diệt lắc đầu cười. chúng ta đều rõ ràng, cần gì phải dài dòng. Dương Thiên ngồi thẳng dậy, nghiêm nghị nói. Ta không biết ngươi dùng cách nào để dung hợp 3 loại tiên lực lại với nhau, nhưng dung hợp 10 loại tiên lực trở thành sáng thế lực chắc chắn là không thể. Thế giới này có thể sẽ vì tham vọng của ngươi mà bị hủy hoại. Đại sư huynh, ngươi vẫn luôn cố chấp như vậy. Những gì ngươi nói luôn là đúng, những gì ta làm luôn là sai. Là vì ngươi xuất hiện đầu tiên, hay vì ngươi được những người khác công nhận là mạnh nhất? Dương Thiên thở dài. Hủy diệt, ngươi vẫn luôn chấp nhất chuyện ai là mạnh nhất. Mạnh nhất thì sao chứ? Ta không quan tâm đến nó. Cái ta muốn là hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, bảo vệ thế giới này. Hai mắt Hủy Diệt sáng lên, mừng rỡ. Vậy ngươi nên thành toàn cho ta sẽ thay mọi người hoàn thành tâm nguyện đó. Dương Thiên lặng yên nhìn Hủy Diệt một hồi lâu rồi lắc đầu. Con đường ngươi lựa chọn là sai, cố bước tiếp chỉ dẫn đến diệt vong. Gương mặt Hủy Diệt cứng lại, lạnh lùng nói. Ngươi đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được. Hôm nay ta đến đây là để giành lấy quyền khống chế hỗn độn lực. Nếu ngươi không ngoan ngoãn giao ra, đừng trách ta không nể tình. Dương Thiên cười mà như không cười. Đem 3 loại tiên lực dung hợp được một phần khiến ngươi tự tin như vậy hay sao? Hủy Diệt không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dương Thiên. Đại sư huynh, trong 10 người chúng ta, ngươi vẫn luôn được cho là mạnh nhất. Chúng ta vẫn chưa thực sự giao đấu với nhau lần nhau. Ta muốn biết, là hỗn độn lực của ngươi mạnh hay là hủy diệt lực của ta lợi hại hơn? Dương Thiên từ trên vương tọa đứng dậy. Đến đây đi. Được. Theo tiếng nói của Hủy Diệt, cự thú dưới chân hắn cũng há to miệng, ý đồ muốn nuốt chửng Dương Thiên. Đúng lúc này, không gian ngay bên cạnh Dương Thiên xuất hiện một vết nứt. Từ tròn vết nứt, một cánh tay ác quỷ thò ra, nắm lấy cổ con rắn kia cung mạnh, khiến cho nó bị đẩy lui thật xa. Thêm một cánh tay nữa đưa ra, hai tay nắm lấy vết nứt kéo mạnh. Không gian bị xé toạc, một con cự thú bước ra, chính là tọa kỵ của Dương Thiên, thượng cổ thần thú, vô. Dương Thiên vẫn dùng vẻ mặt thản nhiên. Xem ra hoang của ngươi không bằng vô của ta. Hoang ổn định lại thân hình, phát ra tiếng giống giận dữ, con mắt trên trán nó dần hé mở, hủy diệt lực màu xám bắt đầu tràn ra, đem không gian trong khu vực đó phá thành một mảnh hỗn loạn. Hủy Diệt đưa tay về phía trước, lạnh lùng nói. Chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 355, Chân Tiên Chi Chiến. Một cái kính hình tròn màu xám xuất hiện trên tay Hủy Diệt. Dương Thiên có thể cảm nhận được sức mạnh cực đại ẩn chứa bên trong tấm kinh kia. Bản mệnh pháp bảo của Hủy Diệt, Diệt Kính. Sau lưng Dương Thiên, hư không bị cắt ra 9 đường theo hình rẻ quạt. Từ bên trong, 9 thanh kiếm hình dạng kỳ dị hiện ra, mang theo uy áp bao trùm lên vạn vật. Bản mệnh pháp bảo của Dương Thiên, Cựu Diệt Kiếm. 9 kiếm bao gồm: Nhân diệt, dùng để giết người. Thú diệt, tiêu diệt mọi loại yêu thú, linh thú, thần thú. Pháp diệt, loại bỏ mọi loại pháp thuật. Trận diệt, phá hủy mọi loại trận pháp, cấm chế, phong ấn. Hồn diệt, chém giết yêu ma, các loại linh hồn thể. Dị diệt, tiêu diệt các sinh vật kỳ dị như hỏa linh, thụ tinh. Khí diệt, phá hủy mọi loại linh khí, tiên khí. Thời diệt và không diệt, phá vỡ mọi rào cản pháp tắc, không gian, thời gian. 9 thanh kiếm bay lên cao, cuối cùng hợp lại thành một thanh trường kiếm màu đen. Cửu kiếm quy nhất, đây là hình dạng cuối cùng của Cửu Diệt Kiếm, Diệt Thế Kiếm. Không đúng, trải qua hỗn độn lực tẩy lễ, phải gọi nó là hỗn độn Diệt Thế Kiếm. Nhìn hỗn độn Diệt Thế Kiếm chậm rãi rơi ở trên tay Dương Thiên, hai mắt Hủy Diệt hiện lên sự phẫn nộ. Dương Thiên có hơi tò mò. Ngươi hình như rất tức giận. Thanh kiếm này vốn là của ta. Chữ diệt trong tên của nó đã nói lên điều đó. Nhưng chỉ vì ngươi ưa thích nên sư phụ đã đem nó trao cho ngươi. Ngươi rất bất mãn. Hủy Diệt hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình. Diệt kính trên tay hắn xoay tròn, Hủy Diệt lực bên trong không ngừng tuôn ra. Nơi nó đi qua, không gian liền biến mất. Là biến mất chứ không phải vỡ vụn, vô số những lỗ đen hiện ra, lực hút khủng bố như muốn đem mọi thứ nuốt vào bên trong. Con mắt khổng lồ trên trán hoang cũng mở ra, tiếp thêm sức mạnh cho Diệt kính. Dương Thiên đưa cao hỗn độn Diệt Thế Kiếm, lấy thế chém mạnh xuống. Một đạo kiếm quang màu đen xuyên qua hư không, đem bức màn màu xám do Hủy Diệt lực tạo nên cắt thành hai nửa. Kiếm quang tiếp tục lao đến chỗ Hủy Diệt thì bị một tấm kính lớn chặn lấy, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hủy Diệt lực cùng hỗn độn lực cắn xé lẫn nhau rồi cùng biến mất. Diệt kính quay trở về tay, vẻ mặt Hủy Diệt có chút khó coi. thử chiêu như vậy là đủ rồi, ta sẽ không tiếp tục nương tay nữa. Dương Thiên cười nhạt, sẵn sàng đón tiếp. Hủy diệt gầm nhẹ lên một tiếng, thân hình của hắn lập tức bị hủy diệt lực bao phủ. Khối cầu màu xám ngày càng lớn lên, Hoang cũng bị nó cuốn vào bên trong. Ở hướng ngược lại, Dương Thiên cũng đang có động thái tương tự, hắn cùng Vô bị một khối cầu màu đen rất lớn bao lấy. Hai khối cầu không ngừng biến lớn, khí tức khủng bố tỏa ra khiến những nhân vật hàng đầu tại tiên giới cảm nhận được. Thiên giới, tại thiên cung, thiên đế đang ngồi uống rượu, phía bên dưới là các quan thần võ tướng nói lời nịnh nọt. Dù biết chỉ là lời nói gió bay, thiên đế vẫn cảm thấy rất thoải mái. Hắn đưa ly rượu về phía trước, nói to. Cùng uống cạn, chúc cho thiên giới chúng ta ngày càng. Thiên đế chưa kịp nói hết câu, ly rượu trên tay đã rơi xuống đất. Hắn đứng bật dậy nhìn về hư không xa xôi. Các quan thần vội hỏi. Thiên đế, đã có chuyện gì xảy ra? Thiên đế không nói lời nào, trực tiếp xé ra một vết nứt hư không, dung nhập vào bên trong, biến mất không thấy dấu vết. Âm thi giới, một thanh niên nước da ngăm đen đang nằm dài trên vương tọa. Hắn che miệng ngáp dài, nói với những người đang ngồi gần đó. Làm nhanh một chút. Tên nào có tiềm năng cứ trực tiếp bổ sung vào quân đội, quá nhiều tội lỗi thì đưa đi làm khổ sai, còn lại đều ném vào luân hồi đi. Gần đây F0K8GZF thập đại tiên giới bất ổn, người chết cũng đặc biệt nhiều, thật là mệt chết ta. Trước mặt hắn là một đám người mặt mày xấu xí, tay cầm bút liên tục viết trên sổ sách, nghe vậy liền quay lại cúi đầu. Diêm Vương đại nhân, đã rõ. Thanh niên nằm trường ra vương tọa, đang muốn nhắm mắt ngủ tiếp thì vội ngồi bật dậy, hóa thành một làn khói đen biến mất. Đám người kia vẫn đang tập trung làm sổ sách, không biết chuyện gì đang diễn ra. Hỗn độn giới, vô số vực ngoại ma đầu đang tụ tập trong một quảng trường lớn. Ngồi tại vị trí cao nhất là một tên hung thần thân hình to lớn, cả người hắn màu đen, hai cái răng nanh nô dài, trên trán là một con mắt màu tím, tỏa ra ánh sáng tà dị. Hắn đặt hai tay lên ghế, lần lượt lướt qua những vị trí quan trọng bên trong quảng trường, giọng nói vang vọng khiến cho thiên địa rung chuyển, làm những tên ma đầu khác cảm thấy áp lực rất lớn. Tấn công hỏa giới thất bại. Một tên ma đầu run rẩy bước ra. Bẩm ma thần đại nhân, hỏa giới âm thầm mời viện binh từ thiên giới cùng kim giới. Chúng ta bị mắc lửa, cho nên toàn quân bị diệt. Ma đầu kia vội quỳ xuống, thân thể càng run mạnh hơn. Đại nhân, là lỗi của ta. Xin đại nhân tha tội. Ma thần không nói lời nào, một ngọn lửa màu đen bốc lên trên tay hắn. Ngay lúc ma thần chuẩn bị ra tay, một rung động nhỏ từ không gian truyền đến. Ngọn lửa trên tay tắt đi, ma thần trầm giọng. Đem hắn nhốt xuống luyện thần ngục, chờ ta trở về xử lý. Nói xong, ma thần lập tức biến mất, để lại đám ma đầu nhìn nhau, không hiểu đầu đuôi ra sao. Cao tầng của thập đại tiên giới đều bị trận chiến này hấp dẫn. Khi bọn hắn đến gần liền cảm giác được uy áp khủng khiếp phát ra. Thiên đế vẻ mặt tái nhợt. Đây là tiên lực. Sau lưng hắn vang lên âm thanh. Chính xác là hủy diệt lực cùng hỗn độn lực. Thiên đế quay người lại, mỉm cười. Diêm Vương, tên lười biếng nhà ngươi cũng chạy đến đây sao? Diêm Vương lắc đầu. Đại chiến bậc này, không đến tham dự thì thật đáng tiếc. Những tên kia cũng đã sớm đến. Thiên đế gật đầu. Hắn cũng cảm nhận được những khí tức quen thuộc khác. Xem ra tất cả những thành viên chủ chốt của thập đại tiên giới, kể cả những lao quái vật bất quan hàng vạn năm cũng đã xuất đầu lộ diện. Tên ma thần đáng ghét kia cũng xuất hiện. Diêm Vương cười cười. Hỗn độn lực, đây không phải là thứ mà tên kia dùng cả đời truy cầu sao. Thiên đế gật đầu, hắn nhìn về nơi hai loại tiên lực đang hỗn loạn, cắn xé tàn phá lẫn nhau, nghiêm mặt nói. Diêm Vương, trong kia rất nguy hiểm. Kể cả chúng ta có hợp sức đi vào, chín phần là sẽ không toàn mạng trở ra. Ngươi có cao kiến gì không? Diêm Vương thở dài. Ta có thể làm được gì? Đừng nói hai người chúng ta, tập hợp hết đám người kia cũng vô dụng. Nếu ta đoán không sai, trận chiến này là do hai vị chân tiên tạo nên. Thiên đế mở to mắt, hoảng sợ nói. Không thể nào. Chân tiên không phải đã sớm biến mất rồi sao? Lần gần nhất có tin đồn bọn hắn xuất hiện chính là 30 vạn năm về trước. Biến mất không có nghĩa là chết đi. Cương đại như chân tiên, ai có thể giết được bọn hắn? Vậy chúng ta phải làm gì? Chờ cái gì? Diêm Vương nhìn thiên đế như một tên ốc. Chẳng lẽ ngươi muốn lao vào trong kia? Thay vì suy nghĩ ngu xuẩn như vậy, tại sao không tranh thủ cảm nhận, biết đâu lại có cơ hội đột phá? Thiên đế bị Diêm Vương mắng cũng không phản bác, hắn biết những gì tên kia nói đều là sự thật. Bọn hắn đều là bán tiên hậu kỳ đỉnh phong, muốn đạt đến chân tiên gần như là không thể. Nhưng dựa vào trận chiến này, cảm ngộ thêm về tiên lực, tăng cường khả năng khống chế và sử dụng, chiến lực có thể tăng mạnh. Dương Thiên cùng Hủy Diệt không hề để ý đến những tên lâu la ngoài kia. Trận chiến của bọn hắn đã đi vào giai đoạn then chốt. Lúc này Dương Thiên cùng Hủy Diệt đều đã vận dụng tiên thể, biến thành những cự nhân khổng lồ, mặc chiến giáp cho tiên lực ngưng tụ mà thành. Hoang cùng Vô đều đã dung nhập vào chiến giáp, hóa thành hoa văn hình mãnh thú, giúp bọn họ sử ra chiến lược mạnh nhất. Tiên thể của mỗi người đều đã có vài vết rạn nứt, máu tươi chảy ra. Hủy Diệt tay cầm lấy diệt kính, Hủy Diệt lực khủng bố hội tụ vào bên trong, hắn gần giọng: "Đại sư huynh, tiếp theo là đòn tấn công mạnh nhất của ta. Nếu ngươi tiếp được, trận chiến này ta chấp nhận thất bại." Chương 356: Ba loại tiên lực. Diệt kính rời khỏi tay Hủy Y 5 cờ G51 e diệt, bắt đầu tách ra thành 10 tấm kính theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Hủy Diệt lực đang tàn phá khắp nơi như bị hút lại, dung nhập vào tấm kính lớn nhất. 10 tấm kính xoay tròn, sức mạnh khủng bố ẩn chứa bên trong khiến Dương Thiên cũng phải nhăn mặt. Hủy Diệt đã dùng đến đòn tấn công mạnh nhất, Dương Thiên đương nhiên không dám khinh thường. Hỗn độn diệt thế kiếm rời khỏi tay Dương Thiên, biến mất vào trong hư không. Ngay sau đó vô số vòng xoáy màu đen hiện ra. Số lượng không cách nào đo đếm được, dường như muốn đem thiên địa chia thành hai nửa. Từ mỗi vòng xoáy, một thanh kiếm có hình dạng y hệ hỗn độn diệt thế kiếm dần chui ra. Những thanh kiếm này đều mang lại cảm giác giống như bản thể chứ không phải hư ảnh do pháp thuật ngưng tụ mà thành. Diệt tiên quang. Hỗn độn sắt tiên kiếm. Từ cái diệt kính nhỏ nhất, một đạo quang trụ màu xám phóng ra, xuyên qua hư không bắn về phía Dương Thiên. Vô số hỗn độn diệt thế kiếm sau lưng Dương Thiên cũng đổi hướng, nhằm vào quang trụ kia. Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra, sóng chấn động lan tỏa ra một diện tích cực kỳ rộng lớn. Không gian trực tiếp bị chia thành hai nửa đen và xám. Tiếng nổ liên tục phát ra, mỗi lần càng thêm dữ dội, khiến cho sóng chấn động càng lan xa hơn nữa. Hai đòn tấn công đều mang ý nghĩa diệt tiên, nói rõ uy lực của nó. Cho dù là chân tiên, dưới sức công kích bậc này đều có thể mất mạng. Hai vị chân tiên mạnh nhất dốc toàn lực vào một đòn công kích, sức phá hoại khó có cách nào hình dung được. Rất nhiều đại năng đang đứng từ xa cảm ngộ, phát hiện ra sóng chấn động lập tức quay đầu bỏ chạy. Sóng chấn động này không những uy lực cực đại, bên trong còn ẩn chứa hai loại tiên lực không ngừng giao phong. Lỡ như bọn hắn bị cuốn vào, tối thiểu cũng mất đi nửa cái mạng. Thiên đế cùng Diêm Vương kịp thời thoát nạn. Ma thần thì không được may mắn như vậy. Hắn chủ tu chính là hỗn độn lực. Trong hai vị chân tiên kia, có một vị cũng sử dụng loại tiên lực đó. Vì khát vọng mạnh lên quá lớn, ma thần đã cố đến gần hết mức để cảm ngộ. Khi cảm nhận được nguy hiểm, hắn đã bỏ chạy rất nhanh, nhưng đáng tiếc là vẫn hơi chậm một chút, cuối cùng bị trọng thương. Nhìn ma thần mất đi gần 1/3 thân thể, Thiên đế cùng Diêm Vương nhìn nhau, không nói lời nào, đồng thời ra tay tấn công. Hỗn độn giới ngày càng phát triển mạnh mẽ, có xu hướng xâm lược các tiên giới khác. Hai người bọn họ thân là kẻ đứng đầu một giới, có cơ hội diệt trừ mối nguy hiểm này, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vừa thiếu chút mất mạng đã bị hai kẻ cực mạnh tấn công, ma thần bại lui liên tục, cuối cùng phải trả cái giá không nhỏ mới bỏ trốn được. Nhưng cũng vì vậy mà vết thương của hắn lại càng nặng hơn, phải tìm nơi ẩn cư lẩn tránh kẻ thù truy sát, khiến cho hỗn độn giới một lần nữa lâm vào thời kỳ bất ổn vì thiếu đi người đứng đầu. Mãi cho đến khi Dương Thiên tìm đến ổn định thế cục. Có điều đó cũng là chuyện rất lâu về sau. Gian có trong một khoảng thời gian rất lâu, thân ảnh Dương Thiên cùng Hủy Diệt mới một lần nữa hiện ra. Lúc này trên tiên thể của hai người đều có rất nhiều vết rạn nứt, hư ảnh thần thú bên trong cũng vô cùng mờ nhạt. Trên cánh tay phải của Dương Thiên, máu tươi không ngừng chảy ra. Vẻ mặt của hắn tái nhợt, nhưng lại nở nụ cười đắc ý. Tiểu sư đệ, hình như hỗn độn lực của ta mạnh hơn Hủy Diệt lực của ngươi một chút. Hủy Diệt không nói lời nào. Hắn đưa tay ôm ngực, máu tươi từ khỏe miệng bắt đầu chảy ra. Hai mắt Hủy Diệt tràn đầy sự không cam lòng, cuối cùng thở dài một hơi. Đại sư huynh, trận chiến này, ta thua. Dương Thiên thản nhiên đáp. Vậy ngươi có thể rời đi được rồi. Hủy Diệt lắc đầu. Hủy Diệt lực thua hỗn độn lực, chuyện này ta chấp nhận. Nhưng nó không có nghĩa là ngươi mạnh hơn ta. Hủy Diệt nói xong, tay phải của hắn hiện lên một quả cầu ba loại màu sắc, phân biệt là trắng, đen, xám. màu đen kia không giống như màu đen của hỗn độn lực, nó là một màu đen thuần túy, không chút hỗn tạp. Đây chính là âm chi lực cùng dương chi lực. Hủy Diệt cuối cùng cũng đã không nhịn được, hắn muốn dùng ba loại tiên lực kết thúc trận chiến này. Dương Thiên cau mày. Tiểu sư đệ, ngươi thực sự muốn giải quyết chuyện này như vậy sao? Hủy Diệt mỉm cười. Nếu ngươi đồng ý để lại hỗn độn lực, ta có thể để ngươi trở về làm một tên bán tiên, yên ổn tận hưởng cuộc sống. Bảo vệ thế giới này, để cho một mình ta là đủ rồi. Dương Thiên giả vờ suy nghĩ rồi lắc đầu. Nếu như con đường của ngươi là đúng, ta cũng không ngại mà đem nó giao ra. Tiếc là nếu làm vậy, kết cục chỉ có sự diệt vong mà thôi. Hủy Diệt thở dài. Bao nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn tự cho mình là đúng. Tại sao? Tại sao những lời ngươi nói đều được cửu sư tỷ ủng hộ, những gì ta nói lại bị tỷ ấy phản đối? Dương Thiên ngẩn ra, buộc miệng hỏi. Ngươi thích Nhược Hy? Hủy Diệt im lặng không trả lời, ba loại tiên lực trên tay hắn bắt đầu có dấu hiệu dung hợp. Khí tức tỏa ra khiến Dương Thiên lần đầu tiên cảm thấy được tử vong đang đến gần. Một mình hắn thực sự không có hy vọng chống lại lực lượng này, nhưng hắn chỉ có một mình sao? Từ trong cơ thể Dương Thiên, sinh mệnh lực bắt đầu tràn ra, dung hợp với hỗn độn lực trên người hắn. Hủy Diệt nhìn thấy cảnh này, trong mắt liền có rút lại rồi nói. Ta đã sớm biết cửu sư tỷ cũng ở đây. Tại sao không gọi nàng ra đây cùng nói chuyện? Những năm gần đây, mười huynh đệ chúng ta rất hiếm có cơ hội gặp nhau. Dương Thiên phẩy tay. Chuyện đó thì quên đi, nàng nói không muốn gặp ngươi. Không muốn gặp ta. Cái này còn cần phải hỏi sao? Ngươi đã làm chuyện gì, chính ngươi tự biết. Hủy Diệt đột nhiên cười to, cười đến điên cuồng. Ta đã làm gì sai? Ta chỉ muốn thực hiện di nguyện của sư phụ, cứu lấy thế giới này, chẳng lẽ làm như vậy cũng là sai sao? Chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có thể làm được, còn ta thì không thể. Đại sư huynh, hỗn độn, Dương Thiên, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, ta không sai. Người sai là ngươi. Đến lượt Dương Thiên im lặng, hắn hiểu Hủy Diệt đang nghĩ gì. Đây là sự đố kỵ. Đố kỵ vì từ khi sinh ra Dương Thiên đã mạnh hơn hắn, đố kỵ vì người mà Nhược Hy thích là Dương Thiên, đố kỵ vì những cố gắng của bản thân không được người khác công nhận. Ba loại tiên lực dung hợp xong, một quả cầu ba màu to bằng nắm tay xuất hiện trên tay Hủy Diệt. Sự khủng bố của nó khó có thể nói bằng lời, thậm chí khiến linh hồn Dương Thiên run nhẹ một cái. Hỗn độn lực cùng sinh mệnh lực cũng đã dung hợp xong, một đóa sen hai màu đen và xanh nhạt bay lên, lơ lửng trước mặt Dương Thiên. Hắn cười nhạt nói, Nhược Hy thích sen, ta cũng đành chiều theo ý nàng. Hủy Diệt trầm giọng, sư tỷ, ngươi thực sự muốn theo hắn cùng chết sao? Tuy hai người dung hợp hỗn độn lực và sinh mệnh lực, nhưng đứng trước ba loại tiên lực của ta hoàn toàn không có đường thắng. Dương Thiên tỏ vẻ khinh thường. Cái này cũng chưa chắc. Dù sao ngươi cũng chỉ mới dung hợp được một phần, bọn ta đã dung hợp hoàn hảo. Ai thắng ai thua còn chưa nói trước được. Một phần thì đã sao, đây không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai. Để ta cho ngươi tận mắt chứng kiến, ba loại tiên lực hợp nhất có bao nhiêu kinh khủng. Theo sau câu nói, khối cầu ba màu trên tay Hủy Diệt liền ném ra. Không gian cùng thời gian như bị nó hút vào bên trong, Dương Thiên chưa kịp trở tay thì khối cầu đã xuất hiện cách hắn không xa. Hai tay Dương Thiên lập tức vung mạnh, đông sen đang lơ lửng kia trong chớp mắt liền biến thành một đóa hoa khổng lồ, che chắn trước mặt Dương Thiên. So sánh với bông sen, khối cầu kia nhỏ bé đến mức giống như một hạt bụi nhỏ. Va chạm không hề phát sinh ra âm thanh nào, ngược lại rất thiên tĩnh. Khối cầu tưởng chừng nhỏ bé kia lại không ngừng nuốt lấy bông sen khổng lồ. Dương Thiên thấy tình huống không ổn vội lui nhanh về phía sau, hét to. Bạo! Chương 357, đòn cuối cùng kết thúc. Bông sen nổ tung, khối cầu ba màu đang cố gắng hấp thu nó cũng bị dẫn động mà bạo tạc. Trước người Hủy Diệt hiện lên một tấm màn chắn ba màu, ngăn cản ảnh hưởng từ vụ nổ. Một hồi lâu sau, thân ảnh Dương Thiên một lần nữa hiện ra. Lúc này khóe miệng hắn cũng đã tràn ra máu tươi. Lần giao phong vừa rồi, Dương Thiên thua. Hủy Diệt thấy vậy cũng có chút đắc ý. Đại sư huynh, không phải ta đã nói rồi sao? Hiện tại ta mạnh hơn ngươi. Nếu ngươi đồng ý. Dương Thiên cắt lời. Đừng nhiều lời, cho dù có phải dẫn động đại bạo tạc, ta cũng sẽ không giao hỗn độn lực cho ngươi. Gương mặt Hủy Diệt cứng lại, hắn cắn răng đưa ra quyết định. Ngươi và cửu sư tỷ đã quyết định như vậy, để ta tiễn hai người đi một đoạn. là ai tiện ai còn chưa biết được. Dương Thiên vừa dứt lời, trên đầu và dưới chân hủy diệt liền xuất hiện hai vòng xoáy màu đen kịt. Từ bên trong vòng xoáy, lôi đình, hỏa diễm màu xanh đen lần chui ra, bao vây lấy hắn. Hủy diệt khinh thường nói. Chỉ dựa vào những thứ này cũng muốn trói buộc ta. Dương Thiên lắc đầu. Ta chỉ cần chút thời gian là đủ rồi. Dương Thiên hai mắt nhắm lại, giữa hư không mênh mông, một con mắt màu đen khổng lồ hiện ra. Con mắt này do hỗn độn lực ngưng tụ mà thành, ẩn hiện vô số những đạo hoa văn thần bí. Sau khi con mắt màu đen xuất hiện, bên cạnh nó, một con mắt màu xanh nhạt cũng hiện lên. Dương Thiên phất tay, hai giọt máu một đen một xanh bay lên, dung nhập vào bên trong. Hai con mắt này đột nhiên biến lớn, hào quang bao quanh ngày càng rực rỡ hơn. Giọng nói Dương Thiên trầm thấp, vang vọng khắp thiên địa. Ta, hỗn độn chân tiên, nhân danh hỗn độn chi chủ, mượn nhờ lực lượng của các sinh vật tại hỗn độn giới. Ta, sinh mệnh chân tiên, nhân danh sinh mệnh chi chủ, mượn nhờ lực lượng của các sinh vật tại sinh mệnh giới. Hủy diệt đang bị trói buộc bên trong, hai mắt trợn to. Hắn không nghĩ đến Dương Thiên còn có chiêu này. Mượn nhờ lực lượng hai giới, quả thực đủ năng lực uy hiếp đến hắn. Thứ này là do Nhược Hy hao tổn rất nhiều năm tháng mới nghĩ ra, truyền lại cho Dương Thiên, Hủy Diệt đương nhiên sẽ không biết được. Âm thanh xuyên qua hư không, lan đến hỗn độn giới và sinh mệnh giới. Bên trong ẩn chứa uy nghiêm vô hạn. Nghe được âm thanh của chúa tể, mọi loại sinh vật đồng thời quỳ rạp xuống. Trên trán bọn hắn xuất hiện một con mắt, giống như phiên bản thu nhỏ của hỗn độn nhãn và sinh mệnh nhãn. Những con mắt này đồng loạt lóe lên ánh sáng, lực lượng cũng theo đó truyền đến hai con mắt khổng lồ kia. Cảm nhận được nguy hiểm đến gần, Hủy Diệt vội điều động ba loại tiên lực công phá ngục tù bằng lôi hỏa kia. Bất quá, thứ này là do Dương Thiên chuẩn bị sẵn, Hủy Diệt trong thời gian ngắn cũng không thể thoát ra được. Lực lượng ẩn chứa bên trong hỗn độn nhãn cùng sinh mệnh nhãn đã đạt đến giới hạn. Dương Thiên nhanh chóng đưa tay về phía hai con mắt kia, dùng sức kéo chúng lại gần với nhau. Dưới sự dẫn động của Dương Thiên, hôn xì tám cờ ép độn nhãn cùng sinh mệnh nhãn bắt đầu dung hợp. Lực lượng bên trong ngày càng cuồng bạo, kể cả Dương Thiên là chủ nhân của nó cũng có chút chịu không nổi, máu tươi ở miệng chảy ra ngày một nhiều. Nhược Hy đang ở bên trong cơ thể Dương Thiên lo lắng hô lên. Để ta tới. Dương Thiên lắc đầu. Loại pháp thuật này lấy ta làm chủ, dù ngươi ra tay cũng không thể dung hợp thứ này. Hơn nữa, ngươi cũng đã sớm dùng hết sức mạnh. Còn có thể làm gì? Nhưng mà... Dương Thiên nở nụ cười. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ ngăn cản được Hủy Diệt. Sau đó chúng ta sẽ lại cùng uống trà. Loại trà kia, ta rất thích. Hai mắt Nhược Hy hơi đỏ lên, nàng cảm thấy Dương Thiên giống như đang để lại di ngôn. Không sai, Dương Thiên đúng là đang để lại di ngôn. Hẳn cảm nhận được rằng, sau khi hỗn độn nhãn cùng sinh mệnh nhãn dung hợp, hắn sẽ hoàn toàn kiệt sức. Mặc kệ nó có đủ sức chiến thắng Hủy Diệt hay không, với tình trạng hiện tại của Dương Thiên, ảnh hưởng của pháp thuật này cũng đủ khiến Dương Thiên mất mạng. Hai đại thần nhãn dung hợp xong, không gian lập tức chuyển ra từng cơn ba động mãnh liệt. Sóng năng lượng tràn ra, từng đợt ngày càng mãnh liệt. Hủy Diệt cảm thấy tim mình đập nhanh một cái. Hắn liền hét to, một tiếng nổ khổng lồ vang lên, lôi đỉnh cùng hỏa diễm liền bị lực lượng ba màu đánh tan. Hủy Diệt chưa kịp vui mừng thì lông tóc đã dựng lên, một cảm giác nguy hiểm lan tràn khắp cơ thể hắn. Vừa ngẩng đầu lên, Hủy Diệt nhìn thấy một con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Con mắt này có hai màu xanh đen, bên trong dường như ẩn chứa ý niệm cùng lực lượng của vô số sinh linh, mỗi một cái đều rất mạnh mẽ. Thứ ngay giữa con mắt, một chấm xanh đen hiện ra rồi to dần. Đến mức độ nhất định, một cột sáng khổng lồ bắn về phía hắn. Nơi cột sáng đi qua, vạn vật đều tan biến. Không gian, thời gian, pháp tắc. Tất cả mọi thứ đều bị nó phá hủy. Không chút do dự, trên tay Hủy Diệt hiện ra hai viên cầu, một trắng một đen. Đem hai viên cầu ném vào Diệt Kính, cả hai nhanh chóng bị hấp thu. Diệt Kính lúc này thay đổi hình dạng, giống như một hình âm dương bát quái. Khác biệt là, tấm kính này chia làm ba loại màu sắc đang không ngừng trộn lẫn vào nhau. Hủy Diệt ném tấm kính này ra trước mặt, hét lớn. Âm dương diệt tiên bản, ngự. Một vòng sáng ba màu từ âm dương diệt tiên bản tỏa ra, bao phủ lấy Hủy Diệt, nên đón đòn tấn công từ cự nhãn. Hàng loạt tiếng nổ khổng lồ vang lên, Hủy Diệt cùng âm dương diệt tiên bản trực tiếp bị cự nhãn đánh văng đi thật xa, không còn bóng dáng. Giang co diễn ra trong một thời gian dài, cuối cùng năng lượng bên trong cự nhãn cũng tiêu tán hết, nó phát ra một tiếng rắc nhẹ rồi tan biến. Thiên thể của Dương Thiên tan vỡ, hai mắt hắn cố mở ra, giọng nói đứt quãng. Đã thành công rồi sao? Nhược Hy nức nở. Dương Thiên, ngươi cố một chút, ta sẽ dùng sinh mệnh lực chữa trị cho ngươi. Không cần, cho dù ngươi ở bên trong cơ thể ta cũng khó tránh khỏi bị thương nặng. Tự lo cho bản thân mình còn khó, nói gì đến việc chữa thương cho ta. Ta sẽ không để ngươi chết. Dương Thiên cười. Yên tâm đi. Ta dù sao cũng là chân tiên, sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Trước tiên, ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Dương Thiên nói hết câu, mí mắt liền chịu nặng, hai mắt nhắm lại, mặc cho Nhược Hy kêu gọi thế nào cũng không mở ra. Nhược Hy yên lặng một hồi lâu, hai mắt hiện lên sự quyết tâm. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng sẽ không để ngươi phải chết. Tại một vị diện cách đó rất xa, hủy diệt cả người đang chìm trong một cái vực thẳm. Trên người hắn tràn đầy máu tươi, tiên thể đã sớm vỡ vụn. Âm Dương Diệt Tiên Bàn đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, biến thành 6, 7 mảnh rời rạc nằm ngay bên cạnh. Hủy Diệt gian nan nhấc tay lên, lập tức ho sặc sủa vài tiếng, máu tươi pha lẫn nội tạng từ miệng phun ra. Hắn dùng chút sức lực còn sót lại đánh giá tình trạng của mình, phát hiện thương thế vô cùng nghiêm trọng. Thương thế bậc này, cho dù là chân tiên như hắn cũng có chút không chịu nổi. Nếu không có thời gian vài vạn năm thì đừng mong khôi phục, chưa tính đến còn phải đi tìm những vị chân tiên còn lại. Ngũ hành chân tiên quan hệ rất thân thiết, bọn hắn chắc chắn sẽ cùng liên thủ chống lại. Sau đó còn phải tiến hành luyện hóa, dung hợp tất cả các loại tiên lực lại với nhau. Trong thời gian đó, lỡ như kẻ thù của sư phụ tìm đến, thế giới này xem như kết thúc. Tất cả cũng là vì sự ích kỷ của tên Dương Thiên kia. Nhớ đến Dương Thiên, Hủy Diệt đột nhiên mở miệng cười to, mặc cho máu tươi theo đó tràn ra. Hắn vừa cười vừa chảy nước mắt. Đại sư huynh, ngươi hao tâm tổn trí, cuối cùng ta vẫn sống, ngươi mới là kẻ thất bại. Cựu sư tỷ, ngươi đã chọn hắn, vậy cũng đừng trách ta không nể tình đồng môn. Sau khi ta khôi phục thương thế sẽ đem hỗn độn lực cùng sinh mệnh lực. Đến lúc đó, ngũ hành chân tiên cũng không phải là đối thủ của ta. Ha ha ha. Hủy Diệt vừa cười vừa khóc. Đó là những giọt nước mắt đầu tiên của hắn kể từ khi xuất hiện trên thế giới này. Là nước mắt vui mừng vì đã đạt được mục đích hay là đau buồn vì mất đi những người thân thiết nhất, không ai biết được. Chân tiên chi chiến kết thúc, trận chiến này diễn ra tại nơi hư vô không có bóng người nhưng lại có những ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thập đại tiên giới cùng các vị diện cấp thấp khác. Nó không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu cho một truyền kỳ mới. Chương 358, Phàm Vũ Giới. Tại một cái hạ vị diện, trong một khu rừng rộng lớn, có một đám tu chân giả đang tụ tập gần đó. Một vị lão giả áo xanh tu vị trúc cơ kỳ ngự kiếm phi hành, giọng nói ồm ồm. Các ngươi đã đến được nơi này chứng tỏ tư chất tu luyện đều không tệ. Tiếp theo đây là thử thách rèn luyện tâm cảnh, nghị lực, trí tuệ và ý chí. Trước mặt là thực cốt xâm lâm, nhiệm vụ của các ngươi là vào trong đó tìm kiếm hóa cốt thảo và tồn tại 3 ngày. Sau 3 ngày ta sẽ đến đây kiểm tra, những người còn sống sẽ trở thành ngoại môn đệ tử. Ai có được hóa cốt thảo sẽ trực tiếp tấn thăng thành nội môn đệ tử. Những thông tin về thực cốt xâm lâm ta đã đưa cho các ngươi từ trước. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được đi vào tuyệt mệnh sơn cốc, nếu có chuyện gì xảy ra cũng đừng trách ta không nhắc nhở trước. Đã nghe rõ chưa? Hàng trăm người đồng thanh như một. Rõ. Lão giả trúc cơ kỳ gật đầu. Tốt lắm. Vậy ta tuyên bố, thử thách chính thức bắt đầu. Lão giả vừa dứt lời, hàng trăm người lập tức quay người, phóng nhanh vào trong rừng rậm. Chậm chân sẽ mất phần, bọn hắn hiểu rõ đạo lý này. Lão giả nhìn thấy cảnh này liền thở dài một hơi, thanh kiếm dưới chân đổi hướng, phóng lên một ngọn núi gần đó. Phía trên đỉnh núi có 2 vị lão giả đang ngồi, một người mái tóc màu đỏ, gương mặt cau có. Người còn lại khá mập mạp, mặt cười hiền lành, sau lưng đeo một cái hồ lô. Tu vị của 2 người này đều là trúc cơ hậu kỳ. Lão giả áo xanh bay lại gần, ngồi xuống một vị trí gần đó, cúi đầu chào. 2 vị sư huynh. 2 người cùng gật đầu, lão giả mập mạp cười hỏi. Vương sư đệ, ngươi nói năm nay sẽ có bao nhiêu người vượt qua? Lão giả áo xanh mở cuốn sổ ra. Năm nay có 178 người có linh căn tham dự. Theo như tỷ lệ của những lần trước, có 20 người vượt qua được đã rất tốt. Nhưng năm nay lại có đôi chút khác biệt. Khác biệt. Lão giả áo xanh gật đầu. lần này tham gia tuyển chọn có 5 tên đệ tử có từ tam phẩm linh căn trở lên, thậm chí có một người đạt đến nhị phẩm linh căn. Bọn hắn đều được đặc cách tiến vào nội môn, nhưng lại cùng nhau xin tiến hành thử thách. Lão giả tóc đỏ lúc này mới mở miệng. Có chuyện kỳ lạ như vậy. Chẳng lẽ bọn chúng không biết thử thách này cực kỳ nguy hiểm sao? Vị diện này gọi là phàm vũ giới, một cái hạ cấp tu chân giới. Trước đây, nhân tộc, yêu tộc thế lực ngang bằng, chia đôi quyền thống trị. Ma tộc cùng các chủng tộc khác đều chịu áp bức, chỉ nắm giữ một phần lãnh thổ rất nhỏ. Mãi cho đến khoảng 300 năm trước, dị biến đột nhiên xuất hiện. Tại địa bàn của nhân tộc, không gian bắt đầu vặn mẹo, vô số vực nứt xuất hiện, đem tu sĩ cấp cao giết chết. Nguyên Anh kỳ hoàn toàn bị nó miểu sát, không hề có sức chống cự. Tiếp theo đó, một vực nứt không gian khổng lồ xuất hiện, từ bên trong rơi ra một vật, đem nơi này đánh thành một vực thẳm cực lớn. Tưởng rằng trời ban dị bảo, rất nhiều tu sĩ nhân tộc đã đến đây cầu may nhưng không có ai toàn mạng trở về. Cuối cùng nơi này được đặt tên là Tuyệt Mệnh Sơn Cốc, trở thành cấm khu, không có bất kỳ ai dám đặt chân đến. Từ sau hai sự kiện trên, nhân tộc lâm vào thời kỳ suy thoái. Tu sĩ cấp cao chết đi quá nhiều, yêu tộc nhân cơ hội đó phát động chiến tranh, đánh cho nhân tộc không kịp trở tay. Tam đại môn phái còn sót lại đau khổ chống đỡ, nhưng yêu tộc người đông thế mạnh, đến khi trận chiến sắp ngã ngũ thì một vị đại năng xuất hiện. Hắn một tay đem yêu tộc cản lại, bắt bọn chúng ký hòa ước, không tiếp tục xâm phạm lãnh thổ nhân tộc. Yêu tộc không cam lòng, nhưng vị kia quá mạnh, bọn hắn cũng chỉ còn cách tuân theo. Hòa ước được ký, nhân tộc một lần nữa có được hòa bình, nhưng sau nhiều trận chiến, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, lãnh thổ cũng đã bị yêu tộc chiếm gần hết, đành lui về một góc, trở thành một chủng tộc nhỏ. Vị đại năng kia sau khi ra tay dẹp loạn liền chọn lấy một ngọn núi có linh khí nồng đậm nhất, xây dựng cung điện. Bất cứ ai đến gần mà không có lệnh của hắn đều bị giết chết. Vị kia cực kỳ ít xuất hiện, nghe nói cứ 50 năm hắn sẽ lại xuống núi một lần, tham gia một sự kiện nào đó của các chủng tộc rồi biến mất. Không ai biết lý do vì sao hắn lại có hành động kỳ lạ như vậy. Ngoài những lần đó ra, kể cả những tu sĩ đứng đầu tam đại môn phái tìm đến cũng bị hắn đánh trọng thương đuổi về. Lão giả tóc đỏ hỏi như vậy, vì nơi môn phái bọn hắn tổ chức thử thách chính là thực cốt xâm lâm, bên trong không những có rất nhiều yêu thú hùng mạnh mà còn có mê chướng khiến người ta lạc đường. Lỡ như đi đến Tuyệt Mệnh Sơn Cốc, vậy thì chưa buồn, mạng ngươi xem như đã hết. Nghe lão giả tóc đỏ hỏi, lão giả áo xanh lắc đầu. Chuyện này ta cũng không rõ. Dường như bọn hắn đang muốn gây ấn tượng trước một nữ đệ tử nào đó. Nghe câu trả lời này, hai người kia có chút dở phở là khóc dở cười. Thân là tu chân giả, tăng tiến tu vị mới là quan trọng nhất, đợi đến lúc tu vị của ngươi đạt đến cảnh giới nhất định, còn sợ thiếu nữ nhân sao. Bọn hắn nghĩ vậy nhưng cũng không có lời trách móc nào. Năm người này chưa từng trải, bị nữ sắc mê luyến cũng là bình thường, chỉ không biết sau thử thách này còn có bao nhiêu người sống sót. Nhân tài như vậy, chết đi thì thật uổng phí. Lão giả mập mạp đưa hồ lô lên miệng uống xuống một hơi. Vạn sự tùy duyên đi. Tại đấy Tuyệt Vọng Sơn Cốc, Dương Thiên hai mắt mở to, nhìn lên khoảng không tối đen như mực. Ta còn sống sao? Đáp lại câu hỏi của hắn là giọng nói vui mừng của Nhược Hy. Dương Thiên, ngươi đã tỉnh lại. Nghe được âm thanh của Nhược Hy, tảng đá trong lòng Dương Thiên cũng hạ xuống. Đều còn sống là tốt rồi. Cũng không hẳn. Dương Thiên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ những lời ta nói. Ta không còn nhiều thời gian nữa nên chỉ có thể nói một lần thôi. Dương Thiên hoảng hốt, vội hỏi. Nhược Hy, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là thương thế quá nặng? Nhược Hy lắc đầu. Chỉ là tinh lực tiêu hao hết, cần ngủ say một thời gian dài để khôi phục. Tinh lực tiêu hao, tại sao? Dương Thiên, ngươi yên lặng một chút, nghe kỹ những gì ta sắp nói. Dương Thiên cực lại, lòng hắn đang nóng như lửa đốt, lỡ như Nhược Hy có chuyện gì. Nhưng cuối cùng hắn cũng quyết định yên lặng, chuyện Nhược Hy sắp nói chắc chắn rất quan trọng. Nhược Hy dùng giọng nói có chút suy yếu. Vết thương của ngươi quá nặng, ta hao tốn rất nhiều công sức mới tạm thời áp chế được. Nhưng tiên thể và tiên hồn của ngươi đều đã tan vỡ, vì vậy. Dương Thiên bình thản đáp. Ngươi muốn nói tu vị của ta đã mất hết, phải tu luyện lại từ đầu. Không vấn đề gì, ta đã từng một lần tiến vào luân hồi. So với lần đó, chuyện này không tính là gì. Nhược Hy cười nhẹ. Cũng không đến mức đó. Chúng ta là chân tiên, trừ khi cố ý, nếu không sao có thể đánh mất tu vị. Chỉ là, ngươi mất đi tiên thể cùng tiên hồn, không thể vận dụng sức mạnh của mình. Thân thể hiện tại của ngươi là do ta dùng chút sức lực còn sót lại ngưng tụ thành, ngươi hiện tại cũng chỉ là một tia ý thức điều khiển thân thể. Tiên thể cùng tiên hồn đã vỡ nát của ngươi đã được ta thu lại, phong ấn trong một không gian, đặt trong cơ thể ngươi. Ta lưu lại một hạt sinh mệnh bản nguyên, chỉ cần ngươi hấp thu các loại thảo dược trị thương hoặc các loại linh lực có năng lực tương tự, hạt sinh mệnh bản nguyên này sẽ chuyển hóa chúng thành sinh mệnh lực, đem vết thương của ngươi chữa trị. Theo vết thương khôi phục, tu vị của ngươi cũng dần khôi phục lại. Phải rồi, trước khi chúng ta theo vết nứt không gian rơi xuống đây, ta đã kịp thời lưu lại vài thứ, chắc chắn sẽ có tác dụng không nhỏ đối với ngươi. Dương Thiên nghi hoặc. Là thứ gì? Một món thượng phẩm tiên bảo hình dạng kỳ lạ, một con bách biến thần sư chưa trưởng thành đang ngủ say cùng ba cái sinh mệnh thế thân. Chương 359, sinh mệnh thế thân. Hai thứ đầu tiên Dương Thiên đương nhiên biết rõ, là Phá Thiên cùng Tiểu Sư. Phá Thiên là một loại thượng phẩm tiên bảo đặc biệt, không yêu cầu về tu vị của người sử dụng, rất phù hợp với tình trạng của Dương Thiên hiện tại. Tiểu Sư đang trong quá trình tiếp nhận truyền thừa, một khi thành công, tu vị của nó có thể đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí Hậu Kỳ. Hơn nữa tiềm năng của nó là cực lớn, tương lai có năng lực bước vào Bán Tiên Hậu Kỳ đỉnh phong, sánh vai cùng các thần thú đỉnh cấp như Cửu Đầu Long, Hư Vô Trùng. Có pháp bảo cực mạnh cùng trợ thủ lợi hại, Dương Thiên cảm thấy quãng đường tiếp theo dường như rất dễ dàng a. Chỉ có món thứ ba, sinh mệnh thế thân, Dương Thiên cũng là lần đầu nghe thấy. Hắn không nhớ là mình có thứ bảo vật này, chẳng lẽ là của Nhược Hy? Tựa như hiểu được Dương Thiên đang nghĩ gì, Nhược Hy cười nói. Sinh mệnh thế thân là ta vì ngươi mà đặc biệt chuẩn bị. Chân tiên chúng ta, cho dù bị thương nặng như thế nào, sức mạnh cũng sẽ không thay đổi. Nói cách khác, ngươi vẫn là hỗn độn chân tiên, nắm giữ hỗn độn lực, tùy thời đều có thể sử dụng nó. Nhưng hiện tại ngươi tiên thể cùng tiên hồn đã tan vỡ, cố gắng sử dụng chúng sẽ không thể chịu nổi phản vệ, kia ý thức còn sót này cũng sẽ bị hủy diệt, triệt để chết đi. Vì vậy, ngươi tuyệt đối không được sử dụng sức mạnh quá phạm vi cho phép. Ba cái sinh mệnh thế thân này cho phép ngươi sử dụng toàn lực trong ba lần, toàn bộ thương tổn nó sẽ thay ngươi gánh chịu. Trừ khi bắt buộc, nếu không đừng tùy tiện sử dụng. Ngoài ra, ta còn sáng tạo ra một bộ chuyển hóa quyết. Ngươi sử dụng nó có thể chuyển hóa, hấp thu linh lực với một tốc độ cực nhanh. Các loại thảo dược cũng tương tự, ngươi có thể hấp thu bọn chúng rất nhanh, cung cấp cho sinh mệnh bản nguyên, nhanh chóng khôi phục lại. Dương Thiên nghe vậy càng thêm vui mừng, môn công pháp này không phải dành cho Phá Thiên hay sao? Dương Thiên chỉ cần thông qua linh thạch hấp thu năng lực, đem nó truyền vào Phá Thiên là có thể phát ra những loại pháp thuật cực mạnh. Nhìn bộ dạng của Dương Thiên, Nhược Hy thầm thở ra một hơi. Những chuyện nàng có thể làm cũng chỉ có như vậy. Những chuyện tiếp theo đều phải giao lại cho hắn rồi. Dương Thiên, những gì ta có thể làm đều đã làm, tiếp theo đành trông cậy vào ngươi. Dương Thiên nghiêm túc gật đầu. Yên tâm, ta sẽ tìm cách giúp ngươi tỉnh dậy sớm nhất. Nhược Hy lắc đầu. Ta là cạn kiệt tinh lực, kể cả dùng các loại tiên thảo tốt nhất cũng sẽ cần thời gian rất dài. Đòn tấn công cuối cùng kia tuy mạnh, nhưng ta cảm thấy hủy diệt chắc chắn vẫn còn sống. Hơn nữa thương thế của hắn so với chúng ta còn tốt hơn rất nhiều. Dương Thiên không nói gì, chuyện này hắn đương nhiên biết. Ba loại tiên lực dung hợp thực sự quá mạnh, thần nhãn cũng chỉ mượn được một phần sức mạnh từ các sinh minh kia, muốn đem hủy diệt đánh giết là chuyện không thể nào. Lần sau khi hắn trở lại, Nhược Hy thấy Dương Thiên im lặng liền nói tiếp. Dương Thiên, ta nghĩ đây là một cơ hội tốt. Ngươi có tiếp tục tìm hiểu nhân sinh, đột phá sáng thế thần. Một khi ngươi thành công, ta đương nhiên cũng có thể tỉnh lại, ngăn chặn hủy diệt cùng đám người kia, cứu lấy thế giới này. Nhược Hy nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Dương Thiên cảm thấy áp lực cực lớn. Đột phá sang thế thần dễ dàng vậy sao? Không hề, nếu nó đơn giản như vậy, tại sao bao nhiêu năm qua, thập đại chân tiên không có ai đột phá thành công? Giọng nói của Nhược Hy đã rất suy yếu. Dương Thiên, ta và sư phụ đều tin tưởng ngươi sẽ làm được. Vì vận mệnh của thế giới này, ngươi nhất định phải làm được. Thanh âm nhỏ dần rồi biến mất. Dương Thiên bình tĩnh nắm chặt tay, ngẩng đầu lên trời. Sư phụ, Nhược Hy, hai người đặt lên vai ta trách nhiệm thật lớn. Ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của hai người. Ngẩn ngơ một hồi, Dương Thiên đứng dậy, thử vận dụng một chút linh lực. Đầu hắn nhanh chóng xuất hiện một cơn đau nhói. Đây là dấu hiệu ý niệm của hắn không chịu nổi linh lực quá mạnh, có xu hướng tan vỡ. Dương Thiên gật gù. Luyện khí hậu kỳ, khởi đầu như vậy đã là không tệ. Ít nhất không phải phàm nhân. Vách núi này cao như vậy, nếu là phàm nhân phải leo đến năm tháng nào đây? Nhược Hy đi vào giấc ngủ, cấm chế nàng tạo ra để bảo vệ hai người cũng biến mất. Dương Thiên quyết định từ từ leo lên. Luyện khí hậu kỳ không thể phi hành, cũng chỉ còn cách này. Sinh mệnh thế thân đặt trong cơ thể Dương Thiên, hắn đem Phá Thiên đeo lên lưng, đặt tiểu sư còn đang ngủ say trong ngực. Phá Thiên là thượng phẩm tiên bảo, túi trữ vật hay không gian giới chỉ vốn không chứa đụng được nó. Quan trọng hơn là, hiện tại Dương Thiên không có những thứ đó. Cách nơi đó không xa đang là nửa đêm, bên trong thực cốt xâm lâm có một nhóm người đang bị một con hung thú truy đuổi. Đây là một con mãnh hổ biến dị, trên người có những cái vảy màu xanh nhạt. Tuy chưa bước vào nhất cấp linh thú nhưng cũng kém không nhiều. Nhóm người này đều là phàm nhân, mặc dù tư chất tốt nhưng chưa từng tu luyện, hoàn toàn không phải đối thủ của con linh thú kia. Cầm đầu nhóm người chính là tên thiên tài có được nhị phẩm linh căn, tên là Trần Chính. Hắn hướng về phía một nữ nhân cả người mặc áo đen, đầu trùm khăn che mặt hét lớn. Mau ném gốc linh thảo đó đi, bằng không tất cả chúng ta đều phải chết. Nữ nhân do dự trong giây lát rồi từ chối. Không được, đây là tẩy tùy thảo, so với hóa cốt thảo còn chân quý hơn. Đem nó trở về ta chắc chắn sẽ trở thành đệ tử nội môn. Trần Chính tức giận mắng. Mạng sắp không giữ được, ngươi còn quan tâm đến chuyện đó sao? Ta chính là thiên tài có được nhị phẩm linh căn, được đặc cách trở thành đệ tử nội môn. Chỉ cần ngươi đồng ý theo ta, sớm muộn ta cũng sẽ giúp ngươi vào đó. Ừ, không cần nhiều lời. Ta sẽ không theo loại người như ngươi. Muốn bỏ trốn thì cứ việc. Dù sao ngay từ đầu chúng ta đã không có quan hệ gì. Trần Chính đang muốn mở miệng khuyên can thì một người khác đã lên tiếng. Trần Chính sư huynh, ngươi là thiên tài có được nhị phẩm linh căn, tiền đồ sáng lạ. Tương lai trở thành trúc cơ thậm chí kim đan kỳ đại tu sĩ. Đến lúc đó còn sợ thiếu nữ nhân sao? Cần gì phải vì một nữ nhân mới quen biết chưa lâu mà liều mạng? Ba tên còn lại trong lòng thầm khinh bỉ, tên kia lúc đầu còn mạnh miệng tuyên bố, nhị phẩm linh căn thì sao? Ta chỉ có tam phẩm linh căn cũng có thể đẻ bẹp ngươi. Vậy mà lúc này lại xun xuê linh hót, thực sự khiến người khác khó chịu. Nghĩ vậy nhưng bọn họ cũng không dám nói ra, đành nói vài câu tán thành lấy lệ. Lý do rất đơn giản, tên Trần Chính kia được các vị trưởng lao ưu ái. Trước khi đi, vị trưởng lao áo xanh kia đã bí mật đưa cho hắn một tấm phong độn phù, có tác dụng trong thoáng chốc dịch chuyển đến một vị trí cách đó 50 mét để thoát vê đúc nở vờ 5 ít thân. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đã khiến bốn người bọn họ ngưỡng mộ. Điều này cho thấy rất rõ, vị trưởng lão kia xem trọng hắn. Nói không chừng sau khi gia nhập nội môn sẽ được nhận làm đệ tử chân truyền, một bước lên mây. Trần Chính cau mày suy nghĩ rồi gật đầu, quay về phía nữ nhân trẻ mặt kia. Người đã kiên quyết như vậy, đừng trách bọn ta không nhiệm tình. Hy vọng sau này còn có thể gặp lại. Cáo tử. Trần Chính nói xong liền chuyển sang hướng khác, bốn người còn lại cũng làm tương tự. Hung thú mãnh hổ khựng lại trong giây lát rồi tiếp tục hướng về phía nữ nhân kia mà đổi tới. Mục đích của nó là tẩy tùy thảo, dùng để hoán thai thoát cốt, bước vào nhất cấp linh thú. Trên người của ai có linh thảo sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Nữ nhân kia tuy thân pháp không tệ, nhưng thể lực lại không thể so với hung thú, khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần. Khi nàng sắp kiệt sức thì nhìn thấy lối ra. Chỉ cần ra khỏi khu rừng, tin rằng sẽ có vị trưởng lão kia ứng cứu. Lao ra khỏi khu rừng, nữ nhân kia nhanh chóng tuyệt vọng. Trước mắt nàng là một vực thẳm sâu không thấy đáy. Hung thú thấy con mồi đã bị dồn vào đường cùng thì không tiếp tục gấp rút truy đuổi mà chậm rãi bước đến. Nữ nhân hoảng sợ lùi lại dần, vấp phải một hòn đá nhỏ, ngã xuống ngay bên miệng vực thẳm. Đúng lúc nàng cho rằng mệnh mình đã tận thì cảm thấy ở mông có một lực tác động, giống như có người đang bóp vào. Theo sau đó là một âm thanh vang lên. Kỳ lạ, vách núi cứng rắn sao đột nhiên lại mềm mại như vậy? Chẳng lẽ là loại thảo dược nào đó mọc trên vách núi sao? Chương 360, kế sách. Nữ nhân kia chưa từng trải sự đời, bị Dương Thiên dọa sợ, thất thanh la to. Lúc này nếu Dương Thiên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn thực sự là một tên ngốc. Vội và đưa tay qua bên phải nắm lấy vách đá, cánh tay dùng lực, cả người Dương Thiên bay lên, rơi xuống ngay trước mặt nữ nhân kia. Hắn đưa ta gãi đầu, cười trừ. Không phải lỗi của ta, là do trời quá tối. ta từ bên dưới leo lên có chút mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt nên đã nhìn không kỹ. Còn có. Đang lúc Dương Thiên biện minh thì sau lưng hắn phát ra tiếng hung thú gào thét. Bất ngờ thấy xuất hiện thêm một tên nhân loại lạ mặt, con hung thú kia theo bản năng lập tức tấn công. Dương Thiên lười quay đầu lại, tiện tay nắm lấy nòng súng của Phá Thiên, dùng bánh súng nện mạnh vào đầu con hung thú kia. Một tiếng bụp nổ lên, máu tươi văng tung tóe. Đầu của hung thú lập tức bị đánh nổ tung, xác rơi ngay xuống gần đó. Dương Thiên tiếp tục giải thích. Ngươi xem, ta thật sự không cố ý, là do trời tối, không phải, là do ta quá mệt mỏi nên hoa mắt. Nữ nhân không quan tâm đến Dương Thiên đang nói gì, hai mắt nàng mở to, nhìn chừng chừng vào xác con hung thú kia. Tuy là trời đang tối nhưng ánh trăng lại sáng, nàng đã nhìn thấy tất cả những gì diễn ra. Thiện tay đập chết một đầu hung thú, người trước mặt này là tu chân giả sao? Dương Thiên thấy nữ nhân này không để ý đến mình liền lái sang chuyện khác. Đúng rồi, ta quên không hỏi. Ngươi là ai? Tại sao nửa đêm lại xuất hiện ở đây? Nữ nhân bừng tỉnh, nhìn Dương Thiên với ánh mắt e ngại. Ta là Hạ Chỉ Nghiên, đang tham gia thử thách gia nhập Thanh Linh Tông. Vô tình bị con hung thú này phát hiện đuổi giết. Nàng không dám nói là vì tẩy tùy thảo, tránh cho tên trước mặt này nổi lòng tham, sát nhân đoạt bảo. Dương Thiên không mấy bận tâm đến chuyện này, hắn muốn hỏi về những thứ khác. Ta tên là Dương Thiên, hiện ta có vài vấn đề muốn biết, ngươi có thể trả lời giúp ta được không? Thấy người này không có ác ý, Hạ Chỉ Nghiên gật đầu. Chỉ cần ta biết, nhất định sẽ không giấu giếm. Thứ Dương Thiên hỏi đương nhiên là về vị diện này, hắn muốn có thêm thông tin để tìm kiếm biện pháp khôi phục nhanh nhất. Hạ Chỉ Nghiên chỉ là phàm nhân, những điều nàng biết rất hạn chế. Sau khi nghe nàng nói về thử thách của Thanh Linh Tông, hai mắt của hắn lóe lên ánh sáng. Gia nhập tông phái, ý tưởng này không tệ. Bên trong tông phái tất nhiên sẽ có tàng kinh các, tin tưởng sẽ có thêm nhiều thứ hữu ích. Đồng thời, Linh Thảo Viên và nơi luyện chế đan dược cũng rất quan trọng, có thể giúp hắn khôi phục được phần nào. Chờ Hạ Chỉ Nghiên giảng giải xong, Dương Thiên mới nói. Ngươi nói xem, ta có đủ điều kiện trở thành đệ tử của Thanh Linh Tông hay không? Hạ Chỉ Nghiên giật mình. Ý của ngươi là, ta muốn gia nhập Thanh Linh Tông. Hạ Chỉ Nghiên cau mày. Việc này, không được sao. Thanh Linh Tông chỉ tuyển đệ tử từ 15 đến 20 tuổi, hơn nữa thân thế phải rõ ràng, mục đích chính là tránh cho gian tế trà trộn vào trong. Dương Thiên suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi. Ngươi có nhớ tên những người tham dự thử thách hay không? Hạ Chỉ Nghiên không hiểu vì sao Dương Thiên lại hỏi như vậy. Nàng Nguyệt không quốc gia lấy từ trong người ra một tờ giấy. Đây là những người có tư chất từ ngũ phẩm linh căn trở lên do ta ghi lại trong quá trình kiểm tra. Ngươi định làm gì? Cầm lấy tờ giấy, Dương Thiên lướt qua một lần, vui vẻ nói. Không tệ, có một tên cũng gọi là Dương Thiên. Xem ra ta không cần phải đổi tên rồi. Hạ Chỉ Nghiên chợt nghĩ ra điều gì đó, há hốc mồm. Ngươi muốn giết tên kia, cướp lấy thân phận của hắn. Đừng nói khó nghe như vậy, ta giết người khi nào? Khi nãy ngươi đã nói thử thách lần này vô cùng nguy hiểm, nói không chừng tên kia đã sớm chết. Lỡ như có người khác nhận ra. Dương Thiên lắc đầu. Tên này chỉ là ngũ phẩm linh căn, những tên trưởng lão kia cũng sẽ lười nhớ đến hắn. Trong này có nói hắn đến đây một mình, tin rằng người nhận ra hắn rất ít. Quá nguy hiểm. Lỡ như có người nhận biết tên kia, ngươi chắc chắn bị nghi là gian tế. Đến khi đó, ta tự có biện pháp. Được rồi, chúng ta chia tay tại đây, ta thấy trên người ngươi có một cây tẩy tùy thảo, so với hoa cốt thảo còn chân quý hơn gấp ngàn lần. Ta khuyên ngươi nên tìm một nơi trốn đi, khi đến thời hạn thử thách liền có thể trở thành đệ tử nội môn. Dương Thiên nói xong liền hướng về phía khu rừng, rất nhanh biến mất. Hạ Chỉ Nghiên vội nhìn xuống thì phát hiện áo của nàng có vài chỗ bị rách, để lộ ra một gốc linh thảo màu trắng. Khi Hạ Chỉ Nghiên ngẩng đầu lên định gọi theo thì đã không còn thấy bóng dáng của hắn. Nàng suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định nghe theo lời của Dương Thiên. Đã có tẩy tùy thảo, nàng không cần phải liều mạng nữa. Hạ Chỉ Nghiên rất cảm kích Dương Thiên. Hắn đã cứu mạng nàng, hơn nữa khi biết nàng có tẩy tùy thảo cũng không có ý định cướp đoạt. Hóa cốt thảo dùng với một lượng nhỏ có tác dụng luyện thể, cường tráng xương cốt. Tẩy tùy thảo thì khác, nó là nguyên liệu chính luyện chế tẩy tùy đan. Giá trị cực kỳ cao. Đệ tử luyện khí kỳ có tẩy tùy đan trợ giúp, xác suất đột phá trúc cơ về sau sẽ cao hơn rất nhiều. thứ này được coi là báu vật bồi dưỡng thiên tài của các môn phái. Tuy nhiên, tẩy tủy thảo do bị khai thác quá nhiều nên đã trở nên rất khan hiếm. Lãnh thổ lại bị yêu tộc xâm chiếm, lượng tài nguyên càng hạn hẹp hơn. Nếu Dương Thiên cướp lấy tẩy tủy thảo, nói không chừng có thể trực tiếp gia nhập Thanh Linh Tông. Dương Thiên thì không nghĩ nhiều như vậy, tẩy tủy thảo đối với hắn vô dụng. Do Hạ Chỉ Nghiên che mặt nên hắn không nhìn thấy rõ mặt nàng. Tuy không biết nàng có phải mỹ nữ hay không, nhưng hắn đã lỡ sờ nơi đó của nàng, không có gì để tạ lỗi đã rất tệ, nói gì đến việc cướp đoạt. Mấy ngày tiếp theo trôi qua rất yên bình, Hạ Chỉ Nghiên tìm một hang động nhỏ, dùng các loại lá cây cùng dây leo che kín cửa động. Nàng mang theo khá nhiều lương thực dự phòng nên không có vấn đề gì. Tính toán chuẩn xác thời gian, Hạ Chỉ Nghiên dựa theo bản đồ vị trưởng lão kia đã đưa từ trước tìm đường rời khỏi Thực Cốt Xâm Lâm. Mãi đến khi nhìn thấy vài bóng người đang đứng tụ tập bên ngoài khu rừng, tảng đá trong lòng Hạ Chỉ Nghiên mới từ từ thả xuống. Trên cao, ngoài vị trưởng lão áo xanh đang ngự kiếm phi hành kia còn có hai người khác. Một người râu tóc màu đỏ, chân đạp xích kiếm, người còn lại thân hình mập mạp, đạp trên một chiếc hồ lô rất lớn. Bọn họ trông thấy Hạ Chỉ Nghiên chỉ liếc nhìn qua một cái rồi không để ý đến nữa. Tìm một nơi vắng người, Hạ Chỉ Nghiên mới thả lỏng, chậm rãi nhớ lại những chuyện xảy ra, không khỏi rùng mình một cái. Bên dưới vách đá kia chính là Tuyệt Mệnh Sơn Cốc, theo như trưởng lão nói, đã bước vào phạm vi của nó chắc chắn phải chết. Vậy tại sao nàng lại không có chuyện gì? Dương Thiên từ bên dưới vách đá leo lên, rốt cuộc hắn là ai? Nhiều câu hỏi không có lời giải khiến nàng không chú ý đến thời gian, cho đến khi vị trưởng lão áo xanh lên tiếng thông báo, nàng mới bừng tỉnh. Đã qua 3 canh giờ, ta nghĩ cũng không còn người nào nữa. Các ngươi lần lượt đến đây báo danh, giao nộp vật phẩm. Hạ Chỉ Nghiên nhìn quanh, ngoài nàng ra còn có 23 người khác sống sót. Con số này so với hơn 100 người lúc đầu quả là khác biệt quá lớn. Thực Cốt Xâm Lâm thực sự quá nguy hiểm. Đáng ghét hơn là 5 tên kia vẫn còn sống. Hạ Chỉ Nghiên rất khó hiểu, thân thủ của bọn hắn không tệ, nhưng với tính cách háo thắng kia, đáng lẽ phải trở thành mồi cho hung thú rồi mới đúng. Nàng cũng không biết, 5 tên này sau khi rời đi cũng tìm một nơi bỏ trốn. Bọn hắn đều được đặc cách vào nội môn, không cần ngu ngốc đem tính mạng ra đùa giỡn. 5 người thấy Hạ Chỉ Nghiên còn sống cũng rất kinh ngạc, nhưng nhớ lại hành động bỏ mặc nàng lần trước nên không dám lại gần hỏi thăm. Tên Trần Chính kia ánh mắt xoẹt qua một tia ám muội, không biết là đang âm mưu chuyện gì. Báo danh diễn ra khá nhanh chóng, trong tất cả những người ở đây chỉ có 2 người tìm được hóa cốt thảo. Trưởng lão áo xanh cũng không tỏ thái độ gì, hắn hướng về Hạ Chỉ Nghiên. Đến lượt ngươi. Chương 361, trộm dược viên. Hạ Chỉ Nghiên thấy đến lượt mình liền bước lên, do dự một lát rồi lấy ra một gốc linh thảo màu trắng. Trưởng lão áo xanh hai mắt mở to, vội vàng chụp lấy cây linh thảo kia. Tẩy tùy thảo. 2 vị kia nghe vậy cũng lập tức bay lại gần, vị trưởng lão mập mạp gật đầu cười. Không sai, là tẩy tùy thảo. Một gốc lớn như vậy đủ để luyện chế 3 đến 5 viên tẩy tùy đan. Nói xong, hắn nhìn qua Hạ Chỉ Nghiên. Người tên là gì? Hạ Chỉ Nghiên đáp. Ta là Hạ Chỉ Nghiên. Ừm, Hạ Chỉ Nghiên, rất tốt. Gốc tẩy tùy thảo này giá trị so với hóa cốt thảo cao hơn rất nhiều. Ngươi ngoài việc được tiến vào nội môn còn có cơ hội đến tàng bảo các lựa chọn một món linh khí. Sau khi tẩy tùy đan luyện thành, ngươi cũng sẽ có 1 viên. Hạ Chỉ Nghiên mừng như điên, run rẩy hỏi. Trưởng lão, những gì ngươi nói đều là thật. Trưởng lão mập mạp cười. Đương nhiên là thật. Thanh Linh môn chúng ta tuy không thuộc tam đại môn phái nhưng cũng không kém quá xa, xử phạt phân minh. Ngươi có công lớn tất nhiên sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Hắn cố ý dùng giọng nói thật to để tất cả những người đang có mặt ở đây đều nghe thấy, để cho bọn họ thấy được Thanh Linh Tông là một môn phái tốt, gia tăng lòng trung thành. Chiêu này thực sự rất hữu hiệu, ánh mắt của mọi người đều sáng rực lên. Thậm chí còn có không ít người ghen ghét, đố kỵ với Hạ Chỉ Nghiên. Trưởng lão áo xanh thu hồi gốc tẩy tùy thảo kia lại, nhìn quanh một lần rồi nói. Nếu như tất cả mọi người đã báo danh xong, hiện tại chúng ta liên trở về. Nghi lễ nhập môn cũng đã sớm được chuẩn bị. Hắn vung tay phải lên, một chiếc thuyền bay ra. Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị lên thuyền thì đằng xa truyền đến tiếng kêu to. Khoan đã, còn có ta. Mọi người lập tức khựng lại, quay về hướng phát ra âm thanh. Một thanh niên gương mặt bình thường, lưng đeo một món vũ khí hình dạng kỳ lạ đang vội vã chạy đến. trưởng lão áo xanh đợi hắn đến gần mới hỏi. Người tên là gì? Dương Thiên vừa thở hồng hộc vừa nói.
Ta là Dương Thiên.
Trưởng lão áo xanh kiểm tra lại danh sách, xác thực là có một người tên Dương Thiên liền gật đầu.
Ngươi có tìm được hóa cốt thảo?
Dương Thiên lắc đầu.
Không có.
Trưởng lão gật đầu, ghi chép vài chữ rồi ra hiệu cho mọi người bước lên thuyền. Bước lên thuyền, Dương Thiên tìm một chỗ vắng người ngồi nghỉ. Mọi người không ai chú ý đến hắn, trừ Hạ Chỉ Nghiên. Dương Thiên thay đổi diện mạo khiến nàng không nhận ra được, nhưng món vũ khí kỳ lạ kia lại không nhầm lẫn vào đâu được. Tên này còn biết dịch dung thuật. Nhân lúc không có ai để ý, Hạ Chỉ Nghiên lặng lẽ đi đến, ngồi bên cạnh Dương Thiên.
Ngươi biết dịch dung thuật?
Dương Thiên bật cười. Có một vài loại linh thảo, nếu ngươi biết cách phối chế sẽ có công hiệu rất đặc biệt. Dương Thiên chậm trễ thời gian là do tìm kiếm và phối chế những loại linh thảo cần thiết này. Hắn đã chuẩn bị một lượng lớn, đủ để dùng trong một thời gian dài. Hạ Chỉ Nghiên lo lắng hỏi.
Vậy tên Dương Thiên kia?
Ta thấy hắn cùng đồng bọn đã bị hung thú xé xác. Ngươi không biết ta phải tốn bao nhiêu công sức mới phát họa lại được gương mặt của hắn đâu. Hạ Chỉ Nghiên im lặng một hồi lâu rồi nói.
Dương Thiên, rốt cuộc ngươi là ai?
Ngươi từ bên trong Tuyệt Mệnh Sơn cốc trèo lên, chắc chắn không phải người bình thường. Dương Thiên không trả lời mà nhìn thẳng vào Hạ Chỉ Nghiên, ánh mắt của hắn khiến nàng có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ tên này muốn giết người diệt khẩu? Đúng lúc Hạ Chỉ Nghiên định hét lên thì Dương Thiên bật cười, thản nhiên nói.
Ta là ai, ngươi không biết thì tốt hơn.
Tại sao?
Dương Thiên giả vờ nghiêm túc.
Có đôi lúc, biết quá nhiều sẽ chết sớm. Lời nói phối hợp với hành động của hắn khiến Hạ Chỉ Nghiên cảm thấy lạnh sống lưng, nàng vội và xoay người bỏ chạy. Dương Thiên nhìn theo cười một tiếng rồi nhắm mắt lại tỉnh dưỡng. Lúc ở trong thực cốt xâm lâm, Dương Thiên cũng tiện đường tìm được vài loại linh dược chữa thương. Tuy phẩm chất không quá cao nhưng dùng cho tình trạng hiện tại của hắn cũng khá tốt, thịt mũi cũng là thịt, Dương Thiên đương nhiên sẽ không lãng phí. Trong lúc Dương Thiên đang nghiên cứu thử nghiệm chuyển hóa quyết, chiếc thuyền kia rất nhanh đã về đến Thanh Linh Tông. Dương Thiên nằm trong nhóm ngoại môn đệ tử, được trưởng lão áo xanh kia nhắc nhở vài câu rồi giao lại cho các đệ tử cũ hướng dẫn. Hạ Chỉ Nghiên cùng những người khác được ba vị trưởng lão đưa vào khu vực nội môn. Trước khi đi nàng còn lén nhét vào tay Dương Thiên một mẩu giấy, sẽ còn gặp lại. Cầm mẩu giấy trên tay, Dương Thiên có chút dở khóc dở cười. Dù tạm thời không thể sử dụng sức mạnh, đào hoa vẫn bám lấy hắn. Cũng tốt. Trải nghiệm nhân sinh với Dương Thiên chính là được làm những điều mình thích. Sống tiêu dao khoái lạc mới là truy cầu của hắn A. Đưa Dương Thiên cùng những người khác đến một khu phòng nằm xa khu trung tâm, vị sư huynh kia lên tiếng.
Đây là nơi ở của các ngươi.
Sau này mỗi buổi sáng phải thức dậy trẻ tuổi, gánh nước rèn luyện thân thể. Đến 9 giờ mỗi thứ tư hàng tuần đến luyện khí đường nghe các vị trưởng lão giảng đạo. Nhớ kỹ, từ khi bước vào nơi này, các ngươi đã chính thức trở thành đệ tử của Thanh Linh Môn. Phải chăm chỉ tu luyện, không được làm mất mặt môn phái. Sau 3 năm, ai chưa bước vào luyện khí kỳ sẽ bị trục xuất. Tu vị tăng tiến nhanh sẽ có được tư cách bước vào nội môn. Trong đó tài nguyên, linh bảo mọi thứ đều có. Tiếp theo ta sẽ giới thiệu qua về Thanh Linh Môn, từ tiểu sử, những khu vực khác nhau cho đến các vị trưởng lão. Vị sư huynh này tiếp tục luyên thuyên một hồi ca ngợi môn phái. Tiện thể khoe mẽ vài tiểu pháp thuật như hỏa cầu thuật, thủy tiễn rồi tiêu sái rời đi, để lại một đám đệ tử mới nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Dương Thiên không nói lời nào, tùy ý chọn một căn phòng đi vào, khóa cửa lại. Phòng khá nhỏ, chỉ bao gồm một bàn uống trà, trên bàn có 4 cái tách, 2 cái ghế dài. Đằng xa là một chiếc giường ngủ trải rơm. Nhìn khung cảnh này, Dương Thiên có chút hoài niệm. Ngàn năm trước, khi hắn đặt chân đến tu chân giới cũng trải qua tình cảnh thế này. Lôi tiểu sư vẫn còn đang ngủ say trong ngực ra, Dương Thiên đặt nó vào góc giường. Do thiếu thốn cực phẩm linh thạch để hấp thu, quá trình tiếp nhận truyền thừa của nó có chút trục trặc nhỏ. Tuy không phải vấn đề gì lớn, nhưng thời gian sẽ kéo dài hơn không ít. Hiện tại Dương Thiên chỉ có thể sử dụng sức mạnh ở mức luyện khí hậu kỳ, còn chưa vận dụng được thần thức để kiểm tra cụ thể. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi. Lúc ở trên thuyền hắn đã luyện hóa toàn bộ số linh thảo kia, không có hiệu quả gì rõ rệt, xem ra phải tìm những thứ tốt hơn. Tính toán một chút, Dương Thiên quyết định chọn dược viên. Nơi này trồng rất nhiều linh thảo, cho dù phẩm chất không cao, dùng sao lượng bù chất lượng là được.
Hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc chạy đến nơi đó tìm một chân phụ việc. Thứ nhất, đệ tử vừa mới nhập môn không lo tu luyện lại đi chăm sóc linh dược sẽ khiến người khác nghi ngờ. Thứ hai, một khi linh dược biến mất, dù có bằng chứng hay không, tội lỗi đều sẽ được quy lên đầu kẻ trông coi. Cách đơn giản nhất chính là cách hiệu quả nhất, trộn. Đem dược viên khoắn sạch rồi ra đi không để lại dấu vết, nghĩ đến thôi đã cảm thấy thật thú vị. Dương Thiên đã pha chế xong thuốc dịch dung, hiện giờ hắn cần thêm một ít linh dược bảo chế ẩn thân phủ cùng mê dược cực mạnh. Những thứ này luyện chế không quá khó khăn, nguyên liệu cũng khá dễ kiếm. Nhưng với địa vị hiện tại của Dương Thiên, muốn thu thập đầy đủ cũng cần hao tốn không ít thời gian. Suy nghĩ vu vơ, Dương Thiên bất giác đưa tay vào trong túi áo, lấy ra mẩu giấy của Hạ Chỉ Nghiên. Khoe miệng hắn vẽ lên nụ cười bí hiểm. Ngươi đã nhớ thương ta như vậy. Gặp nhau sớm một chút cũng tốt. Hy vọng là một mỹ nữ a. Chương 362, uy hiếp cấp đoạn. Hạ Chỉ Nghiên vừa mới tiến nhập nội môn, muốn nàng trợ giúp hắn thì phải cần một thời gian nữa. Dương Thiên rất hiểu chuyện này, hắn quyết định kiên nhẫn đợi một tháng. Trong thời gian này, Dương Thiên cũng không rảnh rỗi tham gia những trò như bổ tuổi, gánh nước hay nghe giảng đạo. Với hắn mà nói, những thứ đó quá thừa thãi. Ngươi không tìm phiền phức không có nghĩa là nó sẽ để cho ngươi yên. Dương Thiên thư thả được một tuần thì đã có một đám người đến làm phiền. Dẫn đầu là hai tên lạ mặt, theo sau bọn hắn chính là vị sư huynh đã dẫn đám người Dương Thiên đến đây. Một tên chỉ vào phòng của Dương Thiên rồi hỏi. Chính là nơi này. Tên sư huynh kia gật đầu. Đúng vậy, ta đã hỏi những đệ tử mới nhập môn kia. Đây chính là phòng của Dương Thiên. Tốt, các ngươi đợi ngoài này, để ta vào hỏi thăm vị sư đệ kỳ lạ này một chút. Tên kia nói xong liền mở cửa đi vào. Dương Thiên lúc này đang vắt chân lên thành giường ngủ ngon lành, nghe thấy có tiếng mở cửa, hắn lười đứng dậy, chỉ mở miệng nói lại một câu. Ta bận, không tiếp khách. Tên kia không chút để ý, kéo ghế lại ngồi ngay trước mặt Dương Thiên. Vị sư đệ này, ta đến từ Tiêu Vũ đến từ chấp pháp đường. Dương Thiên trực tiếp cắt ngang. Ta đang rất bận, có gì để khi khác hẳn đủn 9S7X nói. Tiêu Vũ vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Ta đến bắt ngươi về chấp pháp đường hỏi tội. Bận hay không là chuyện của ngươi, còn bắt hay không là chuyện của ta. Vừa dứt lời, tay của hắn đã chụp lấy vai của Dương Thiên. Dựa vào lực đạo, rõ ràng tên này đã vận dụng linh lực. Với tu vị luyện khí trung kỳ của hắn, muốn bắt một tên phàm nhân như Dương Thiên, vốn không cần dùng đến linh lực. Xem ra tên này cũng không vui tính như vẻ bề ngoài, âm thầm cho Dương Thiên một bài học. Mắt Dương Thiên cũng không mở ra, tuy tiện chụp lấy tay của Tiêu Vũ rồi vung mạnh khiến hắn lùi lại vài bước, cái ghế đang ngồi cũng bị đẩy ngã. Giọng nói Dương Thiên vẫn còn đang ngái ngủ. Bắt hay không là chuyện của ngươi, còn có bắt được hay không là do năng lực của ngươi. Năng lực thấp kém, trở về tiếp tục tu luyện đi. Tiêu Vũ nhìn chằm chằm vào tay mình, gương mặt lộ vẻ không tin được. Tuy hắn chỉ dùng chưa đến 3 phần sức mạnh, nhưng Dương Thiên chỉ là phàm nhân. Lẽ nào? Nghĩ đến đây, hai mắt Tiêu Vũ cau lại. Hắn phụ trách kỷ luật của những đệ tử mới nhập môn. Dương Thiên gia nhập môn phái đã hơn một tuần nhưng không chịu tham gia các hoạt động cùng nghe trưởng lão giảng đạo. Thanh Linh môn không muốn phí cơm nuôi những kẻ như vậy. Tiêu Vũ theo trách nhiệm đến đây đưa Dương Thiên đến chấp pháp đường chịu phạt, đồng thời cảnh cáo hắn. Nếu tiếp tục có thái độ như vậy sẽ bị trục xuất khỏi Thanh Linh môn. Nhưng hiện tại Tiêu Vũ đã mơ hồ hiểu được vì sao Dương Thiên không tham gia những hoạt động kia. Hắn không cần. Tên này rất có thể đã bước vào luyện khí kỳ. Trong đầu Tiêu Vũ rất nhanh hiện lên hai chữ, gian tế. Dương Thiên không biết một cái đẩy của hắn lại khiến Tiêu Vũ suy nghĩ nhiều thứ đến vậy. Bất quá hắn vẫn cảm nhận được biến hóa trên người tên kia, rõ ràng là đang muốn toàn lực động thủ. Thân hình Dương Thiên lóe lên một cái rồi biến mất, Tiêu Vũ còn chưa kịp phản ứng lại thì hai mắt đã hoa lên, bất tỉnh ngã xuống. Dương Thiên vội đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng đặt lên nền nhà. Ngoài kia còn có hai người đứng chờ, nếu đã động thủ, tuyệt đối không thể để kẻ nào chạy thoát. Hai người bên ngoài chờ lâu cũng đã có chút sốt ruột, Tiêu Vũ nổi tiếng làm việc dứt khoát, lần này chỉ đưa một tên đệ tử mới nhập môn chưa lâu về chấp pháp, cần gì hao tổn nhiều thời gian như vậy. Bọn họ đang định vào trong kiểm tra thì vài âm thanh nhỏ vang lên, hai người lập tức biến mất. Dương Thiên đưa tay vuốt cằm, nhìn ba người đang bất tỉnh nằm trên mặt đất. Đem ba tên này giết đi cũng không ổn, chắc chắn sẽ đưa đến thêm nhiều phiền phức nữa. Thả bọn hắn đi càng không được, chấp pháp đường kia sẽ nhanh chóng phái tu sĩ cấp cao tìm đến. Với thực lực của Dương Thiên hiện tại không thể chống lại được. Tu vị không đủ, làm gì cũng khó a. Tiêu Vũ tu vị khá nhất trong ba người nên tỉnh lại sớm nhất. Hắn vừa mới mở mắt ra, còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì Dương Thiên đã nhanh tay đưa vào miệng hắn một viên thuốc màu đen. Tiêu Vũ giật mình, đang định dùng tay móc ra thì Dương Thiên đã vô mạnh vào đầu hắn, viên thuốc kia lập tức trôi tuột xuống bụng. Tiêu Vũ hoảng sợ hỏi. Ngươi vừa cho ta uống cái gì? Dương Thiên tiếp tục cho hai người còn lại uống thuốc rồi mới quay lại trả lời. Hóa cốt tán, do ta dùng hóa cốt thảo cùng một số loại linh dược khác luyện thành. Nếu không có thuốc giải của ta, trong vòng 3 ngày, toàn bộ xương cốt của các ngươi sẽ bị ăn mòn, chỉ còn là một túi thịt nhão. Vẻ mặt Dương Thiên rất thản nhiên, vào trong mắt Tiêu Vũ lại giống như hung thần ác bá khiến hắn run rẩy. Chúng ta không thù không oán, lại còn là đồng môn. Tại sao ngươi? Đừng nhiều lời. Nếu còn muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời của ta. Còn muốn chết, tùy ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, loại hóa cốt tán này là do ta nghĩ ra, thuốc giải chỉ có mình ta có. Dù là những tên trưởng lão trúc cơ kỳ kia muốn điều chế cũng cần thời gian khá dài. Ta e là khi đó ngươi đã không còn mạng để đợi nữa rồi. Ý tứ của Dương Thiên rất rõ ràng, cho dù ngươi có nhờ trưởng lão cứu giúp cũng vô dụng. Tiêu Vũ làm sao không nghe ra, hắn im lặng một hồi lâu rồi trầm giọng hỏi. Ngươi muốn bọn ta làm gì? Dương Thiên đưa ra một mảnh giấy. Rất đơn giản. Thứ nhất, tìm hiểu cho ta thông tin về dược viên, các loại linh dược trong đó, số lượng, người canh gác. Thứ hai, tìm cho ta những loại linh dược này. Sau khi xong việc ta sẽ đưa giải dược cho các ngươi. Tiêu Vũ cầm lấy mảnh giấy, lướt sơ qua rồi nhìn Dương Thiên. Ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Lỡ như đến lúc đó ngươi không đưa ra giải dược. Ngươi không có sự lựa chọn. Nên nhớ, người nắm quyền chủ động ở đây là ta. Tiêu Vũ nằm chặt hai tay, Dương Thiên nói không sai. Hiện tại bọn hắn chính là cá nằm trên thớt, không có quyền nắm giữ vận mệnh của chính mình. Dương Thiên cười nhạt, bước đến vô vai. Yên tâm đi, Dương Thiên ta là một người rất trọng chữ tín. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Những linh dược kia tuy có chút khó tìm, nhưng ngươi là người của chấp pháp đường, những năm gần đây hẳn là tích lũy được không ít. Tiêu Vũ mặt cười mà lòng đắng ngắt, hắn thiên phú không được. Nhờ vào người quen xin được một vị trí bên trong ngoại môn chấp pháp đường. Nhờ vào vị trí này mà những năm gần đây hắn đã nhận được không ít lợi ích từ các đệ tử phạm tội, tài phú tương đối dồi dào. Những loại linh dược Dương Thiên liệt kê trong giấy, có thứ nào không phải nhất cấp linh dược, thậm chí còn có 5 loại nhị cấp cùng một loại tăng cấp. Có vét hết gia tài của hắn còn không đủ. Tiêu Vũ nhìn vào hai tên đang hôn mê trên mặt đất kia, thầm thở dài một hơi. Đồng bệnh tương liên. Chúng ta cùng nhau trở về kiếp cơ Hàn A. Ta sẽ cố gắng hoàn thành tốt chuyện này. Hy vọng ngươi giữ đúng lời hứa. Tiêu Vũ nói xong liền đứng dậy, bước đến đỡ hai tên kia dậy, đi nhanh ra cửa. Dương Thiên chờ bọn hắn đi xa mới đóng cửa lại, miệng cười đắc ý hắn vốn không có thứ gì gọi là hóa cốt đan, chẳng qua để hù dọa đám nhát gan kia mà thôi. Theo kinh nghiệm của Dương Thiên, ba tên kia trở về suy nghĩ chắc chắn sẽ có nghi ngờ, bất quá bọn hắn sẽ không dám làm liều. Có kẻ nào dám dùng mạng của mình để đùa giỡn? Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Hắn cũng không trông mong gì quá nhiều ở ba tên kia, nhưng nếu bọn hắn thực sự tìm đủ linh dược, Dương Thiên có thể dùng chúng luyện thành một viên linh dược chưa thương. Đến lúc đó, hắn có thể sử dụng tu vị trúc cơ sơ kỳ. Trúc cơ sơ kỳ mặc dù không tính là thứ gì quá lợi hại nhưng đối với Dương Thiên là một cột mốc quan trọng. Luyện khí và trúc cơ có khác biệt rất lớn, đạt đến trúc cơ. Dương Thiên có thể sử dụng rất nhiều loại pháp thuật lợi hại. Đồng thời thi triển được thần thức xóa ký ức của ba người kia, vẹn cả đôi đường. 3 ngày rất nhanh trôi qua, sáng sớm ngày thứ 3, Tiêu Vũ đã dẫn theo 2 người còn lại tìm đến. Chương 363, khôi phục đến trúc cơ. Dương Thiên đang nằm trên giường, nghe tiếng gõ cửa liền tùy tiện nói. Vào đi. 3 người Tiêu Vũ nghe vậy liền mở cửa đi vào. Trông thấy bọn hắn. Dương Thiên lười biếng che miệng ngáp rồi nói. Đến sớm như vậy, đã chuẩn bị đầy đủ những thứ ta yêu cầu hay chưa? Tiêu Vũ gật đầu, lấy ra một cái túi chữ vật ném cho Dương Thiên. Đem toàn bộ đồ vật bên trong đổ ra, Dương Thiên gật đầu hài lòng. Không tệ, trong thời gian ngắn như vậy đã chuẩn bị đầy đủ. Xem ra các ngươi rất giàu có a. Ba người mặt cười đắng chát, những thứ này là dùng toàn bộ gia sản của bọn họ mà đổi lấy. Tiêu Vũ phải cắn răng đi vào nội môn tìm tỷ tỷ, viện cớ ít 93 tờ di 4 cá cược thua để xin nàng rất nhiều linh thạch, còn bị nàng giáo huấn một phen. Nào là ăn không ngồi rồi, còn cái gì phá gia chi tử, thật sự rất ủy khuất. Dương Thiên, bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình, đưa thuốc giải ra. Khoe miệng Dương Thiên vẽ lên nụ cười bí hiểm. Bây giờ còn chưa được, các ngươi chịu khó thêm một thời gian nữa đi. Vẻ mặt Tiêu Vũ cứng lại, lạnh lùng nói. Ngươi nuốt lời. Hai người còn lại lập tức đứng về hai bên, ngăn chặn lối thoát của Dương Thiên. Bộ dáng giống như chỉ cần một lời không hợp sẽ động thủ. Dương Thiên phất tay. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Một người lên tiếng. Lần trước là do ngươi đánh lén, bọn ta không tin là cả ba người cùng tấn công cũng không làm gì được ngươi. Dương Thiên trực tiếp bỏ qua hắn mà nhìn sang Tiêu Vũ. Ngươi muốn đánh. Tiêu Vũ cắn răng, do dự không nói. Hắn không dám chắc ba người bọn họ có thể chiến thắng Dương Thiên. Nhưng thuốc giải kia liên quan đến tính mạng của ba người bọn họ, không đánh lại cũng phải đánh. Đối với những tên ít trải sự lời này, Dương Thiên dễ dàng đoán được bọn hắn đang nghĩ gì. Đem hết dược liệu bỏ vào túi trữ vật, Dương Thiên cười nói. Bây giờ các ngươi ngồi đợi ở đây. Ta đi một chuyến trở về sẽ đưa thuốc giải cho các ngươi. Trông thấy Dương Thiên định bỏ đi, Tiêu Vũ vội chắn trước mặt hắn. Ngươi đã lừa bọn ta một lần. Bọn ta dựa vào cái gì để tiếp tục tin ngươi? Ta không có nói sẽ không đưa thuốc giải, dựa vào cái gì nói ta lừa các ngươi? Tiêu Vũ cứng miệng, trong lúc hắn còn chưa có hành động gì. Dương Thiên đã nhẹ nhàng lách người, đi nhanh đến cửa. Nhớ kỹ, ở yên trong phòng chờ ta trở về. Không được mở cửa cho bất kỳ ai vào đây. Để lại một câu nói, Dương Thiên đã biến mất khỏi tầm mắt của ba người. Hai người kia vội hỏi. Tiêu Vũ, chúng ta phải làm gì? Tiêu Vũ cười khổ. Còn có thể làm gì? Đợi. Nhưng hắn. Ngươi có cách gì hay hơn? Ta chắc chắn ba người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Tiêu Vũ nói xong liền ngồi lên giường, nhắm mắt tính toán. Hai người kia nhìn nhau lắc đầu rồi cũng chọn một chỗ ngồi xuống. Rời khỏi phòng, trên tay Dương Thiên hiện ra một tấm lệnh bài. Đây là lệnh bài thân phận của Tiêu Vũ. Tuy nói Dương Thiên cũng là nội môn đệ tử, nhưng chỉ khi đạt đến luyện khí kỳ mới chính thức trở thành đệ tử của Thanh Linh Môn, được cấp lệnh bài chứng minh thân phận. Muốn sử dụng phòng luyện đan cần có lệnh bài thân phận, khi nay đi ngang qua Tiêu Vũ hắn đã nhanh tay mượn nó để sử dụng. Tìm một góc vắng, Dương Thiên chỉnh lại diện mạo của mình thành Tiêu Vũ. Sau đó dùng một cái túi vải bỏ Phá Thiên vào trong. Hình dạng của nó có chút đặc biệt, đeo vào sẽ khiến người khác chú ý. Chuẩn bị xong xuôi, Dương Thiên tìm đến đan đường. Dùng hết lượng linh thạch còn sót lại của Tiêu Vũ hối lộ cho tên quản lý, Dương Thiên được sắp xếp một nơi thích hợp. Kiểm tra đan đỉnh cùng hỏa diễm, Dương Thiên gật đầu. Phẩm chất hơi kém một chút. Có điều để luyện chế một viên nhị phẩm đan dược thì vừa đủ. Những vị đan sư khác nghe được những lời này chắc chắn sẽ cười đến mắc nghẹn. Một tên luyện khí hậu kỳ, dùng một cái đan lô phổ thông cùng địa hỏa cấp thấp muốn luyện chế nhị cấp linh đan. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Dựa vào hiểu biết thông thường, chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Nhị cấp linh đan, tu vị ít nhất cũng phải đạt đến trúc cơ kỳ cùng nhị phẩm đan sư. Cho dù là vậy, muốn luyện chế cũng phải hao tốn rất nhiều thời gian và công sức. Xác suất thất bại cực cao. Dương Thiên trước kia chỉ tập trung tăng tiến tu vị. Tu tiên bách nghệ, hắn chỉ học tập những thứ hỗ trợ, tăng cường sức chiến đấu. Nổi bật nhất chính là luyện bảo cùng luyện đan. Trình độ luyện đan của Dương Thiên, cho dù tìm khắp thập đại tiên giới cũng khó có đối thủ. Nhị phẩm linh đan yêu cầu tu vị đạt đến trúc cơ là vì cường độ hỏa diễm cần có thần thức khống chế. Hơn nữa luyện chế trong một thời gian dài, cần có tu vị cao chống đỡ. Dương Thiên thì khác, hắn luyện đan cùng luyện bảo đã nhiều. Thậm chí thượng phẩm tiên bảo Phá Thiên cũng đã luyện ra được. Hiện tại một viên nhị phẩm linh đan, cần gì phải có thần thức khống chế. Thủ pháp của Dương Thiên có chút đặc biệt. Thời gian luyện chế cũng rút ngắn đi rất nhiều. Luyện khí hậu kỳ cũng đã đủ rồi. Dương Thiên ném vài viên linh dược vào những cái lô gần đó, đặt tay lên đan lô. Một ngọn lửa trong lòng đất phun lên, đem đan lô lạnh lẽo đốt nóng. Từng loại linh dược được Dương Thiên tùy ý ném vào, chạy thành chất lỏng, rất nhanh hòa quyện vào nhau. Dựa vào trình độ luyện đan cao thâm của Dương Thiên, tất nhiên sẽ không thất bại. Khoảng 3 giờ sau, một viên đan dược màu xanh đã nằm trọn vẹn trong tay hắn. Dương Thiên đánh giá sơ quá, có chút bất mãn. Luyện chế một viên nhị phẩm linh đan lại tiêu hao hơn 3 giờ, còn không đạt đến tuyệt phẩm. Thật sự quá thất bại. Linh đan chất lượng chia làm 3 phẩm cấp, bình thường, tinh phẩm, tuyệt phẩm. Viên nhị phẩm linh đan trên tay Dương Thiên rõ ràng chỉ đạt đến tinh phẩm. Nếu những đan sư của Thanh Linh Môn nghe được những lời này, chắc chắn sẽ tìm một miếng đậu hủ đập đầu vào để tự vẫn. Bọn hắn muốn luyện chế nhị phẩm linh đan tối thiểu cũng cần một ngày, thậm chí có người tiêu tốn cả tuần. Tên này mới đạt đến luyện khí kỳ, chỉ cần 3 giờ đã luyện xong, vậy mà vẫn còn bất mãn. Thực sự quá khinh người. Dương Thiên cũng chỉ tùy ý nói ra mà thôi. Hắn cũng hiểu, với thực lực của mình, muốn đạt đến tuyệt phẩm rất khó. Nhanh chóng nhét đan dược vào miệng, Dương Thiên khởi động chuyển hóa quyết, đem toàn bộ dược lực hấp thu, cung cấp cho sinh mệnh bản nguyên. Hấp thu dược lực xong, sinh mệnh bản nguyên lóe sáng trong giây lát. Từ bên trong, một điểm sáng màu xanh nhạt rất nhỏ đi ra. Hạt nhỏ này đi đến ngay vị trí tim của Dương Thiên thì bị một chấm đen hút lấy. Sau đó, một cổ linh lực mạnh mẽ từ trái tim của Dương Thiên tràn ra. Dương Thiên hai mắt nhắm lại, hắn có thể cảm nhận ra từng âm thanh, cử động của những thứ ở quanh mình. Là thần thức, Dương Thiên hiện tại đã có thể sử dụng sức mạnh trúc cơ sơ kỳ, phát ra được thần thức. Vận dụng được thực lực trúc cơ, tảng đá trong lòng hắn cũng bỏ xuống. Ở tu vị này, Dương Thiên có thể sử dụng khá nhiều loại pháp thuật lợi hại, cộng thêm phá thiên, xem như đã có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa, lúc cần thiết, hắn có thể cưỡng chế đánh thức tiểu sư. Thực lực của nó chính là nguyên anh kỳ, lại là đỉnh cấp thần thú, đủ sức tung hoành tại phàm vũ giới. Thu dọn đồ đạc, Dương Thiên trả lại phòng luyện đan, nhanh chóng về phòng. Vừa thấy mặt Dương Thiên, ba người Tiêu Vũ đã đứng bật dậy. Tiêu Vũ vội hỏi. Thuốc giải của bọn ta. Dương Thiên cười. Cho các ngươi. Ba người vẻ mặt chờ mong, còn chưa kịp nhận được thứ gì từ tay Dương Thiên thì hai mắt đã hoa lên. Trước khi bất tỉnh, trong lòng Tiêu Vũ còn kịp mắng một câu, khốn kiếp, lại bị lừa. Đánh ba người bất tỉnh, Dương Thiên lập tức thi triển thủ đoạn xóa đi ký ức bọn họ. Sau đó bỏ lại ở một góc trong khu rừng gần đó. Chờ bọn họ tỉnh lại sẽ tự tìm đường về. Mọi rắc rối đã giải quyết xong, Dương Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về dược viên trên một ngọn đồi cách đó không xa. Rất lâu rồi không làm đạo tặc. Lần này nhất định phải cướp một cách triệt để a. Chương 364, Phệ hồn thạch diệt hồn thạch. Theo thông tin lấy được từ Tiêu Vũ, dược viên của ngoại môn chủ yếu gieo trồng các loại linh dược có thời gian sinh trưởng ngắn để phục vụ cho các đệ tử mới cùng những người tư chất kém cỏi không vào được nội môn. Vì vậy phẩm chất linh dược có chút kém. Khi đọc thông tin này, Dương Thiên thực sự có chút thất vọng, hiện tại hắn đã khôi phục đến trúc cơ sơ kỳ, những loại linh dược đó hầu như là vô dụng. Tuy nhiên, bên dưới còn có thêm một thông tin khác khiến Dương Thiên có hứng thú. Người quản lý của dược viên này là một vị trưởng lão của nội môn. Hắn đam mê đan đạo nên một lòng tìm kiếm, sưu tầm các loại linh dược quý hiếm. Phía sau nơi ở của hắn còn có một khu vực đặc biệt để trồng các loại linh dược đó. Tên trưởng lão này đã đạt đến trúc cơ từ rất lâu, hiện tại không rõ tu vị đã đạt đến mức nào, nhưng chắc chắn chưa bước vào kim đăng kỳ. Dương Thiên xem xong tin tức này liền rất vui vẻ, chỉ cần chưa bước vào kim đan, hắn tất nhiên có biện pháp xử lý tên này. Để đối phó với một kẻ tu vị cao hơn, lại không được phát ra tiếng động khiến người khác chú ý, cách tốt nhất chính là sử dụng trận pháp. Dương Thiên không có vật dụng cần thiết để bố trí trận pháp, nhưng mà hắn có phá thiên. Sử dụng liễm khí thuật áp sát nơi ở của tên trúc cơ kỳ kia, vạn pháp thông thiên nhãn của phá thiên lập tức khởi động, một con mắt mờ ảo hiện ra ngay giữa trán Dương Thiên. Do hạn chế về mặt tu vị, Dương Thiên chỉ có thể quan sát được những kẻ ở dưới kim đăng kỳ, cao hơn nữa sẽ khiến hắn bị tổn thương. Vạn pháp thông thiên nhãn chính là thiên hạ đệ nhất thần nhãn, toàn bộ thông số về vị trưởng lão kia từ phá thiên lập tức truyền đến cho Dương Thiên. Tên, Chu Anh. Tu vị, trúc cơ hậu kỳ. Pháp bảo, ly thương kiếm, hộ anh thuẫn, công kích cùng phòng ngự rất mạnh. Cường độ linh hồn không có gì nổi trội. Dựa vào tình trạng hiện tại, kiến nghị sử dụng huyễn trận. Dòng cuối cùng là do khí linh của phá thiên tự mình thêm vào. Đây chính là chỗ lợi hại của những món pháp bảo có linh tính. Bản thân nó mới là chủ nhân của vạn pháp thông thiên nhãn, cảm nhận được chỗ mạnh và yếu của đối thủ, từ đó đề ra phương án tác chiến tốt nhất. Đã có phương án thích hợp, Dương Thiên lập tức hành động. Phá Thiên nhanh chóng bị tách thành nhiều mảnh nhỏ, nhẹ nhàng rơi vào những vị trí khác biệt ngay phía trước căn nhà kia. Những vị trí này tưởng chừng là ngẫu nhiên nhưng lại sắp xếp thành một trận pháp đặc biệt. Linh lực từ cơ thể Dương Thiên tràn ra, vẽ lên các trận văn, liên kết các mắt trận lại với nhau. Khi trận văn hoàn tất, các mắt trận lóe lên một cái rồi đồng thời biến mất, huyễn trận đã được bố trí. Hoàn tất mọi chuyện, Dương Thiên trở lại diện mạo cũ của hắn, hiên ngang đi vào trong. Khí tức không bị che giấu, Chu Anh rất nhanh phát hiện được có người tìm đến. Hắn tức giận nói, không phải ta đã nói là đang bận, bất kỳ ai cũng không được đến làm phiền hay sao? Dương Thiên chắp tay, giả vờ sợ hãi. Chu Anh trưởng lão, ta nhận lệnh từ phía Vương trưởng lão đến gặp ngươi. Vương trưởng nói vừa tìm được một đan phương quý hiếm, muốn mời người đến đó cùng tìm hiểu. Nghe nói là cái gì phục linh đan. Cửa phòng lập tức mở ra, một lão già tóc thai bạc trắng, đầu có chút rối vội và chạy ra, nắm lấy vai Dương Thiên hỏi dồn. Ngươi nói cái gì? Ta vừa nghe là phục linh đan có phải hay không? Dương Thiên gật đầu. Đúng vậy, là phục linh đan. Ta chỉ nghe Vương trưởng lão nói tên, công dụng cụ thể cũng không biết. Chu Anh bĩu môi khinh bỉ. Ngươi biết mới là lạ. Phục linh đan hiện tại đã sớm thất truyền, nhưng vào vài trăm năm trước, loại đan dược này rất nổi tiếng. Đây chính là nhị phẩm siêu giai linh dược, gần đạt đến tam phẩm linh dược. Tu sĩ tử kim đan trở xuống, chỉ cần uống một viên liền hồi phục ba phần linh lực, trong chiến đấu cùng luyện bảo, luyện đan đều mang lại hiệu quả không tưởng. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Chiến đấu, luyện bảo, luyện đan sợ nhất chính là hao tổn linh lực. Thử hỏi ngươi đang cùng đối thủ chiến đấu, linh lực hao tổn hết, chẳng là sẽ trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho kẻ thù xử trí hay sao? Loại phục linh đan này quá mức thần diệu, Chu Anh vừa nghe đến tên nó liền không bình tĩnh được. Hắn cũng không tiếp tục sàm ngôn với Dương Thiên mà xoay người rời đi. Mắt thấy tên kia muốn phi hành, Dương Thiên lập tức ngăn cản. Chu trưởng lão, đợi một chút. Ngươi còn chưa biết Vương trưởng lão đang ở đâu à? Chu Anh cứng lại, xấu hổ. Là ta nóng nội. Ngươi nói đi, Vương trưởng lão đang ở chỗ nào? Dương Thiên cười nói. Đây là một nơi bí mật. Vương trưởng lão không muốn nhiều người biết nên mới chọn chỗ đó, để ta dẫn ngươi đi. Chu Anh cau mày, hắn cảm thấy chuyện này có điểm đáng ngờ. Tên họ Vương kia bản tính keo kiệt, có được đan phương nhất định sẽ giấu giếm hoặc tìm người bán lại với giá cao, không có lý do gì lại đưa cho hắn. Khi nãy nghe được phục linh đan hắn đã quá vui mừng mà không để ý đến việc này, hiện tại suy nghĩ lại mới cảm thấy đáng ngờ. Tên đệ tử này trông rất lạ mặt, lẽ nào là gian tế? Dương Thiên không để ý đến vẻ mặt của Chu Anh, hắn nói dứt câu liền xoay người rời đi. Chu Anh gần giọng, đứng lại. Ngươi là ai? Tại sao từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Biết mình đã bị nghi ngờ, Dương Thiên không nói câu nào, lập tức phóng đến vị trí trận pháp. Chu Anh càng tin chắc Dương Thiên là gian tế, quyết tâm bắt sống để truy hỏi. Hắn nhún nhẹ một cái, thân hình liền xuất hiện ngay phía sau Dương Thiên, ý định khống chế bắt giữ. Đáng tiếc, tay của hắn còn chưa kịp chạm vào người Dương Thiên, cơ thể đã cứng ngắt lại, hai mắt trở nên vô hồn. Khoảng khắc Chu Anh đi vào, huyễn trận lập tức khởi động, đưa hắn tiến vào bên trong huyễn cảnh. Dương Thiên nhìn Chu Anh đứng yên giống như một bức tượng, vô vai cười nói. Tâm tính không tệ, nhưng hành sự quá nóng nội. Chỉ vì ta kiềm chế tu vị ở luyện khí kỳ nên người nghĩ là có thể dễ dàng bắt sống được ta. Sư tử bắt thỏ cũng dùng toàn lực, nếu ngươi trực tiếp sử dụng ly thương kiếm, cho dù không chắc sẽ làm gì được ta, ít nhất cũng sẽ không vướng vào cái bẫy sơ đẳng này. Chu Anh đã bị huyễn trận khống chế, Dương Thiên nhanh tay lấy hết mọi thứ có giá trị trên người hắn. Tên này chủ tu đan đạo, trên người cũng có không ít đan dược cấp cao. Tiếp theo, Dương Thiên tiến vào bên trong nhà của Chu Anh, một phen càn quét nhà cùng với vườn linh dược của hắn. Trừ những cây vừa gieo trồng chưa lâu, còn lại đều bị Dương Thiên cướp sạch. Đến lúc chuẩn bị ra về, một tảng đá màu đen nằm ở góc vườn đã thu hút sự chú ý của Dương Thiên. Hắn chậm rãi bước tới, cẩn thận quan sát. Khi nãy, lúc Dương Thiên dùng thần thức kiểm tra xem còn sót gốc linh dược nào không, một bộ phận nhỏ thần thức của hắn đã biến mất. Chính xác mà nói là bị một thứ gì đó nuốt mất. Dựa theo hiểu biết của Dương Thiên, những vật có đặc tính như vậy không nhiều. Tảng đá này, hình dạng, màu sắc, 9 phần 10 là phệ hồn thạch. Phệ hồn thạch, tên như ý nghĩa, có năng lực hấp thu các dạng khác nhau của linh hồn, thần thu thập yêu ma quỷ quái. Thứ này cực kỳ hiếm có, thường được các tu sĩ quỷ đạo dùng để luyện chế pháp bảo bắt ma, khống chế ma quỷ, biến nó trở thành tay sai. Tuy nhiên, bọn hắn đều đã lầm, phệ hồn thạch còn có một cái tên khác, gọi là diệt hồn thạch. Nói đúng hơn, phệ hồn thạch có thể tiến hóa thành diệt hồn thạch thông qua việc hấp thu thật nhiều linh hồn. Sau khi đạt đến diệt hồn thạch, đem nó luyện chế thành pháp bảo, có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn của kẻ thù, thân thể vẫn còn nguyên vẹn. Loại pháp bảo này vô cùng đáng sợ, nó tấn công thẳng vào linh hồn, là nơi con người yếu đuối nhất. Công kích dạng này rất khó tránh né, thương tổn gây ra so với vết thương bên ngoài còn nghiêm trọng hơn. Nhẹ thì linh hồn thiếu khuyết, trở nên điên loạn, nặng thì trực tiếp biến thành cái xác không hồn. Thứ này vừa vặn thích hợp với Dương Thiên, chỉ cần tốn chút thời gian bồi dưỡng, hắn sẽ có một món pháp bảo ám sát rất lợi hại. Quyết định xong, Dương Thiên thu phệ hồn thạch vào trong túi trữ vật, nhanh chóng rời đi. Chương 365, tham gia quyết đấu. Bước ra bên ngoài, Chu Anh vẫn còn đang chìm đắm bên trong huyễn cảnh do huyễn trận tạo ra. Dương Thiên liền đặt tay lên đỉnh đầu hắn, linh khí từ bốn phương tám hướng của trận pháp kéo đến, thông qua tay Dương Thiên đi vào người Chu Anh. Đây là thủ pháp đặc biệt, dùng linh lực mô phỏng lại trận pháp, đặt nó trong người kẻ thù. Vào thời kỳ toàn thịnh của Dương Thiên, hắn có thể mô phỏng lại một cách hoàn mỹ, đem kẻ thù nhốt vào huyễn cảnh mãi mãi. Hiện tại hắn so với trước kia thua kém rất nhiều, chỉ có thể tiếp tục khống chế Chu Anh trong một thời gian ngắn. Thu hồi phá thiên, Dương Thiên lập tức trở về. Hắn tìm một góc vắng chỉnh sửa lại diện mạo rồi đi vào phòng. Trông thấy Dương Thiên, Tiêu Vũ cũng không hấp tấp mà bình thản hỏi. Đã xong việc. Dương Thiên gật đầu. Hoàn hảo. Tiếp theo đây, ta sẽ giải độc cho các sở dính ngươi. Tiêu Vũ thầm thở ra một hơi, may mắn là Dương Thiên giữ lời. Nếu thực sự phải liều mạng với hắn, bọn họ cũng không nắm chắc phần thắng. Suy nghĩ này chỉ diễn ra trong giây lát, hai mắt Tiêu Vũ hoa lên, ngã xuống đất bất tỉnh. Dương Thiên rất nhanh đặt tay lên đầu ba người, sửa lại một đoạn ký ức nhỏ. Làm xong, hắn tìm một nơi vắng vẻ ở khu rừng bên cạnh, đem ba người bỏ lại. Chờ đến sáng ngày mai, bọn hắn sẽ tự tỉnh lại tìm đường về. Đặt đến trúc cơ, có được một lượng tài phú cùng linh dược khá khá, việc tiếp theo Dương Thiên muốn làm chính là tìm cho mình một thân phận. Có một chức vị cao, quyền lợi được hưởng cũng nhiều hơn. Trước đây Dương Thiên một mực ẩn giấu là do tu vị không đủ, quá nổi bật sẽ khiến người khác để ý, hiện tại hắn đã có năng lực bảo vệ mình, không cần lo lắng nhiều như vậy. Muốn nâng cao địa vị, trước tiên phải gia nhập nội môn. Điều kiện gia nhập rất đơn giản. Một là tu vị đạt đến luyện khí hậu kỳ. Hai là đệ tử mới nhập môn trong vòng 3 tháng bước vào luyện khí kỳ. Chuyện này nói ra tưởng chừng đơn giản nhưng lại làm khó rất nhiều người. Cảm khí là giai đoạn khởi đầu, cũng là giai đoạn quan trọng nhất đối với tu chân giả. Muốn cảm nhận được thiên địa linh khí, trước tiên phải có linh căn. Nhưng đó chỉ là điều kiện cần, có linh căn cũng chưa hẳn đã cảm nhận được, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Những kẻ có chỗ dựa vững chắc, sử dụng đan dược hỗ trợ có thể dễ dàng cảm nhận được. Nhưng đây là cách làm sai lầm, dựa vào đan dược, con đường sau này sẽ rất khó đi. Sau khi cảm nhận thiên địa linh khí thành công, cần có một khoảng thời gian dài để thu nạp, tích lũy mới có thể bước vào luyện khí kỳ, đặt bước chân đầu tiên trên tiên lộ. Khó khăn nhiều như vậy, một người có tư chất bình thường cần tốn ít nhất một năm mới đạt đến luyện khí kỳ, khá hơn một chút cũng cần 9 tháng. Chỉ có thiên tài mới có thể dùng 3 tháng để bước vào luyện khí kỳ. Tất nhiên đây là tiêu chuẩn của thế giới này, đặt tại những vị diện tài nguyên phong phú hơn, đông tu sĩ hơn hay vị diện cấp cao như linh giới sẽ khác. Dương Thiên vừa gia nhập chưa được bao lâu, dù hắn khống chế tu vị ở mức luyện khí sơ kỳ cũng đủ kinh hãi thế tục, khiến cho các đại thế lực chú ý, lôi kéo dụ dỗ. Việc này sẽ đưa đến rất nhiều phiền phức không đáng có, những kẻ không đạt được sẽ muốn đạp đổ. Vậy chỉ còn cách thứ ba, tham gia vào cuộc thi tấn cấp. Cứ vào giữa năm, Thanh Linh Môn sẽ tổ chức quyết đấu giữa các đệ tử với nhau. Đệ tử ngoại môn lọt vào top 10 sẽ được nhận phần thưởng theo thứ hạng, đồng thời có quyền tiến vào nội môn. Cuộc thi này nhằm khuyến khích các đệ tử không chỉ tập trung nâng cao tu vị mà còn phải chú ý đến pháp thuật, pháp bảo cùng các tạo nghệ khác, tăng cao sức chiến đấu. Trên con đường thành tiên, tu vị là quan trọng nhất, nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ qua những thứ khác. Nếu không sẽ khó mà tiến xa được. Tính toán thời gian, còn cách cuộc thi khoảng 5 tháng, Dương Thiên quyết định đóng cửa bế quan. Nhiều linh dược như vậy, nếu đem tất cả luyện chế thành đan dược, cộng thêm tích lũy của Chu Anh, tin rằng hắn sẽ khôi phục được khá nhiều. Dương Thiên đã đạt đến trúc cơ, có thể sử dụng thủ pháp ngưng hỏa thành lô, không cần vất vả mượn thân phận đi đến đan đường làm gì. Trưởng lão Chu Anh bị cướp, dược viên cũng bị người ta quét sạch. Chuyện này nhanh chóng được cao tầng Thanh Linh Môn chú ý, bọn hắn hao tốn rất nhiều công sức điều tra nhưng không thu hoạch được gì. Bản thân Chu Anh sau khi thoát khỏi huyễn trận cũng đã quên hết những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, Thanh Linh Môn đành tìm cách ém chuyện này xuống, tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng. Tuy vậy, sự cảnh giác giữa những người trong môn phái cũng tăng lên đáng kể. Tu luyện không kể đến thời gian 5 tháng đã gần kề. Trong khoảng thời gian này, Dương Thiên đã đem toàn bộ linh dược luyện chế thành đan dược và hấp thu hoàn toàn. Tu vị của hắn cũng chính thức khôi phục đến trúc cơ hậu kỳ. Dương Thiên đối với chuyện này cũng không quá bất ngờ. Hắn không phải tu luyện, chỉ đơn giản là khôi phục thương thế. Căn bản là không có bình cảnh, đủ yêu cầu liền khôi phục. 3 ngày trước khi giải đấu diễn ra, Dương Thiên tìm đến vụ sự đường để đăng ký. Vừa bước vào bên trong, Dương Thiên đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Hạ Chỉ Nghiên trang phục có chút thay đổi. Hôm nay nàng mặc một bộ đồ màu xanh nhạt làm nổi bật những đường cong khiến không ít người chú ý, có điều trên mặt vẫn là một cái khăn đen che kín, chiếc khăn này còn có công dụng ngăn cản thần thức. Vừa nhìn thấy Dương Thiên, Hạ Chỉ Nghiên lập tức vây tay. Ở đây, đối diện với ánh mắt chú ý của rất nhiều người, Dương Thiên thoải mái đi lại gần, cười nói. Ngươi biết ta sẽ đến đây. Hạ Chỉ Nghiên gật đầu, nhỏ giọng nói. Ta biết nếu ngươi muốn tiến vào nội môn thì đã sớm làm được. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy, ta đoán ngươi chắc chắn không muốn bị người khác chú ý, vậy nên ngươi nghĩ ta sẽ tham gia cuộc quyết đấu lần này. Đúng vậy. Dương Thiên im lặng, chăm chú nhìn Hạ Chỉ Nghiên khiến nàng có chút ngại ngùng, san giọng mắng. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nữ nhân quá thông minh, nam nhân sẽ không thích. Hạ Chỉ Nghiên trợn mắt, tức giận nói. Ai cần ngươi thích? Dương Thiên cười cười, nhún vai. Có gì lát nữa hẳn nói, ta phải vào đăng ký trước đã. Được rồi, ta ở đây chờ ngươi. Dương Thiên đi vào trong, lúc này hắn mới chú ý đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của đám người kia. Dương Thiên có hơi ngạc nhiên, hình như hắn không làm gì đắc tội với đám người này a. Dương Thiên không biết, tất cả là vì Hạ Chỉ Nghiên. Trong thời gian 5 tháng, dưới sự ưu đãi dành cho nội môn đệ tử, Hạ Chỉ Nghiên đã thành công bước vào luyện khí sơ kỳ vài ngày trước. Thành tích cỡ này, đặt ở nội môn cũng tính là thiên tài hàng đầu. Nguyên nhân là do sau khi đi vào nội môn, trải qua sự kiểm tra của một vị kim đăng kỳ, hắn phát hiện ra Hạ Chỉ Nghiên còn có một cái linh căn khác. Linh căn này đạt đến nhất phẩm linh căn, hơn nữa còn là thuộc tính lôi có lực công kích cực mạnh. Hạ Chỉ Nghiên trực tiếp được một vị kim đan hậu kỳ nhận làm đệ tử chân truyền, địa vị cao quý. Dù nàng chưa từng để lộ dung nhan, nhưng vóc người cộng với giọng nói như vậy, ai cũng dám chắc nàng là một đại mỹ nhân. Dựa vào hai yếu tố này, danh tiếng của Hạ Chỉ Nghiên tại toàn bộ Thanh Linh Môn rất lớn. Bất quá rất ít người dám đến gần nàng. Nghe đồn rằng có một tên cũng vừa vào nội môn gọi là Trần Chính cùng đồng bọn muốn tìm cách tiếp cận nàng, cuối cùng toàn bộ đều bị đánh nằm liệt giường. Mặc dù vậy, Hạ Chỉ Nghiên vẫn là người tình trong ngộng của rất nhiều tên khác. Hôm nay nàng lại đặc biệt đến đây tìm Dương Thiên, hắn tự nhiên sẽ trở thành công địch. Dương Thiên thời gian vừa qua đóng cửa bế quan, hắn làm sao biết được những chuyện này. Không liên quan đến mình thì không cần quan tâm, đây là nguyên tắc của Dương Thiên. Bỏ qua những ánh mắt đố kỵ kia, Dương Thiên bước đến trước mặt một lão giả tóc trắng. Ta đến đăng ký quyết đấu. Chương 366, Hạ Chỉ Nghiên thông minh. Lão giả không thèm ngẩng đầu lên, hỏi. Tên. Dương Thiên. Tu vị. Luyện khí sơ kỳ. Thời gian nhập môn. 5 tháng. Lão giả nhanh chóng ghi chép vào một mảnh giấy, sau đó ngẩng đầu lên nói. 3 ngày sau nhớ đến tham dự đúng giờ. Tu vị của ngươi còn thấp, đừng nên quá cố, sau này còn có nhiều cơ hội. Dương Thiên từ chối cho ý kiến, hắn biết lão giả này là có ý tốt nên cũng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài. Chưa đi được mấy bước, Hạ Chỉ Nghiên đã đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng. Theo ta. Hạ Chỉ Nghiên nói xong liền đi nhanh về phía khu rừng gần đó. Bỏ lại ánh mắt căm tức của mọi người, Dương Thiên theo Hạ Chỉ Nghiên đi sâu vào rừng. Đến một nơi vắng người, nàng mới dừng lại, nghiêm túc nói. Dương Thiên, ta gọi ngươi đến đây là gì chắc ngươi cũng đã biết. Dương Thiên giả vờ ngại ngùng. Chúng ta vừa mới quen biết chưa bao lâu, làm vậy có hơi quá nhanh hay không?
Hạ Chỉ Nghiên ngẩn ra. Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?
Không phải ngươi muốn.
Ta muốn cái gì?
Dương Thiên cứng miệng, loại chuyện này còn cần phải nói rõ ra sao?
Nhìn vẻ mặt của hắn, Hạ Chỉ Nghiên cau mày suy nghĩ.
Mất một hồi lâu, nàng dường như đã nhận ra điều gì đó, tức giận mắng to.
Dương Thiên, tên khốn kiếp, ngươi đê tiện.
Dương Thiên tỏ vẻ vô tội.
Từ đầu đến cuối đều là ngươi chủ động, người chịu thiệt là ta mới đúng.
Hạ Chỉ Nghiên hừ lạnh.
Đừng nói lời vô bổ.
Hôm nay ta gọi người đến đây là muốn biết thân phận thật sự của ngươi.
Dương Thiên tỏ vẻ đã hiểu.
Thì ra là muốn hiểu rõ lẫn nhau trước.
Tốt thôi, ta là Dương Thiên, năm nay 20 tuổi.
Thân thế, bí mật.
Sở thích, rất nhiều.
Tu vị, không thể nói.
Hạ Chỉ Nghiên tức muốn nổ phổi.
Ngươi nói như vậy khác gì không nói.
Dương Thiên nhún vai.
Hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều đó.
Khi nào mối quan hệ giữa chúng ta thân thiết hơn, nói không chừng ngươi sẽ được biết nhiều hơn.
Không thể tiết lộ thêm một chút sao?
Dương Thiên dứt khoát.
Không thể.
Hạ Chỉ Nghiên trầm giọng.
Mấy ngày nay ta đã tìm hiểu rất kỹ về Tuyệt Mệnh Sơn Cốc, biết được nơi đó khủng bố đến mức nào.
Cho dù là Nguyên Anh kỳ đại năng bước vào cũng chỉ có con đường chết.
Ngươi lại từ dưới đó đi lên, nói rõ thân thế của ngươi không tầm thường.
Dương Thiên không phản bác.
Hạ Chỉ Nghiên cho rằng mình đã đoán đúng, tiếp tục nói.
Ta đã đặt ra rất nhiều giả thuyết khác nhau.
Nhưng hợp lý nhất chỉ có một cái, ngươi là một vị đại năng tu vị cực kỳ cao thâm bị trọng thương rơi xuống đó.
Sau một thời gian dài, ngươi miễn cưỡng khôi phục được một chút và rời đi.
Tuy vậy, do thương thế Bleach quá nặng, ngươi quyết định gia nhập vào Thanh Linh Môn.
Mục đích để làm gì ta không cần nói, ta chắc chắn kẻ cướp sạch dược viên và gia thân của Chu Anh trưởng lão chính là ngươi.
Ngươi có thể phủ nhận, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của ta.
Trừ khi tìm được lời giải thích khác hợp lý hơn, bằng không ta sẽ kiên trì với ý kiến này.
Dương Thiên im lặng.
Lần đầu hắn gặp Hạ Chỉ Nghiên, có lẽ là do bị hung thú làm cho hoảng sợ nên nàng mới bày ra bộ mặt thiếu nữ yếu đuối.
Nữ nhân này, thực sự quá thông minh, lại còn thích tự cho mình là đúng.
Đợi một lúc, Hạ Chỉ Nghiên mới hỏi.
Ngươi thấy giả thuyết của ta thế nào?
Chỉ là giả thuyết, dù sao cũng không có bằng chứng.
Ta tin tưởng thời gian sẽ trả lời tất cả.
Vậy ngươi cứ từ từ chờ đi.
Dương Thiên nói xong liền quay đầu rời đi.
Đối với loại nữ nhân như Hạ Chỉ Nghiên, tạm thời hắn chỉ còn cách tránh xa.
Nữ nhân quá thông minh sẽ khiến nam nhân sợ hãi, lời này không phải không có lý.
Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp đi được bao xa đã bị gọi giật lại.
Dương Thiên, khoan đã.
Ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ.
Dương Thiên quay lại, cảnh giác hỏi.
Còn có chuyện gì?
Hạ Chỉ Nghiên nhìn vẻ mặt của hắn, che miệng cười khúc khích.
Ta cũng không có đòi ăn thịt ngươi a.
Mau nói đi.
Ta còn phải trở về chuẩn bị cho trận đấu 3 ngày sau.
Hạ Chỉ Nghiên bĩu môi.
Nếu ngươi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào nội môn, thật là bày vẽ lắm trò.
Gần đây ta cùng hai vị sư huynh phát hiện ra một cái động phủ bỏ hoang, bên trên có 7 trận pháp phòng ngự rất mạnh, cần tìm người trợ giúp.
Đám người nội môn các ngươi rất đông, cần gì đến sự trợ giúp của một tên ngoại môn như ta.
Càng đông người thì bảo vật về tay sẽ càng ít.
Ta nghĩ chỉ cần mời thêm một mình ngươi là đủ.
Cao nhân như ngươi hẳn sẽ không tranh giành với một thiếu nữ yếu đuối như ta phải không?
Dương Thiên trợn mắt, bộ dạng giả tạo này của Hạ Chỉ Nghiên hắn có chút nhìn không được.
Ta thì nghĩ ngươi còn có ý đồ khác.
Ngươi sợ.
Ta chỉ không muốn trở thành con cờ của ngươi mà thôi.
Hạ Chỉ Nghiên nũng nịu.
Dương Thiên, ngươi nỡ lòng cự tuyệt lời thỉnh cầu của một thiếu nữ xinh đẹp như ta sao?
Dương Thiên cười nhạt.
Ngươi cả ngày đeo khăn che mặt, ta làm sao biết mặt mũi của ngươi thế nào?
Hạ Chỉ Nghiên do dự trong giây lát rồi cắn răng nói.
Như vậy đi, chỉ cần ngươi giúp ta đoạt được bảo vật bên trong.
Ta sẽ cho ngươi xem mặt.
Dương Thiên ngậy mặt, cái này cũng tính là phần thưởng.
Nếu nàng là một đại mỹ nữ thì cũng thôi. Lỡ như là một xấu nữ, vậy quá thiệt thòi cho hắn a.
Hạ Chỉ Nghiên thấy Dương Thiên không đáp lại liền ném thêm một miếng mồi ngon.
Ngoài ra, ta còn có một thứ bí mật, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi.
Sau khi thành công, nó sẽ là của ngươi.
Ngươi chắc chắn là ta sẽ cần nó.
Hạ Chỉ Nghiên nghiêm túc gật đầu, Dương Thiên cũng không tiếp tục dài dòng nữa.
Vậy được, khi nào khởi hành?
Thấy Dương Thiên cuối cùng cũng đồng ý, Hạ Chỉ Nghiên vui mừng nói.
8 giờ tối nay, ngay tại chỗ này.
Tốt, tối nay gặp lại.
Hai người hẹn xong thời gian và địa điểm liền mỗi người một hướng rời đi.
Dương Thiên không cho rằng Hạ Chỉ Nghiên có thứ gì giá trị, chẳng qua hắn cũng có chút tò mò về dung mạo thật sự của nàng.
À hắn thứ gì cũng không quá quan tâm, chỉ có mỹ nhân là không bỏ được.
Về phần lý do Hạ Chỉ Nghiên mời hắn tham dự, Dương Thiên dùng tay cũng nghĩ ra được.
Nàng muốn thám thính về tu vị của hắn để khẳng định cho giả thuyết của mình.
Cái này cũng không cần bận tâm, với tu vị luyện khí trung kỳ của Hạ Chỉ Nghiên cùng hiểu biết hạn hẹp về tu chân giới của nàng thì có thể nhìn ra được cái gì.
Dương Thiên không vội quay về mà đi một vòng thám thính tình hình khu vực quanh đây.
Không phải hắn e sợ cạm bẫy, đây là thói quen trước kia, hiện tại thực lực đại giảm, Dương Thiên muốn hoài niệm về quá khứ một chút mà thôi.
Đúng 7 giờ tối, Dương Thiên tìm đến điểm hẹn.
Một nhóm 4 người đang đứng sẵn đó đợi hắn.
Vừa trông thấy Dương Thiên, Hạ Chỉ Nghiên đã bước lại gần, giả vờ thân mật giới thiệu.
Đây là Dương Thiên, người mà ta mới đến để giúp đỡ.
Hắn rất lợi hại.
3 người còn lại bao gồm 2 nam 1 nữ.
Nữ nhân dung mạo tầm trung, không thể nói là xinh đẹp.
2 tên kia tướng mạo tuấn tú, trông khá giống nhau, hình như là 2 huynh đệ.
Nhìn Hạ Chỉ Nghiên thân mật với Dương Thiên, 3 người đều tỏ ra khá bất ngờ.
Nữ nhân cười nói,
ta nghe nói Hạ sư muội luôn chán ghét nam nhân, thì ra là đã có ý chung nhân A.
2 tên kia cũng không nhịn được, nhìn chằm chằm Dương Thiên, hỏi.
Người tên là Dương Thiên.
Thật kỳ lạ, ta ở nội môn đã lâu, tại sao chưa từng nghe thấy cái tên này?
Dương Thiên tìm đại một lý do.
Ta là khổ tu sĩ, phần lớn thời gian đều bế quan, một lòng tăng tiến tu vị.
Gần đây vừa mới xuất quan, tình cờ gặp Chỉ Nghiên sư muội.
Sau đó,
Dương Thiên bỏ lỡ câu nói, để mặc cho bọn họ muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Hạ Chỉ Nghiên muốn dùng Dương Thiên làm bình phong, thấy hắn phối hợp tốt, nàng cũng không nói thêm gì nữa.
3 người còn lại cũng lần lượt giới thiệu sơ qua.
Dương Thiên có thể nhìn thấy phần nào sự ghen tức từ trong mắt 2 tên kia.
Hắn cũng cười thầm cho qua, chỉ cần 2 tên này không có ý đồ hãm hại hắn, Dương Thiên sẽ không danh tính toán với bọn họ.
5 người bàn bạc sơ qua kế hoạch rồi lập tức xuất phát.
2 huynh đệ kia đi trước dẫn đường, Dương Thiên, Hạ Chỉ Nghiên cũng nữ nhân kia theo sát phía sau.
Động phủ nằm ở một nơi bên ngoài Thanh Linh Môn, trên một vách núi ngay bên cạnh Thực Cốt Sâm Lâm.
Hao tốn gần 2 giờ đồng hồ, 2 huynh đệ kia mới dừng lại, chỉ tay về một cái hang nằm trên cao.
Đến nơi rồi.
Chương 367, Cương Thi.
Dương Thiên đứng từ xa nhìn trận pháp, đưa ra tính toán.
Tứ tượng thạch trận, có năng lực chống lại công kích của trúc cơ sơ kỳ.
Dựa vào 4 người này, muốn dùng sức công phá nó cần tốn hơn 3 giờ, tiêu hao hết linh lực bên trong trận pháp mới được.
Dương Thiên không có ý định hiển lộ ra thực lực thật sự, hắn cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian, vậy thì chỉ còn một cách.
Nếu ngươi không đủ sức thì phải dùng mưu.
Muốn phá trận pháp không nhất định cứ phải công kích nó.
Chỉ cần tìm ra mắt trận, đem nó loại trừ, trận pháp tất nhiên sẽ tự động tiêu tán.
Trận pháp cao cấp, mắt trận sẽ được ẩn giấu bên trong, được bảo vệ cẩn thận.
Tuy nhiên, đối với loại trận pháp trước mắt, Dương Thiên liếc mắt cũng có thể tìm ra được cách phá giải.
2 huynh đệ kia để mọi người quan sát một lúc mới giả vờ vô tình hỏi Dương Thiên.
Phải rồi, Dương Thiên huynh đệ, khi nãy bọn ta quên không hỏi tu vị của ngươi.
Ngươi khổ tu ở nội môn, tu vị chắc hẳn rất mạnh.
Dương Thiên cười nhạt.
Thật xấu hổ, tu vị của ta không được tốt lắm.
Tiến vào nội môn đã lâu cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến luyện khí hậu kỳ.
Luyện khí hậu kỳ đã rất cao a, bọn ta nỗ lực nhiều năm cũng chỉ đạt đến luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, muốn trúc cơ thành công còn kém nhiều lắm.
Bọn hắn tuy nói vậy nhưng vẻ mặt lại biểu thị rất tự hào.
Hậu kỳ cùng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ chênh lệch một tiểu cảnh giới nhưng cũng chứng tỏ được bọn hắn mạnh hơn Dương Thiên.
2 người nhịn không được liếc qua Hạ Chỉ Nghiên, thấy nàng thờ ơ không để ý, trong lòng cả 2 không khỏi có chút căm tức.
Tạm gác việc tư qua một bên, một người tiến lên, chỉ vào động phủ trên cao nói.
Bọn ta phát hiện ra động phủ này đã lâu.
Nghiên cứu một thời gian dài, biết được phía trước động phủ này được một trận pháp gọi là tứ tượng thạch trận bảo vệ.
Loại trận pháp này có năng lực chịu được công kích của trúc cơ sơ kỳ.
Dựa vào 5 người chúng ta,
muốn phá được nó cần tiêu tốn một khoảng thời gian khá dài. Hơn nữa trong lúc tấn công, cần chú ý những tảng đá từ bên trong trận pháp bay ra, tránh để bị thương. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau bắt đầu đi. Dương Thiên phất tay. Không cần, ta tư chất không được tốt, nhưng phương diện trận pháp cũng có chút nghiên cứu. Loại trận pháp này ta đã từng đọc qua, mọi chuyện cứ để cho ta xử lý. Dương huynh đệ, ngươi chắc chắn, một mình phá giải trận pháp sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta 5 người có thể chia nhỏ công kích của nó. Yên tâm đi, giao lại cho ta là được. 4 người nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt rồi gật đầu. Nếu Dương Thiên có thể phá giải thành công đương nhiên là tốt nhất. Bọn họ có thể bảo toàn linh lực, ai biết lát nữa bên trong động phủ còn có nguy hiểm gì nữa hay không. Dương Thiên lấy khoảng cách, bắt đầu cong chân nhảy lên. Luyện khí kỳ không thể phi hành, hắn đành dựa vào những viên đá đang nô ra, đạp lên đó để nhảy lên cao. Đáp xuống ngay phía trước động phủ, Dương Thiên cong tay búng ra một cái hỏa cầu nhỏ. Hỏa cầu lao về phía trước, một lớp màn sáng màu xanh lóe lên, hỏa cầu lập tức bị đánh tan. Dương Thiên sử dụng công kích rất yếu, trận pháp tự nhiên sẽ không tiến hành phản kích. Sau khi ném ra 3 cái hỏa cầu, Dương Thiên đã dễ dàng tìm ra toàn bộ mắt trận. Tuy vậy hắn cũng giả vờ dùng chục cái nữa để che mắt đám người kia. Mất một lúc lâu, Dương Thiên mới cong tay bắn ra 5 đạo kiếm khi rơi chuẩn xác vào những vị trí bên trên trận pháp. Lớp màn chắn kia lóe lên một cái rồi tan vỡ. Dương Thiên nhìn xuống phía dưới, nói to. Đã xong, các ngươi mau lên đây. 4 người nghe vậy đều vô cùng mừng rỡ, vội vã nhảy lên. Hạ Chỉ Nghiên vỗ vai Dương Thiên. Rất tốt, không khiến ta phải thất vọng. Dương Thiên nhún vai, quay sang nói với 3 người kia. Dựa vào trận pháp, chủ nhân của động phủ này có khả năng là tu sĩ trúc cơ kỳ. Cho nên khi tiến vào nhất định phải cẩn thận, bên trong vẫn có thể còn rất nhiều cạm bẫy khác. Ta nghĩ chúng ta nên. Bọn ta biết, nhanh vào trong thôi. 3 người kia không để Dương Thiên nói hết câu, lập tức phóng vào trong. Chậm chân sẽ mất phần, là người phát hiện ra động phủ. Bọn họ tất nhiên muốn giành được phần tốt nhất về phía mình. Dương Thiên không chút vội vã, hắn nhìn qua Hạ Chỉ Nghiên. Ngươi không vào. Hạ Chỉ Nghiên mỉm cười. Đương nhiên phải vào. Nhưng trực giác của nữ nhân nói cho ta biết, bên trong nhất định rất nguy hiểm. Đi theo ngươi sẽ an toàn hơn. Dương Thiên bật cười. Ta thật không hiểu, tại sao ngươi lại đánh giá ta cao đến như vậy? Chúng ta chỉ mới gặp mặt được vài lần. Hạ Chỉ Nghiên nghiêm giọng nói. Những tháng vừa ra, ta đã nghiên cứu qua rất nhiều sách về lịch sử của phàm vũ giới. Nhờ vậy, ta mới hiểu được 4 chữ tuyệt mệnh sơn cốc khủng bố đến mức nào. Ngươi có thể từ dưới đó đi lên, chắc chắn không phải một người bình thường. Cho dù ngươi có nói mình trước kia từng là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, thậm chí phân thần kỳ, ta cũng sẽ tin tưởng mà không chút nghi ngờ. Dương Thiên hơi ngẩn ra, cuối cùng lắc đầu chán nản. Tùy ngươi. Bất quá. Có một điểm ngươi nói không sai. Trong kia thực sự có nguy hiểm. Ta đã có ý tốt nhắc nhở bọn hắn, nhưng kết cục này là do bọn hắn tự lựa chọn. Dương Thiên vừa nói xong, từ trong hang động đã phát ra những tiếng kêu là thảm thiết. Hạ Chỉ Nghiên theo quán tính nép sát vào người Dương Thiên, hoảng sợ hỏi. Trong kia là thứ gì? Khi trận pháp vừa được hóa giải, ta đã cảm nhận được một chút thi khí từ bên trong phát ra. Theo suy đoán của ta, chủ nhân của động phủ này không phải rời đi, mà là đã tọa hóa ở bên trong. Qua một thời gian dài, thi thể của hắn dần thông linh, hóa thành cương thi. Tại sao ngươi không ngăn cản bọn họ? Mỗi người đều có kiếp số của riêng mình. Ta và bọn họ chỉ vừa mới gặp nhau, nhắc nhở một câu đại học là rất tốt rồi. Tu chân giới tàn khốc hơn xa những gì mà người tưởng tượng. Chút chuyện vặt vãnh trước mắt thì tính là gì? Hạ Chỉ Nghiên im lặng một hồi lâu. Nàng nhìn chằm chằm vào Dương Thiên. Nếu như khi nãy ta cũng theo những người kia vào trong, ngươi có ngăn cản ta hay không? Ngươi rất thông minh, tại sao không thử đoán xem? Ta không đoán ra được. Đương nhiên là. Dương Thiên còn chưa kịp trả lời, trong hang động truyền ra âm thanh gào thét ghê rợn. Hạ Chỉ Nghiên vội kéo tay, nói gấp. Mau đi thôi, con cương thi kia sắp đuổi ra ngoài a. Trái với suy nghĩ của Hạ Chỉ Nghiên, Dương Thiên nắm lấy tay nằm. Nhìn thẳng vào trong hang động, bình thản nói. Chỉ một con tiểu cương thi mà thôi, không cần lo lắng. Dù gì cũng tính là quen biết, ta sẽ thay bọn hắn trả thù. Hạ Chỉ Nghiên đang muốn phản đối, đột nhiên một cảm giác nguy hiểm tột độ hiện lên trong lòng nàng.
lúc nàng nghĩ mạng mình đã xong, một tiếng nổ to vang lên, gió phát sinh từ va chạm khiến Hạ Chỉ Nghiên lui lại phía sau vài bước, hai mắt nhắm chặt lại. Khi nàng mở mắt ra, trước mặt là một con cương thi toàn thân màu xám, da thịt co rúm bám chặt vào xương, hai hốc mắt sâu hoắm. Toàn thân cương thi bị hãm sâu vào trong vách đá. Một tay của nó đã hoàn toàn nát vụn, chỉ còn lưu lại vài mảnh xương cùng một ít chất lỏng màu xám chảy ra. Dương Thiên vuốt tay an ủi Hạ Chỉ Nghiên rồi bước về phía trước mặt cương thi. Xem ra ngươi không phải chết đi mới trở thành cương thi mà là chủ ý đi vào con đường này. Cương thi giọng nói khàn khàn. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Chúng ta không thù không oán, tại sao lại tìm đến đây bắt ta? Bắt ngươi? Đừng nhầm lẫn, bọn ta vô tình tìm thấy một động phủ bỏ hoang nên đến để xem thử mà thôi. Vừa nãy ngươi đã giết chết ba người bên phe ta, còn cần thêm lý do để ta giết ngươi sao? Cương thi ngửa mặt lên trời cười to. Không ngờ Lưu Lâm ta cả đời truy cầu trường sinh, chấp nhận trở thành cương thi để tiếp tục bước trên tiên lộ. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Hắn nói đến đây liền nhìn thẳng về phía Dương Thiên, phẫn nộ nói. Cho dù là vậy, trước khi chết, ta cũng sẽ không để ngươi được vui vẻ. Chương 368, thi độc. Cương thi giống như một quả đại pháo từ trong vách núi phóng ra, từng ngón tay nhọn hoắt như mũi dao đâm về phía ngực Dương Thiên. Đối mặt với công kích cực nhanh này, tay phải Dương Thiên dường như biến mất. Một tiếng bụp nhỏ vang lên, chỉ thấy cánh tay Dương Thiên đã cắm xuyên qua ngực cương thi. Bàn tay hắn vẫn còn đang nắm lấy một khối đá màu xám, thi khí bên trong không ngừng thoát ra. Dương Thiên rút mạnh tay ra, cương thi lập tức ngã lăn ra đất. Cầm lấy thi hoạch, Dương Thiên cảm thấy có điểm kỳ quái. Tên này tốt xấu gì cũng đạt đến trúc cơ trung kỳ, tại sao linh lực ẩn chứa bên trong thi hoạch lại yếu như vậy? Hơn nữa, công kích cuối cùng kia có gì đó không đúng. Khi hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Hạ Chỉ Nghiên đang kiểm tra xác cương thi, Dương Thiên dường như hiểu ra thứ gì đó, lập tức hô to. Đừng chạm vào hắn. Hạ Chỉ Nghiên giật mình, cánh tay sắp chạm vào cương thi cũng dừng lại. Nhưng đúng lúc này, cái đầu của cương thi đột nhiên động đậy. Miệng nó mở to, một làn khói màu xám đen bay thẳng vào Hạ Chỉ Nghiên. Bị tấn công bất ngờ, Hạ Chỉ Nghiên hoàn toàn không chút chống cự, bị khói xám đen vây quanh. Dương Thiên lập tức sử dụng tốc độ nhanh nhất, ôm lấy Hạ Chỉ Nghiên rời khỏi khu vực ảnh hưởng. Tiếc là đã muộn, lúc này da thịt nàng đã chuyển sang màu xám, đây chính là dấu hiệu bị nhiễm thi độc rất nặng. Khốn kiếp, hắn biết không thể làm gì được ta nên mới đánh chủ ý vào nàng. Giọng nói của Hạ Chỉ Nghiên đã rất yếu ớt. Ta sẽ chết sao? Đừng nói nhảm, có ta ở đây, ngươi đương nhiên sẽ không chết. Đừng gạt ta. Ta có thể cảm thấy rất rõ cái chết đang đến gần. Không phải ngươi đã nói sẽ luôn tin tưởng ta sao? Hạ Chỉ Nghiên mỉm cười, âm thanh nhỏ dần. Từ khi ngươi cứu mạng ta ở Tuyệt Mệnh Sơn Cốc, ta đã... Nàng không còn đủ sức nói hết câu liền lâm vào hôn mê. Dương Thiên đặt Hạ Chỉ Nghiên lên một bãi cỏ, nhanh chóng giải khai y phục cùng khăn che mặt của nàng. Hiện ra trước mặt hắn là một đại mỹ nữ. Tuy thân thể cùng dung mạo bị thi độc biến thành màu xám nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp của nàng. Bất quá lúc này Dương Thiên không có tâm trạng để thưởng thức. Hai tay của hắn lập tức đặt lên người Hạ Chỉ Nghiên, linh lực theo đó truyền vào trong cơ thể nàng. Tên cương thi kia trước khi chết đã dùng toàn bộ linh lực chuyển hóa thành thi độc, một tiểu tu sĩ luyện khí trung kỳ như Hạ Chỉ Nghiên chắc chắn chỉ có con đường chết. Nếu Dương Thiên ở trạng thái đỉnh cao, chút chất độc này sẽ không tính là gì. Hiện tại thì có chút phiền phức, cần tiêu tốn khá nhiều thời gian. Dương Thiên dùng linh lực của mình bảo vệ các cơ quan trọng yếu cho Hạ Chỉ Nghiên. Sau đó bắt đầu chia cắt, tiêu trừ từng bộ phận nhỏ. Quá trình diễn ra rất lâu, may mắn khu vực này hiếm khi có người qua lại nên không ai phát hiện được. Tiêu trừ thi độc tiêu hao rất lớn. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng rất khó làm nổi nếu thiếu sự hỗ trợ của đan dược. Dương Thiên thì khác, sức mạnh của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là do thương thế quá nặng nên phải sử dụng ở một mức giới hạn. Ngươi đã từng thấy vị chân tiên này sử dụng linh lực ở cấp độ trúc cơ kỳ mà kiệt sức hay chưa? Ba ngày trôi qua, thi độc trên người Hạ Chỉ Nghiên phần lớn đã được giải trừ. Đến lúc sắp đem nó hoàn toàn loại bỏ, tình huống mà Dương Thiên không mong đợi nhất đã xảy ra. Hạ Chỉ Nghiên tỉnh lại. Bị trúng độc nặng, cộng với việc sau một thời gian dài mới tỉnh lại, đầu óc của Hạ Chỉ Nghiên có chút mơ hồ. Nhìn thấy Dương Thiên, Hạ Chỉ Nghiên nhỏ giọng hỏi. Dương Thiên, ngươi đang làm gì? Dương Thiên giữ vẻ mặt nghiêm túc.
thi độc trong cơ thể ngươi sắp bị ta giải trừ hết. Ngươi cố gắng nằm yên thêm một lát nữa. Hạ Chỉ Nghiên hơi nhớ ra những chuyện đã xảy ra tối hôm đó. Đang định cảm ơn Dương Thiên thì chợt nhận ra có thứ gì đó không đúng. Nàng nhìn ra bãi cỏ gần đó, phát hiện y phục của mình nằm lộn xộn ở đó liền la to. Dương Thiên, ngươi đã làm gì ta? Dương Thiên vội dùng linh lực cố định Hạ Chỉ Nghiên, một bên tiếp tục giải trừ chất độc, một bên giải thích. Tình thế bắt buộc, ta. Tình thế bắt buộc ngươi phải cởi bỏ hết y phục của ta. Dương Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, mau thả ta ra. Dương Thiên méo mặt. Ta nói đều là sự thật, ta chất độc rất mạnh, nhanh chóng lan đến các cơ quan nội tạng trọng yếu cùng xương cốt, ta phải trực tiếp chạm vào cơ thể ngươi mới có thể tiêu trừ được. Tên cương thi kia tốt xấu gì cũng là trúc cơ trung kỳ, chất độc do hắn toàn lực ngưng tụ có thể yếu sao? Hạ Chỉ Nghiên ngơ ngác, lẽ nào mình thật sự trách nhầm hắn? Không tìm được cách giải quyết tốt hơn, Hạ Chỉ Nghiên đành nhắm chặt hai mắt, cầu mong Dương Thiên nhanh chóng giải xong chất độc. Mất gần 10 phút, Dương Thiên mới rút tay khỏi người Hạ Chỉ Nghiên, vui vẻ nói. Đã xong, thứ thi độc kia quả thực lợi hại. May mắn. Không để cho hắn nói hết câu, Hạ Chỉ Nghiên đã mắng to. Ngươi còn không mau quay mặt đi. Bị trách mắng, Dương Thiên có chút tiếc nuối quay người qua, đầu nhìn về phía trời cao, tỏ vẻ ta đây đang bận ngắm cảnh. Hạ Chỉ Nghiên mặt mũi đỏ bừng, vội vã mặc y y phục vào, sau đó liền rời đi. Dương Thiên cũng không ngăn cản nàng. Hắn biết, lâm vào tình cảnh khó xử như vậy, tốt nhất là tạm tránh mặt một thời gian, để nàng bình tĩnh trở lại. Nhờ lại tràng cảnh kia, Dương Thiên tâm trạng thoải mái, nhàn nhã trở về. Chưa đi được mấy bước, hắn giống như nhớ ra điều gì đó, lập tức thi triển ẩn thân thuật, dùng toàn lực bay đi. Trở về phòng lấy Phá Thiên, Dương Thiên nhanh chóng tìm đến địa điểm tổ chức quyết đấu. May mắn vừa kịp, lúc Dương Thiên đến nơi, trọng tài đã gọi tên hắn đến lần thứ ba. Lách người qua đám đông, Dương Thiên cong chân nhảy lên sàn đấu, cười với trọng tài. Thật xin lỗi, ta ngủ quên mất. Trọng tài thản nhiên nói. Đã đến rồi thì mau bắt đầu đi. Nói xong, hắn liền rời khỏi sàn đấu, đứng ở trên cao quan sát. Dương Thiên cùng đối thủ theo quy tắc hành lễ. Dương Thiên còn chưa kịp nói gì, tên kia đã động thủ. Thân là đệ tử ngoại môn, đại đa số đều là kẻ nghèo. Tên trước mắt cũng không phải ngoại lệ. Tu vị của hắn cũng vừa đạt đến luyện khí sơ kỳ, không có bất kỳ pháp bảo hỗ trợ nào, chỉ dùng những pháp thuật cơ bản tấn công Dương Thiên. Hỏa cầu, thủy tiễn là hai pháp thuật duy nhất tên này biết được. Hắn cũng hiểu rõ khả năng của mình, vừa ra tay đã sử dụng toàn lực, hơn mười mấy cái hỏa cầu cùng thủy tiễn bắn về phía Dương Thiên. Dương Thiên nhanh chóng cầm lấy Phá Thiên trên lưng, tay phải vung mạnh. Hàng loạt hỏa cầu cùng thủy tiễn liền tan vỡ. Dương Thiên đưa tay điểm về phía trước một cái. Từ dưới chân tên kia xuất hiện một sợi dây leo, đem hắn buộc chặt. Không còn đường tránh né, vài cái hỏa cầu tiếp theo của Dương Thiên dễ dàng trúng đích, đem tên kia đốt trụi đầu tóc cùng quần áo. Lúc này, trọng tài mới từ trên cao đáp xuống, phẩy tay dập tắt lửa, hướng về phía đám đông hô to. Sàn đấu số 93, Dương Thiên thắng. Trận đấu ở đẳng cấp này thực sự có chút nhàm chán. Tuy không biết thứ vũ khí kỳ lạ trên tay Dương Thiên là gì, nhưng mọi người đều biết đó là một món linh khí. Tu vị ngang nhau, kẻ có linh khí đương nhiên sẽ chiến thắng. Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào Phá Thiên trên tay Dương Thiên, ánh mắt ngưỡng mộ. Bọn họ rất nghèo, tài nguyên tu luyện còn thiếu thốn, lấy đâu ra linh thạch để mua được linh khí. Tại ngoại môn, kẻ sở hữu linh khí chỉ có hai loại người, một là thiên tài được môn phái coi trọng, hai là có chỗ dựa vững chắc. Bằng vào tu vị luyện khí sơ kỳ Dương Thiên thể hiện ra, mọi người đều lựa chọn phương án thứ nhì. Trọng tài cũng chỉ liếc qua món Phá Thiên một cái mà không nói gì. Thứ linh bảo này hình dạng rất kỳ lạ, cũng không có tác dụng gì đặc biệt, chưa đáng để hắn quan tâm. Dương Thiên vừa bước xuống đài đã bị đám đông vây quanh, phần lớn là vì muốn làm quen với hắn. Mọi người đều cho ủ áo đi ẹp rằng hắn có thân thế rất lớn nên mới có được linh khí. Kết quả này khiến Dương Thiên rất bất đắc dĩ. Hắn mang Phá Thiên ra đây chỉ để giảm bớt sự chú ý vượt cấp khiêu chiến sẽ bị rất nhiều người để mắt, nhưng nếu có một món linh khí sẽ khiến chuyện này trở nên bình thường. Đang muốn rời đi, từ phía sau Dương Thiên phát ra tiếng quát to. Các ngươi mau tránh ra cho ta. Chương 369, quyết đấu ý chí. Một người tầm 27, 28 tuổi hùng dũng bước ra, theo sát bên hắn là một đám thuộc hạ đang cố gắng dọn đường.
tên kia bước đến trước mặt Dương Thiên, trầm giọng:
"Linh khí của ngươi, ta có hứng thú với nó. Chỉ cần ngươi đồng ý giao nó cho ta, ta đảm bảo ngươi sẽ được tiến vào nội môn."
Dương Thiên ngẩn ra trong giây lát rồi lạnh giọng nói:
"Không cần."
Dứt lời, hắn liền chọn một hướng bằng người bước nhanh đi.
Tên kia cố gắng nói theo:
"Chỉ bằng vào tu vị luyện khí sơ kỳ của ngươi, cho dù có linh khí cũng khó có khả năng tiến vào nội môn. Giao lại cho ta không phải sẽ tốt hơn sao?"
Bỏ ngoài tai những lời nói nhảm đó, Dương Thiên nhanh chóng biến mất.
Một tên khác không nhịn được nhỏ giọng:
"Hàn lão đại, cần gì phải nói nhiều lời?
Cứ trực tiếp cướp đi là được."
Hàn Hùng tức giận mắng:
"Trưởng lão còn đang ở đằng kia, ngươi dám ra tay sao?"
"Yên tâm đi, thứ mà Hàn Hùng ta nhìn chúng chưa bao giờ thoát khỏi tay của ta."
Hàn Hùng vừa nhìn thấy Phá Thiên đã rất ưa thích. Không chỉ vì hình dạng kỳ lạ của nó mà năng lực phá pháp kia cũng rất lợi hại. Hơn nữa hắn cho rằng Dương Thiên chỉ là một tên luyện khí sơ kỳ, còn chưa phát huy được uy lực của món linh khí này.
Hàn Hùng cũng không nán lại lâu mà kéo theo thuộc hạ rời đi, hắn muốn sắp xếp kế hoạch cướp đoạt.
Dương Thiên không biết mình đã bị nhắm đến, cho dù có biết hắn cũng sẽ không bận tâm.
Tự tìm đường chết không thể sống, đối với loại người ngu ngốc này, Dương Thiên rất vui lòng dạy cho bọn hắn một bài học.
Những trận đấu tiếp theo của Dương Thiên diễn ra rất suôn sẻ. Thanh Linh Môn dựa theo tu vị mà sắp xếp các cặp đấu. Hầu hết người tham dự đều có tu vị luyện khí sơ kỳ cùng luyện khí trung kỳ. Những tên đạt đến luyện khí hậu kỳ đều đã có tư cách tiến vào nội môn, không cần thông qua quyết đấu.
Tuy vậy, vẫn có những kẻ ra mặt dày, cố ý kiềm chế tu vị ở luyện khí trung kỳ để đăng ký, sau đó đột phá lên hậu kỳ.
Mục đích của bọn hắn chính là phần thưởng dành cho top 10 kia.
Đối với hành động này, Thanh Linh Môn trước nay cũng không có ý kiến gì, chỉ cần không vi phạm môn quy là được.
Những tên luyện khí hậu kỳ này được mặc định xếp chung với những người có tu vị yếu nhất để tránh nhân tài bị loại bỏ oan uổng.
Dương Thiên dùng 5 tháng đạt đến luyện khí sơ kỳ, dù không tính là thiên tài cũng không quá kém.
Vì vậy hắn được xếp vào một nhánh khá dễ.
Bên ngoài dựa vào Phá Thiên, Dương Thiên một mạch tiến vào top 100 người đứng đầu.
Lại nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó hắn cùng những người khác được tập trung trước một hang động rất lớn.
Vị vương trưởng lão trước kia đã đưa Dương Thiên gia nhập chính là giám khảo của cuộc thi lần này.
Hắn lướt mắt qua 100 người rồi nói to: "Trong những người có mặt ở đây, tu vị không đồng đều. Vì vậy chúng ta không cho các ngươi quyết đấu theo hình thức thông thường, mà là quyết đấu về ý chí.
Hang động này được tổ sư gia của Thanh Linh Môn thiết kế đặc biệt, chuyên dùng để thử thách ý chí.
Các ngươi theo thứ tự đi vào, 2 người một lượt, sau đó dùng ý chí tạo ra ảo ảnh theo trí tưởng tượng của mình.
Để cho 2 ảo ảnh quyết đấu, cứ lần lượt như vậy.
10 người đứng đầu sẽ được gia nhập nội môn và nhận phần thưởng của môn phái.
Nhớ kỹ, ảo ảnh hoành tráng cỡ nào không quan trọng, sức mạnh của nó phụ thuộc vào ý chí của mỗi người."
Vương trưởng lão vừa dứt lời, chúng đệ tử lập tức ồ lên.
Quy định này trước giờ không có, chẳng lẽ là nhằm vào đám luyện khí hậu kỳ thích gan gian kia?
Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tất cả những người ở đây.
Vương trưởng lão mỉm cười:
"Lý do vì sao các ngươi chắc cũng đã hiểu, ta cũng không cần tốn thời gian giải thích."
"Được rồi, hiện tại liền bắt đầu."
Cặp đầu tiên Trương Anh, Lý Tín.
2 người nghe gọi tên vội và bước lên, theo hướng dẫn của vương trưởng lão đi vào bên trong.
Những người còn lại tiếp tục đứng ở ngoài đợi, chờ đến lượt mình.
Dương Thiên đối với cách làm này của Thanh Linh Môn rất vừa ý, như vậy hắn không cần hiển lộ thực lực vẫn có thể đứng đầu một cách đơn giản.
Từng cặp lần lượt tiến vào, Dương Thiên ngẩn mặt nhìn trời cao, suy nghĩ vẩn vơ.
Mãi cho đến khi vương trưởng lão gọi tên, hắn mới giật mình tỉnh lại, đi về phía hang động.
Đi đến trước cửa hang động, Dương Thiên mới chú ý đến đối thủ của mình.
Tên kia nhìn hẳn, đắc ý nói:
"Thế nào, rất ngạc nhiên đúng không?"
Dương Thiên cười nhạt:
"Ngươi dở trò.
Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ vương trưởng lão?"
Hàn Hùng cố ý nói to khiến cho vị vương trưởng lão kia nhìn sang.
"Có chuyện gì?"
Hàn Hùng chỉ tay vào mặt Dương Thiên.
"Hắn nói ngươi dở trò, cố ý dàn xếp cặp đấu này."
Lông mày vương trưởng lão dựng lên, tức giận nhìn Dương Thiên.
"Ngươi dám nói như vậy?"
Dương Thiên nhún vai.
"Ngươi có nghe thấy ta nói sao?
Từ đầu đến cuối đều là tên kia nói."
Vương trưởng lão chuyển sự chú ý đến Hàn Hùng, chờ lời biện hộ từ hắn.
Tên kia chỉ tay vào Dương Thiên.
"Ngươi ngậm máu phun người."
Dương Thiên đáp trả.
ai phun ai còn chưa biết được. Vương trưởng lão cau mày, lạnh nhạt nói. Mau đi vào trong, còn nói thêm gì nữa thì đừng trách ta tuyệt tình. Hắn nói xong liền phất tay háo bỏ đi. Hàn Hùng hừ lạnh một tiếng rồi đi nhanh vào. Dương Thiên vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chậm rãi bước đi. Vương trưởng lão đi được một đoạn liền quay đầu lại thở dài. Cặp đấu này đúng là do hắn cố ý sắp xếp. Tên Hàn Hùng kia tư chất kém cỏi, dùng gần 10 năm mới bước vào luyện khí hậu kỳ. Đã vậy còn đăng ký quyết đấu để tranh đoạt giải thưởng. Hắn tư chất kém, tính cách xấu xa, nhưng sau lưng lại có một vị kim đan kỳ làm chỗ dựa. Vương trưởng lão so với vị kia kém đâu chỉ một chút, chỉ còn cách tuân theo mệnh lệnh của hắn, giúp đỡ Hàn Hùng. Cuộc đấu này nhìn qua rất công bằng, nhưng thực tế luyện khí hậu kỳ vẫn có những lợi thế nhất định. Thứ nhất, bọn hắn tu luyện thời gian lâu hơn, ý chí tất nhiên cũng mạnh mẽ hơn. Thứ hai là kỹ năng chiến đấu, luyện khí sơ kỳ vượt trội hơn so với luyện khí trung kỳ và hậu kỳ. Dù ảo ảnh ngươi tạo ra có mạnh, kỹ năng chiến đấu kém cũng sẽ thất bại. Hàn Hùng suy nghĩ không sai, sắp xếp cũng rất tốt. Cái sai duy nhất của hắn là việc chọn Dương Thiên làm đối thủ mà thôi. Đi vào sâu bên trong hang động là một căn phòng lớn bằng đá được thiết kế hoa mỹ. Bên trên có gắng các loại quang thạch để phát sáng, dưới sàn trải đầy đá quý. Hai đầu căn phòng có hai cái bồ đoàn được đặt sẵn. Hàn Hùng không thèm liếc qua Dương Thiên một cái, nhanh chóng chọn một cái ngồi vào. Dương Thiên theo sau hắn, ngồi xuống cái đối diện. Cả hai bắt đầu tưởng tượng ra ảo ảnh theo mong muốn của mình. Quanh cảnh chung quanh hai người lập tức thay đổi, hang động trở thành một cao nguyên rộng lớn. Ảo ảnh của Hàn Hùng là một con hung thú rất lớn, cao hơn 10 mét, bề ngoài giống hổ, trên trán có một cái sừng nhọn hoác. Độc giác hổ, V6LS98 nhị cấp sơ kỳ linh thú, tương đương với trúc cơ sơ kỳ của nhân loại. Khi còn nhỏ Hàn Hùng đã từng gặp qua nó, đối với hắn, con hung thú này là tồn tại cường đại nhất hắn từng được biết đến. Tất nhiên là không tính đến vị gia gia mà hắn chưa một lần được gặp mặt kia. Đối diện với độc giác hổ là một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên vương tọa, sau lưng hắn là 9 thanh kiếm hình dạng kỳ lạ đang xếp theo hình rẽ quạt. Thanh niên ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như một vị trưởng khống giả đang nhìn ngắm những sinh vật nhỏ bé bên dưới mình. Độc giác hổ do Hàn Hùng ngưng tụ không tự chủ được thân thể, lùi lại phía sau vài bước. Ở bên ngoài, thân thể Hàn Hùng run rẩy kịch liệt, một cảm giác sợ hãi tột độ dâng lên trong lòng hắn. Trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt kia, tinh thần Hàn Hùng suýt nữa đã bị nó hút vào trong, thật sự quá mức tà dị. Hàn Hùng thông qua độc giác hổ gào to. Người rốt cuộc là kẻ nào, người bình thường không thể nào tạo ra được ảo ảnh đáng sợ đến mức này. Thanh niên mỉm cười, giọng nói của hắn bình thản nhưng lại khiến thiên địa run rẩy. Người chết cần gì phải biết nhiều như vậy? Chương 370, lời mời. Hàn Hùng còn chưa kịp nói câu tiếp theo, một thanh kiếm phía sau lưng Dương Thiên đã phóng lên, không gian xung quanh bị cắt ra một đường, độc giác hổ bị chém thành một bãi máu. Vẻ mặt của thanh niên vẫn bình thản, không chút gợn sóng. Hắn cùng vương tọa, 9 thanh kiếm kia biến mất khỏi ảo cảnh cao nguyên. Dương Thiên đứng dậy, nhìn về phía Hàn Hùng. Thiên kia lúc này đã sớm bất tỉnh, hai mắt trợn to kinh hãi. Rất nhanh sau đó, vương trưởng lao tiến vào, thấy thảm trạng của Hàn Hùng liền tức giận hỏi Dương Thiên. Ngươi đã làm gì hắn? Dương Thiên thản nhiên đáp. Ta cùng hắn quyết đấu trong ảo cảnh, sau khi kết thúc lại thành ra thế này, hoàn toàn không liên quan đến ta. Vương trưởng lão vội kiểm tra Hàn Hùng, phát hiện trên người hắn không có vết thương nào cũng đã hơi tin lời Dương Thiên nói. Vậy chuyện này thực sự rất kỳ lạ, trận pháp này là do tổ sư của Thanh Linh Môn chế tạo ra, dùng để rèn luyện ý chí cùng tâm cảnh của đệ tử. Trước giờ chưa từng có ai bị thương khi sử dụng nó. Nếu Hàn Hùng chỉ là một đệ tử bình thường, vương trưởng lão cũng không cần phải lo lắng. Nhưng phía sau hắn lại là một vị kim đan kỳ. Không tìm ra cách giải quyết, vương trưởng lão vội ôm lấy Hàn Hùng rời đi. Đây là hậu bối của vị kia, để hắn giải quyết là tốt nhất. Chỉ hy vọng vị kim đan kia không giận cá chém tất ta. Dương Thiên chậm rãi bước ra ngoài, chọn một nơi ngồi xuống, vẻ mặt không chút lo lắng. Trận pháp này chính là chuyển hóa ý chí cùng tâm cảnh thành lực lượng trong ảo cảnh. Người tạo ra nó tu vị hẳn là đã đạt đến nguyên anh kỳ. Đáng tiếc, tên kia có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện FIZ3 rổ có người ý chí cùng tâm cảnh còn cao hơn hắn đi vào trận pháp này. Trận pháp vốn không có khả năng gây thương tổn cho người sử dụng, nhưng ý chí và tâm cảnh của Dương Thiên đã vượt khỏi người đã tạo ra trận pháp.
Chính việc này đã khiến cho ảo cảnh chân thật hơn, đem Hàn Hùng đánh bất tỉnh. Theo suy đoán của Dương Thiên, Hàn Hùng 9 phần 10 đã bị đánh thành một tên ngu ngốc. Những kẻ đứng đầu thanh linh môn cũng không thể nào tìm ra được câu trả lời. Một đệ tử luyện khí kỳ có ý chí cùng tâm cảnh vượt xa tổ sư gia của bọn hắn. Chắc chắn không có ai nghĩ đến nguyên nhân này. So với chuyện đó, thà tin rằng trận pháp xảy ra vấn đề còn hợp lý hơn rất nhiều. Không ngoài dự đoán của Dương Thiên, rất lâu sau, vương trưởng lão không có trở lại mà là hai vị khác. Hai người này chính là vị trưởng lão béo mập đeo hồ lô lần trước Dương Thiên từng gặp cùng một người rất lạ mặt, tu vị đã đạt đến kim đan trung kỳ. Bọn hắn đi vào trong hang động kiểm tra một hồi rồi vội và rời đi. Khoảng 20 phút sau, vị trưởng lão béo mập trở lại, nhìn quanh một lượt rồi tập trung ánh mắt vào Dương Thiên. Vương trưởng lão làm việc thất trách khiến cho trận pháp xảy ra vấn đề, làm một đệ tử bị thương nặng. Ta đến để thay mặt hắn tiếp tục cuộc đấu lần này. Người tiếp theo. Quả nhiên, môn phái không tìm ra được nguyên nhân liền lấy vương trưởng lão làm thế thân lãnh tội. Tên kia cũng có chút đáng thương, bất quá Dương Thiên mặc kệ. Kẻ nào có ý đồ với hắn đều sẽ có kết cục không tốt. Lùi lại vài trăm năm trước, Hàn Hùng chắc chắn phải chết, Dương Thiên hiện tại đã nhẹ tay hơn xưa rất nhiều. Từng cặp bước vào, lần này diễn ra rất suôn sẻ, không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn nào nữa. Đến khi còn lại 25 người, Dương Thiên may mắn bốc chúng lá tham đặc cách vào vòng tiếp theo. Theo vị trưởng lão béo mập kia, vận khí cũng là một loại thực lực. Đối với kiến giải này, đám đệ tử phía dưới không dám phản bác lại. Những vòng tiếp theo, Dương Thiên khống chế thực lực ở mức vừa đủ, lọt vào top 10 liền giả vờ thất bại. Hắn chỉ là luyện khí sơ kỳ, lọt vào top 10 tuy rất đáng kinh ngạc, nhưng cũng không khiến người khác quá chú ý. Cuộc thi kết thúc, vị trưởng lão béo mập kia rất nhanh công bố kết quả. Ngoài việc tiến vào nội môn, những người top 10 còn có phần thưởng của riêng mình. Phần thưởng của Dương Thiên chỉ là 10 viên linh thạch cùng 1 viên đan dược gia tăng tốc độ tu luyện. Hắn cũng không tỏ thái độ gì, chỉ cúi chào rồi bỏ đi. Dương Thiên rời đi được một đoạn đã phát hiện có người đang đuổi theo mình. Dựa vào khí tức, hắn không cần dùng thần thức cũng biết là vị trưởng lão béo mập kia. Dương Thiên dừng hẳn lại chờ. Vị trưởng lão kia đáp xuống ngay trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Ngươi biết ta đến tìm ngươi là vì việc gì không? Dương Thiên lắc đầu. Ngươi còn chưa nói, ta làm sao biết được? Trưởng lão béo mập cười lạnh. Ngươi đừng giả vờ. Tên Hàn Hùng kia là cháu trai của một vị kim đan kỳ tiền bối. Ngươi khiến hắn thành ra như vậy, vị kia chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Dương Thiên không biết Hàn Hùng có một tên kim đan kỳ chỗ dựa. Nhưng nếu biết thì đã sao? Kim đan kỳ thì tính là gì? Cho dù là Nguyên Anh kỳ xuất hiện, Dương Thiên chỉ cần đánh thức tiểu sư cũng đủ đem hắn làm thịt. Kim đan kỳ lại trả thù một tên đệ tử luyện khí kỳ vừa mới nhập môn như ta. Hắn không cần để ý đến mặt mũi sao? Trưởng lão béo mập thở dài. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi chỉ là luyện khí sơ kỳ, vị kia dù không ra tay cũng có hàng trăm cách giết chết ngươi. Vụ việc vừa mới xảy ra, nếu hắn ra tay với ngươi sẽ khiến mọi người nghi ngờ, ảnh hưởng đến danh tiếng môn phái. Nhưng đợi khi chuyện này lắng xuống, tên kia chắc chắn sẽ âm thầm ra tay. Trên mặt Dương Thiên không hề có chút sợ hãi nào, hắn nhìn vị trưởng lão béo mập kia, cười nói. Ta và ngươi vốn không quen biết, người vì sao phải nhắc nhở ta? Trưởng lão béo mập không ngờ Dương Thiên lại hỏi một câu như vậy, hắn hơi ngẩn ra rồi bật cười. Tiểu tử, lần đầu nhìn thấy ngươi ta đã có cảm giác ngươi rất đặc biệt. Cụ thể là ở điểm nào thì không nói rõ được. Con mắt nhìn người của ta trước nay rất tốt, để cho ngươi chết thì thật đáng tiếc. Ồ, nói vậy ngươi đã có cách giúp đỡ ta. Trưởng lão béo mập giật mình, ánh mắt thâm thúy nhìn Dương Thiên. Ngươi rất thông minh. Không sai, ta có cách bảo toàn mạng sống của ngươi. A, nói nghe một chút đi. Tuy Dương Thiên không sợ tên kim đan kia nhưng nếu giết hắn sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Dương Thiên còn muốn trải nghiệm nhân sinh, sống cuộc sống của một đệ tử bình thường. Tránh được thì vẫn tốt hơn. Trưởng lão béo mập tằng háng một tiếng rồi nói. Thanh linh môn cũng không yên bình như vẻ bề ngoài. Thực ra nó đã sớm bị phân hóa thành ba thế lực lớn. Thứ nhất chính là trưởng môn và vị Nguyên Anh kỳ sư thúc tổ đang làm chỗ dựa cho hắn. Thứ hai là phe của tên Hàn trưởng lão kia. Thứ ba. Dương Thiên ngắt lời. Phe thứ ba chính là ngươi. Trưởng lão béo mập có chút xấu hổ. Ta chỉ là một tiểu nhân vật. Sao có thể đại diện được? đứng đầu chúng ta chính là Thái Sư Thúc Tổ. Hắn cũng là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Có hắn che chở, tên Hàn trưởng lão kia sẽ không dám làm gì ngươi. Vốn tưởng rằng Dương Thiên sẽ vui mừng đồng ý, ai ngờ hắn lại tiếp tục hỏi. Nói cho ta nghe một chút về ba thế lực này đi. Trưởng lão béo mập hơi khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp. Ngươi chỉ là đệ tử mới nhập môn, còn quá sớm để biết những chuyện này. Ta cần hiểu rõ trước khi gia nhập. Ngươi, ải, được rồi. Nói cho ngươi nghe một chút cũng không sao. Nhưng nhất định không được đi nói lung tung cho người khác. Chờ Dương Thiên gật đầu, trưởng lão béo mập mới bắt đầu kể. Trước kia, Thanh Linh môn chúng ta cũng là một đại môn phái. So với tam đại môn phái hiện giờ cũng không hề thua kém. Nhưng sau sự kiện kia, cao tầng của Thanh Linh môn ra sức chống lại yêu thú, cuối cùng chết đi 9 phần 10, môn phái mới bị suy thoái đến mức này. Phe phái của Hàn trưởng lão đa phần là những kẻ có dã tâm lớn, muốn dùng mọi cách để tăng tiến tu vị, thậm chí là các phương pháp vô cùng tà ác. Chúng ta không đồng ý với cách làm của bọn hắn nên mới tập hợp lại để ngăn cản. Những chuyện này trưởng môn đều biết nhưng lại không xen vào. Hắn đứng ở chính giữa cán cân, duy trì cho nó không nghiêng về bất kỳ bên nào. Ta chỉ có thể nói đến đây thôi, gia nhập hay không là tùy ngươi. Chương 371, Bàn Phi Mệnh Nhãn. Dương Thiên gần như không hề suy nghĩ liền trả lời. Được. Trưởng lão béo mập ngạc nhiên. Nhanh như vậy. Lẽ nào ngay từ đầu ngươi đã có ý định này? Dương Thiên bình thản đáp. Có người đồng ý bảo vệ ta, hà cớ gì phải từ chối. Chẳng qua ta muốn tìm hiểu thêm một vài tin tức mà thôi. Trưởng lão béo mập thở dài, hắn không ngờ mình sống đã hơn 100 năm, cuối cùng lại bị một tên đệ tử vừa nhập môn lừa gạt. Dương Thiên không để ý đến biểu hiện của tên kia, tiếp tục hỏi. Ta cảm thấy rất lạ, chúng ta không hề quen biết, các ngươi lại muốn đứng ra bảo vệ ta. Đừng nói là vì ngươi cảm thấy ta đặc biệt. Một mình ngươi không đủ đại diện cho thế lực của mình. Bọn hắn sẽ không vì ngươi mà gây xích mích với tên Hàn trưởng lão kia. Trưởng lão béo mập gật đầu. Nếu ngươi đã đồng ý gia nhập ta cũng sẽ không giấu giếm nữa. Ta có tu luyện một loại pháp thuật đặc biệt, có năng lực nhìn ra được phần nào số mệnh của một người nào đó. Ta không nhìn ra được số mệnh của ngươi. Vì vậy ngươi nghĩ rằng ta rất đặc biệt. Cũng không hẳn, nhưng đáng để thử. Dương Thiên hỏi. Nói chuyện nãy giờ, ta còn chưa biết tên của ngươi là gì. Trưởng lão béo mập cũng cười. Ta gọi là Bàn Phi. À, Bàn Phi, để ta đoán, ngươi chắc hẳn là tộc nhân của Tam Nhãn tộc, đã thức tỉnh thành công đúng không? Hai mắt Bàn Phi lập tức nổi lên chút sát khí, dù chỉ là thoáng qua, Dương Thiên vẫn cảm nhận được rất rõ ràng. Hắn bật cười. Đoán đúng rồi sao? Bàn Phi lạnh lùng hỏi. Ngươi làm sao biết được? Dương Thiên nhún vai. Loại pháp thuật có thể nhìn thấy số mệnh của người khác. Một tên trúc cơ kỳ như người chắc chắn không có năng lực học tập. Vậy thì nó hẳn là năng lực thiên phú. Trong tất cả các loại năng lực thiên phú, chỉ có mệnh nhãn của Tam Nhãn tộc là phù hợp nhất. Ta nói không sai chứ. Bàn Phi không nhịn được lùi về phía sau vài bước. Người rốt cuộc là ai? Ta là ai ngươi không cần biết, quan trọng hơn là ta có thể giúp ngươi. Trong giây lát, Bàn Phi cảm thấy đầu của mình không đủ để dùng. Rõ ràng hắn đến đây để chiêu mộ. Bảo vệ Dương Thiên, tên kia lại quay sang nói sẽ giúp hắn. Điều khiến Bàn Phi sợ hãi chính là những gì Dương Thiên nói đều hoàn toàn chính xác. Hiểu biết bậc này, chắc chắn không phải một tên đệ tử vừa mới gia nhập vài tháng. Do dự một hồi, Bàn Phi cẩn thận nói. Ta không có việc gì cần ngươi giúp đỡ. Dương Thiên lắc đầu. Đừng tự lừa dối mình. Nhìn vào số mệnh của người khác chính là đại kỵ, cái giá phải trả chính là sinh mệnh của mình. Ta đoán ngươi còn sống không quá 5 năm nữa có phải không? Bàn Phi im lặng rất lâu rồi nói. Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Dựa vào việc ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài tin ta. Dương Thiên nói đều là sự thật, thọ nguyên của Bàn Phi còn không quá 5 năm nữa. Chưa kể đến trong thời gian này, nếu hắn thường xuyên sử dụng mệnh nhãn, thọ nguyên sẽ còn tiêu hao nhanh hơn. Loại đan dược gia tăng thọ nguyên cực kỳ chân quý, Bàn Phi làm sao tìm được? Vậy chỉ còn cách gia tăng tu vị, thọ nguyên cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Nhưng Bàn Phi tư chất không được tốt lắm, trong vòng 10 năm đột phá quả thực rất khó. Ta sẽ phải trả giá những gì? Trở thành thuộc hạ của ta trong vòng 3 năm, tuân theo mọi mệnh lệnh của ta. Ngươi không sợ ta nuốt lời. Ngươi là chủ nhân của mệnh nhãn hẳn cũng biết một năng lực khác của nó, vận mệnh trói buộc.
ta và ngươi lập ra một khế ước, sau đó dùng mệnh nhãn khắc nó vào số mệnh của ngươi. Chỉ cần ngươi vi phạm sẽ lập tức phải trả giá. Bàn Phi cười khổ. Ngươi đến thứ này cũng biết, ta không còn gì để nói. Nhưng muốn làm chủ nhân của ta, ngươi cần phải chứng minh năng lực của mình. Dương Thiên gật đầu. Tốt, chúng ta đi thôi. Bàn Phi giật mình. Ngay bây giờ. Chuyện này rất đơn giản, dùng cái hang động kia là được. Ta tin ngươi cũng muốn biết nguyên nhân Hàn Hùng thành ra như vậy. Quả nhiên là do ngươi làm. Dương Thiên không trả lời, xoay người đi về phía hang động kia. Bàn Phi nhanh chóng theo sau. Hang động này là nơi tổ sư của Thanh Linh Môn dùng để rèn luyện ý chí cùng tâm cảnh cho đệ tử, xung quanh có một trận pháp bảo vệ. Bàn Phi khi nãy ra lệnh cho các đệ tử về xong đã khởi động trận pháp bên ngoài. Hiện tại chắc chắn không có ai ở đó. Dùng chìa khóa mở ra trận pháp cho hai người đi vào xong, Bàn Phi lập tức đóng nó lại để tránh bị người khác phát hiện. Đi vào bên trong, Bàn Phi theo lời Dương Thiên ngồi vào cái bồ đoàn còn lại. Lần này khung cảnh là ở một ngọn núi. Bốn bể băng tuyết bao phủ. Từng cơn gió tuyết rít gào. Bàn Phi hóa thân thành một con sư tử, sau lưng có hai cánh to, cái bờm phát ra từng tia lôi điện. Con yêu thú này chính là Thiểm Điện Sư, một trong 10 vị yêu vương của thú tộc, cường đại đến mức khó tin. Bàn Phi trước kia đã từng một lần diện kiến, ấn tượng về sức mạnh của Thiểm Điện Sư đã khắc sâu vào trong lòng hắn. Đối diện với Thiểm Điện Sư vẫn như cũ là một thanh niên đang ngồi trên vương tọa màu đen. Sau lưng là 9 thanh kiếm hình dạng kỳ dị đang xếp theo hình rẻ quạt. Thanh niên mở mắt ra, ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm vô hạn. Thiểm Điện Sư hùng vĩ trong chốt lát trở nên nhỏ bé, cả người run rẩy. Một cái bóng kiếm màu đen lóe lên, đó là những hình ảnh cuối cùng mà Bàn Phi nhìn thấy thông qua Thiểm Điện Sư. Khác với Hàn Hùng, Bàn Phi chỉ bị kinh hãi chứ không bất tỉnh. Tên này tương lai sẽ là trợ thủ của Dương Thiên, hắn tất nhiên sẽ không để Bàn Phi trở thành một kẻ ngốc. Bàn Phi vẫn chưa bình tĩnh lại, lắp bắp nói. Người kia là ai? Tại sao lại kinh khủng như vậy? Thanh niên kia kinh khủng không chỉ ở sức mạnh, mà là cảm giác mà hắn mang lại. Loại ánh mắt, khí thế kia không phải chỉ nhìn thấy là có thể bắt chước được. Lẽ nào thanh niên kia chính là Dương Thiên? Dương Thiên chậm rãi đi đến trước mặt Bàn Phi, bộ dạng đang giáo huấn hậu bối. Ảo ảnh mà các ngươi tạo thành đều là hình dạng của một thứ gì đó mà các ngươi cho là cường đại nhất. Nhớ kỹ, thứ cường đại nhất chính là bản thân mình. Chỉ có suy nghĩ như vậy mới có thể trở thành cường giả. Bàn Phi chắp tay, một chân quỳ xuống, cung kính nói. Thuộc hạ thụ giáo. Ngươi nói vậy tức là đã đồng ý. Thầy cho câu trả lời, trên trán Bàn Phi xuất hiện một con mắt màu đỏ thẫm. Bàn Phi vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn cố nhịn. Từ tay hắn bắn ra một FGSVGM không tia máu tươi vào trong con mắt thứ ba kia, thiết lập khế ước. Ta Bàn Phi từ nay về sau sẽ trở thành thuộc hạ của Dương Thiên, tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn, suốt đời không đổi. Nếu dám vi phạm sẽ bị vận mệnh trừng phạt, dừng bước tiên lộ. Dừng bước trên tiên lộ là một trong những lời thề độc ác nhất đối với tu chân giả. Bàn Phi dùng lời thề này để chứng tỏ sự trung thành tuyệt đối với Dương Thiên. Hắn tin tưởng thanh niên ngồi trên vương tọa kia chính là Dương Thiên, một tồn tại vượt xa hiểu biết của hắn. Con mắt trên trán phóng ra một vật màu đỏ thẫm, Bàn Phi vội cầm lấy, đưa đến trước mặt Dương Thiên. Chủ nhân, kính mời người nhận lấy khế ước. Được. Dương Thiên cầm lấy vật kia, nó lập tức biến mất trong tay hắn. Khế ước xác lập, Bàn Phi từ nay về sau sẽ trở thành thuộc hạ của hắn. Nhìn qua Bàn Phi vẫn đang quỳ ở đó, Dương Thiên lạnh nhạt nói. Ta chỉ cần 3 năm, ngươi vốn không cần cả đời làm thuộc hạ của ta. Có được một chủ nhân cường đại như người. Bàn Phi ta vui mừng còn không kịp, có gì phải hối tiếc. Cường đại. Đó là ta của trước kia. Hiện tại. Ta tin người sẽ sớm khôi phục lại như cũ. Dương Thiên cười nói. Đó là chuyện sớm muộn mà thôi. Ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, nhưng trước đó, ta sẽ chỉ cho ngươi cách khống chế mệnh nhãn, tránh cho thọ nguyên bị hao tổn một cách không cần thiết. Chương 372, Tuyết Tinh Sơn. Bàn Phi cả kinh. Khống chế mệnh nhãn? Dương Thiên hỏi lại. Có phải mệnh nhãn của ngươi thường tự động quan sát số mệnh của người khác, dẫn đến việc thọ nguyên bị tiêu hao nhanh chóng? Bàn Phi vội gật đầu. Đúng vậy, ta đã tìm mọi cách để khống chế nhưng không thành công. Thứ này rất kỳ lạ, dường như có ý thức riêng, tự động mở ra để quan sát kẻ có số mệnh hơn người. Cái này gọi là sự hấp dẫn. Ai, mà thôi, ta ta có nói ngươi cũng không hiểu được. V2T6H5Z ta sẽ chỉ cho ngươi cách phong ấn mệnh nhãn, chỉ mở ra khi nào cần thiết. Dương Thiên hướng dẫn bản phi dùng chính máu của mình vẽ ra một trận pháp, khắc nó lên trên mệnh nhãn. Xong việc, hắn mới hài lòng nói. Tốt lắm. Sau này hạn chế sử dụng nó. Ngươi có vận số càng lớn, ngươi sẽ càng bị tiêu hao nhiều thọ nguyên hơn. Bàn phi cúi đầu. Thuộc hạ cảm tạ chủ nhân. Dương Thiên phất tay. Không cần lễ nghi rườm rà, ta không thích như vậy. Bây giờ ta sẽ giao nhiệm vụ cho ngươi. Mục đích của Dương Thiên hiện tại chỉ có một, thu thập tất cả các loại linh dược của vị diện này, giúp hắn khôi phục thương thế. Để làm được việc đó, trước tiên Dương Thiên cần tìm hiểu về vị diện này. Bàn phi cất công đến tàng thư các, gom góp tất cả các loại thư tịch về lịch sử hình thành và phát triển, các khu vực phân chia, lãnh thổ lại cho Dương Thiên. Tiếp đến, bàn phi được lệnh trở về báo cáo lên trên, Dương Thiên muốn lợi dụng đám người này bảo vệ cho hắn. Tạm thời hắn không muốn bị tên họ Hàn kia làm phiền. Trước một đống ngọc giản xếp đầy trên bàn, Dương Thiên đánh ra vài đạo cấm chế để tránh bị quấy rối, sau đó bắt đầu tập trung nghiên cứu. Hao tốn gần một tuần lễ, Dương Thiên cuối cùng cũng đem toàn bộ thông tin tiêu hóa hết. Không cần suy nghĩ, Dương Thiên cũng biết nhân tộc suy yếu đến mức này là vì hắn. Khe vực nơi Dương Thiên leo lên kia hẳn là tuyệt mệnh sơn cốc. Ngoài ra, còn có một điểm khiến Dương Thiên đặc biệt chú ý trong ngọc giản có ghi chép lại, tại một nơi sâu trong thực cốt xâm lâm thường xuyên xuất hiện vết nứt không gian. Bất cứ kẻ nào tiến vào bên trong đều sẽ mất mạng. Nơi này cuối cùng bị các vị yêu vương thiết lập đại trận phong tỏa, nghiêm cấm đi vào. Chuyện này rất kỳ quái, theo lẽ thường mà nói, dù sao cũng đã trải qua hơn 300 năm, không gian bị tan vỡ do Dương Thiên rơi xuống đáng lẽ đã khôi phục lại. Lẽ nào còn có thứ gì đó cũng theo hắn rơi xuống đây? Thứ đầu tiên mà Dương Thiên nghĩ đến chính là mảnh vỡ của Diệt Thế Kiếm. Nhưng hắn rất nhanh phủ nhận. Nếu mảnh vỡ của Diệt Thế Kiếm rơi xuống đây, vị diện này đã sớm bị chém thành hai nửa. Nghĩ mãi cũng không ra được đáp án. Dương Thiên quyết định tìm cơ hội đến nơi này kiểm tra một phen. Còn có, người đã ra tay cứu vớt nhân tộc kia, Dương Thiên cũng định gặp hắn một lần. Người này chắc hẳn là kẻ mạnh nhất phàm vũ giới, nếu thu phục được hắn làm thuộc hạ, mọi chuyện sau này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Tính toán kỹ càng từng bước tiếp theo, Dương Thiên giải trừ cấm chế quanh căn phòng. Hắn còn chưa kịp có hành động gì thì bên ngoài đã bay vào một tấm truyền âm phủ cùng một tấm lệnh bài thân phận. Người truyền tin cho hắn là bản phi, điều này khiến Dương Thiên có hơi thất vọng, nếu là Hạ Chỉ Nghiên thì tốt hơn a. Nội dung bên trong là việc Hàn Phi đến tìm Dương Thiên nhưng không gặp nên để lại cho hắn tấm truyền âm phù này để thông báo về nghi lễ gia nhập nội môn cùng các hoạt động bên trong. Bản phi cũng có nói, nếu Dương Thiên không muốn tham gia, hắn có thể thay mặt lo liệu. Dương Thiên đối với những việc như đến tàng kinh các hay đi nghe giảng giải về vấn đề tu luyện hoàn toàn không có hứng thú. Thứ khiến hắn quan tâm là những nhiệm vụ do môn phái đưa ra, đệ tử nào hoàn thành sẽ có được phần thưởng tương ứng. Ngồi một chỗ cũng không có tác dụng gì, chi bằng nhận nhiệm vụ, xuống núi du ngoạn. Vừa có được cuộc sống thoải mái, lại có cơ hội tìm hiểu nhân sinh. Quyết định xong, Dương Thiên lập tức đi đến nhiệm vụ đường. Nơi này là một căn nhà khá lớn, bên trên treo bảng màu đỏ có ba chữ nhiệm vụ đường. Người đến nhận và trả nhiệm vụ ra vào tấp nập. Vừa bước vào bên trong, Dương Thiên đã nhìn thấy Hạ Chỉ Nghiên. Ngay khi hắn định đưa tay chào thì nàng đã vội quay người sang chỗ khác, dường như đang muốn tránh né hắn. Thấy phản ứng của nàng, Dương Thiên bất đắc dĩ thở dài, xem ra Hạ Chỉ Nghiên vẫn còn chưa quên được chuyện kia. A nói đùa, bị một người khác giới nhìn thấy hết thân thể, nói quên là quên được ngay sao. Hạ Chỉ Nghiên đã muốn tránh mặt, Dương Thiên tất nhiên sẽ không mặt dày đi tìm nàng. Hắn đi đến chỗ bản treo nhiệm vụ. Lựa chọn một cái phù hợp rồi lấy xuống, đi lại chỗ lao chấp sự để đăng ký. Cầm lấy bảng nhiệm vụ trên tay Dương Thiên, lao chấp sự rất nhanh ghi chép lại vào một cuốn sổ. Diệt trừ bầy cô lang tại Vân Dương Thôn. Cô lang là loại nhất cấp linh thú yếu nhất, tương đương với tu vị luyện khí sơ kỳ của nhân loại, nhưng lại quen sống theo bầy đàn. Ngươi chỉ mới đạt đến luyện khí sơ kỳ chưa lâu, nhận nhiệm vụ này sẽ rất nguy hiểm. Dương Thiên cười nói. Yên tâm. Ta còn có đồng bạn đi cùng. Lão giả nghe vậy liền gật đầu, đóng một dấu mộc đỏ lên giấy rồi đưa cho Dương Thiên. Kỳ hạn hoàn thành nhiệm vụ là 3 tháng. Nếu quá hạn, cho dù hoàn thành nhiệm vụ vẫn sẽ bị tính là thất bại, không nhận được phần thưởng. tiêu diệt cô lang không cần tốn đến 3 tháng, có điều Vân Dương thôn cách Thanh Linh môn quá xa nên thời gian làm nhiệm vụ có hơi dài. Đây mới là lý do chính Dương Thiên lựa chọn nhiệm vụ này. Hoàn thành xong thủ tục, Dương Thiên cầm theo giấy nhiệm vụ rời đi. Chờ hắn khuất bóng, Hạ Chỉ Nghiên mới xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn theo. Ta phải đối diện với hắn như thế nào đây? Có giấy thông hành, Dương Thiên thuận lợi rời khỏi Thanh Linh môn. Có hoàn thành nhiệm vụ hay không không quan trọng, hắn chỉ muốn du ngoạn một chuyến cho thỏa thích mà thôi. Khôi phục lại dung mạo vốn có, Dương Thiên liền chọn ra nơi phù hợp để đi. Bản đồ sơ bộ của Phàm Vũ giới đã nằm trong đầu Dương Thiên. Nơi đầu tiên hắn muốn đến là Tuyết Tinh Sơn. Nghe nói nơi đó quanh năm bị băng tuyết bao phủ, cứ cách một đoạn thời gian lại có người tìm thấy Tam Thải Băng Liên. Thứ này có giá trị rất lớn, thường được dùng trong luyện chế đan dược. Công dụng chính là gia tăng tỷ lệ dung hợp giữa các thành phần khác nhau, đề cao phẩm chất. Dựa theo tốc độ của Dương Thiên, từ Thanh Linh Môn đến Tuyết Tinh Sơn cần hao tốn 15 ngày thời gian. Một đường phi hành, đến ngày thứ 9, Dương Thiên gặp phải một nhóm người từ nơi khác đến, mục tiêu cũng chính là Tuyết Tinh Sơn. Nhóm người này bao gồm 3 nam 1 nữ. Nữ nhân dung mạo miễn cưỡng tính là xinh đẹp, vóc dáng lồi lõm, nhìn có hơi lẳng lơ. Ba nam nhân kia trên người có rất nhiều vết sẹo do binh khí tạo thành, nhìn qua rất đáng sợ. Vừa trông thấy Dương Thiên, một người đã tiến lên hỏi. Vị đạo hữu này, có phải ngươi cũng đang trên đường đến Tuyết Tinh Sơn hay không? Dương Thiên thản nhiên gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta cũng muốn đến đó, vừa hay lại tiện đường, ngươi có muốn đi cùng hay không? Trên đường đi có thể hỗ trợ lẫn nhau. Dương Thiên trực tiếp cự tuyệt. Ta trước nay độc lai độc vãng. Không quen đồng hành cùng người khác. Cáo tử. Nói xong hắn liền phóng đi với tốc độ rất nhanh, không để bốn người kia có cơ hội nói thêm gì nữa. Nữ nhân tức giận mắng to. Chỉ là một tên trúc cơ sơ kỳ, có gì mà phách lối. Dương Thiên biểu lộ ra tu vị chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Đây là thói quen của hắn để tồn tại trong tu chân giới khốc liệt này, nhất định không được để người khác biết được thực lực thật sự của mình. Một nam nhân gương mặt già dặn. Dường như là kẻ đứng đầu trong bốn người, lắc đầu nói. Tứ muội, hắn không muốn hợp tác thì thôi, chúng ta cũng không cần phải ép buộc họ. Nghe nói ngũ thải băng liên sắp hoàn toàn thành thục, chúng ta nhất định phải đến kịp lúc. Bốn người gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi. Bọn họ không để ý gần đó có một con hạt giấy nhỏ đang ẩn mình. Dương Thiên núp ở một nơi rất xa, khoe miệng vẽ lên nụ cười. Ngũ thải băng liên, rất thú vị. Chương 373 Ngũ thải băng liên. Trong điều kiện thích hợp của Tuyết Tinh Sơn, có một lượng lớn tam thải băng liên sinh trưởng ở đây. Những đóa băng liên này sau khi trưởng thành sẽ lập tức bị lấy đi. Dù sao Tuyết Tinh Sơn cũng không thuộc quyền quản lý của bất kỳ thế lực nào, rất nhiều người đến đây tranh giành, không nhanh tay sẽ bị người khác đoạt mất. Kể cả là như vậy, trong một lượng lớn tam thải băng liên, vẫn sẽ có những cây may mắn không bị người nào phát hiện, trải qua một thời gian dài. Tiến hóa thành ngũ thải băng liên. Ngũ thải băng liên giá trị so với tam thải băng liên cao hơn cả ngàn lần, không những tác dụng bình thường mạnh hơn rất nhiều, còn là tài liệu chính để luyện chế huyền băng đan. Đây mới là điểm khiến Dương Thiên lưu ý. Huyền băng đan phối hợp với long huyết, có công dụng cải tử hồi sinh. Tuy không thể chữa khỏi thương thế của hắn, nhưng cũng có thể khôi phục được 1/1000. Đừng xem thường 1/1000 này, tại hạ vị diện tu chân giới. Thứ có năng lực như vậy cực kỳ hiếm có, gặp được đã rất tốt. Về phần cao cấp hơn, thất thải băng liên, Dương Thiên hoàn toàn không trông mong gì. Cái này không chỉ là vấn đề về thời gian, điều kiện về nhiệt độ cùng nồng độ thiên địa linh khí tại Tuyết Tinh Sơn chắc chắn LV-624 không đáp ứng được nhu cầu tiến hóa. Quan trọng hơn, nếu có thất thải băng liên, với năng lực của Dương Thiên hiện tại, muốn luyện chế nó thành đan dược cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ngũ thải băng liên lúc này mới là phù hợp nhất với hắn. Tiếp tục tiến về Tuyết Tinh Sơn, trên đường đi Dương Thiên thi triển ẩn thân thuật, không để cho kẻ khác nhìn thấy. Hắn phát hiện số lượng tu chân giả đang đến nơi này rất động, tu vị từ cao đến thấp, yếu nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ, cao nhất thậm chí đạt đến kim đan hậu kỳ, nhưng tuyệt nhiên không có tên nguyên anh kỳ nào. Điều này rất kỳ lạ, với giá trị của ngũ thải băng liên, đám nguyên anh kỳ kia hẳn phải điên cuồng vì nó mới đúng. Dương Thiên không biết rằng, ngũ thải băng liên đối với nguyên anh kỳ hoàn toàn vô dụng. Nói cho đúng hơn, bọn hắn không hề biết về huyền băng đan. vì vậy ngũ thải băng liên chỉ hấp dẫn những kẻ có tu vị từ kim đan trở xuống. Không hiểu nguyên nhân, Dương Thiên vẫn rất vui vẻ. Không tham gia là tốt, nếu bọn hắn cũng đến, Dương Thiên rất có thể phải mượn đến sự giúp đỡ của tiểu sư. Truyền thừa bị gián đoán sẽ khiến con đường tu luyện sau này gặp ít nhiều khó khăn. Nếu không lâm vào tình thế bắt buộc, hắn cũng không muốn đánh thức nó. Hiện tại Dương Thiên đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, muốn chiến thắng kim đan kỳ rất khó khăn, nhưng bỏ chạy lại không có vấn đề gì. Và lại, nếu ngũ thải băng liên trưởng thành, quanh đó sẽ có yêu thú rất mạnh canh giữ. Đám ngu ngốc kia đâm đầu vào chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng. Đến khi đó, đi đến Tuyết Tinh Sơn, Dương Thiên không khỏi ngẩn người ra giây lát. Khung cảnh nơi này thực sự quá quen thuộc. Khi xưa hắn cũng đã từng đến một nơi có khung cảnh giống như thế này, đó là nơi mà hắn gặp nàng. Hoài niệm trong giây lát, Dương Thiên biết mình đã nghĩ nhiều. Khung cảnh ở đây này tuy rất giống nơi đó nhưng chắc chắn không phải cùng một chỗ. Là hắn thấy cảnh sinh tình mà thôi. Về phần ngũ thải tuyết liên ở nơi nào, Dương Thiên không cần suy nghĩ. Đám người này chín phần đến đây là vì nó, cứ đi theo là sẽ biết. Thi triển ẩn thân thuật, Dương Thiên theo đuôi một nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ. Không bao lâu sau, hắn được đưa đến một hồ nước rất lớn. Chính giữa hồ nước là một đông sen đang phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Tuy nhiên, đông sen này chỉ mới nở ra một phần, chứng tỏ nó vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Giải trừ ẩn thân thuật, Dương Thiên tìm một nơi ít người chú ý ngồi xuống, thong thả chờ đợi. Người kéo đến mỗi lúc một đông, từ tán tu cho đến tu sĩ của đại môn phái, cơ hồ chiếm hết bề mặt bên trên bờ hồ cùng khoảng không phía trên. Rất nhiều phi hành pháp bảo bay lượn, trên mỗi cái đều có tiêu chí của một môn phái nào đó. Có ba chiếc lớn nhất, hình dạng khá bắt mắt, những chiếc khác đều phải tránh xa. Không cần nói cũng biết đây là phi hành pháp bảo của tam đại môn phái mạnh nhất nhân tộc hiện tại. Theo thông tin Dương Thiên biết được, tam đại môn phái lần lượt là Cực Linh Môn, Ngự Thú Tông cùng Thiên Nhạc Sơn. Đứng đầu tam đại môn phái đều là Nguyên Anh hậu kỳ, tương đương với yêu vương của yêu tộc. Tuy nhiên, số lượng lại thua kém nhiều lắm. Cho dù bị đàn áp đến không ngóc đầu lên được, khi đối diện với những thế lực khác, tam đại môn phái vẫn ngẩng đầu lên tận trời, không coi ai ra gì. Bọn hắn chiếm hết những nơi có linh mạch cùng mỏ linh thạch cao cấp, thậm chí còn áp đặt cống phẩm cho các thế lực phụ thuộc, vô cùng đáng ghét. Đây là thông tin mà Dương Thiên có được, thực tế vẫn cần kiểm chứng một phen. Ngũ thải băng liên phát ra ánh sáng ngày càng rực rỡ, từng cánh sen dần mở ra. Thời gian sắp đến, từ trên phi hành pháp bảo, rất nhiều tu sĩ bắt đầu động thân. Tán tu bên dưới không ngừng phát ra những tiếng nghị luận. Nhìn xem, đó có phải là băng tiên tử của Thiên Nhạc Sơn không? Ta nghe nói nàng cũng tu luyện công pháp hệ băng, chắc hẳn rất muốn đoạt được ngũ thải băng liên. Kia chính là Hoàng Thiên Nam của Ngự Thú Tông, ta nghe nói hắn chỉ mới tu luyện hơn 10 năm đã bước vào trúc cơ. Hơn nữa còn thuần phục được một con phi long ưng ấu thú, tương lai có thể bước vào tam cấp linh thú. Còn đằng kia, những cái tên kia đều là nhân vật thiên tài hàng đầu của tam đại môn phái. Bọn hắn được đưa đến đây tranh đoạt ngũ thải băng liên, thực tế là để rèn luyện, quen với cảnh chém giết, tranh cướp của tu chân giới mà thôi. Bên cạnh mỗi người đều có vài tên kim đan kỳ bảo vệ, nguy hiểm không nhiều. Đối với những lời nghị luận cùng ánh mắt ganh tị kia, Dương Thiên hoàn toàn không để ý bề ngoài hắn đang nhắm mắt tịch dưỡng, nhưng tâm trí đều đặt trên đóa ngũ thải băng liên kia. Băng liên nở rộ, một luồng sóng linh khí lạnh lẽo phát ra. Hàng chục tu sĩ đồng thời lao vào. Đây chỉ là một bộ phận nhỏ những kẻ tham lam, thiếu kinh nghiệm mà thôi. Những người khác đa phần đều yên lặng đứng đợi. Khi người đầu tiên sắp chạm vào ngũ thải băng liên, hàng chục khối cầu nước bắn lên, đem tất cả biến thành những tảng băng, rơi xuống hồ nước. Mặt hồ xuất hiện từng cơn sóng lớn, một con quái thú có ba cái đầu, thân hình giống như lươn nổi lên. Ba cái đầu của nó há to miệng, đem những khối băng kia nuốt vào trong. Dương Thiên cau mày, không ngờ lại là loại yêu thú này, tam đầu băng giao. Tam cấp linh thú đỉnh, tương đương với kim đan hậu kỳ đỉnh phong của nhân loại. Đáng sợ hơn là nó có năng lực hấp thụ và chuyển hóa linh lực cực nhanh, khôi phục vết thương cũng đáng nể. Loại yêu thú này rất khó đối phó. Người của tam đại môn phái cũng nhận ra tam đầu băng giao, lập tức có một người đứng ra to giọng: "Các vị, con yêu thú này gọi là tam đầu băng giao. Thực lực kim đan hậu kỳ đỉnh phong, khả năng tự khôi phục rất mạnh. Ta đề nghị chúng ta nên hợp lực nhanh chóng giết chết nó, bằng không sẽ bị tổn thất nghiêm trọng." Mọi người nhìn nhau, không ai nói lời nào.
Mãi đến một lúc sau, một người mới đứng ra. Chúng ta hợp sức tiêu diệt tam đầu băng giao, vậy đóa ngũ thải băng liên này sẽ thuộc về ai? Người gọi là Hoàng Thiên Nam, thiên tài của Ngự Thú Tông liền trả lời. Cái này còn cần phải hỏi sao? Sau khi tiêu diệt con yêu thú này, chúng ta sẽ dựa vào thực lực tranh đoạt. Bên dưới liền vang lên tiếng phản đối. Ai không biết tam đại môn phái các ngươi người đông thế mạnh, rõ ràng chỉ muốn mượn sức của bọn ta giúp các ngươi hưởng lợi. A, nếu các ngươi đã không đồng ý, vậy chúng ta cùng ngồi xem. Ta tin tưởng tam đầu băng giao cũng rất cần thời gian để hấp thu đóa ngũ thải băng liên kia. Ngũ thải băng liên đối với Hoàng Thiên Nam kia không có tác dụng gì, chỉ là lịch luyện của môn phái, hắn cũng không cần gấp rút đi tranh đoạt. Hoàng Thiên Nam vừa dứt lời, tam đầu băng giao đã động, cái đầu chính giữa của nó há to, dường như muốn nuốt trọn đóa băng liên kia. Chương 374, Nguyệt Hoa Tiên Tử. Thấy ngũ thải băng liên sắp bị tam đầu băng giao nuốt mất, không ai nói với ai lời nào, tất cả đồng loạt phát động công kích. Linh bảo cùng pháp thuật muôn màu phóng ra, uy thế cực kỳ kinh khủng. Tam đầu băng giao cũng vội dừng động tác, xoay người phun ra ba cột nước chống đỡ. Tiếng nổ liên tục vang lên, toàn bộ Tuyết Tinh Sơn rung lên. Không ít tu sĩ bị cột nước đánh trúng, biến thành những tảng băng rơi rụng khắp nơi. Bùi khói cùng hơi nước tan đi, khung cảnh một lần nữa hiện ra. Lúc này trên người tam đầu băng giao đã có rất nhiều vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Kể cả nó có là đứng đầu trong hàng ngũ tam cấp linh thú đỉnh phong, nhưng đối mặt với nhiều người như vậy cũng tấn công cũng có chút không chịu nổi. Đóa ngũ thải tuyết liên này tam đầu băng giao trông coi đã lâu, muốn chờ nó thành thục sẽ hấp thu, tiến hóa thành tứ cấp yêu thú. Vật quan trọng như vậy, dù phải liều mạng cũng nhất định không buông tha. Tam đầu băng giao há to miệng, dùng tốc độ cực nhanh hướng về những người đang bị đóng băng, muốn cắn nuốt họ để khôi phục. Đúng lúc này, tam đại thế lực mới chớp lấy thời cơ ra tay. Số lượng công kích ít hơn ban đầu nhưng chất lượng thì vượt xa. Đáng chú ý là những tu sĩ của Ngự Thú Tông, mỗi người đều có một con yêu thú cùng phối hợp tác chiến, sức mạnh so với hai đại môn phái kia còn trội hơn một phần. Dương Thiên vẫn không tham chiến, thứ nhất là vì hắn muốn để dành sức lực để lát nữa tham gia tranh đoạt. Thứ hai chính là Dương Thiên biết, tam đầu băng giao trước khi chết còn có một bí chiêu. Uy lực đương nhiên không cần bàn cãi, cho dù là Nguyên Anh sơ kỳ nếu không cẩn thận cũng sẽ chuốc lấy đau khổ. Mọi việc tiếp theo không nằm ngoài dự đoán của Dương Thiên. Tam đầu băng giao bị thương nặng, dưới sự vây công của tam đại môn phái, nó vốn dĩ không có cơ hội khôi phục. Tình trạng này tiếp diễn, tam đầu băng giao chỉ có một kết cục duy nhất. Không đầy 15 phút sau, tam đầu băng giao ngẩng đầu lên trời gào giống thảm thiết, một cái đầu của nó đã bị chặt mất, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt hồ. Biết mình khó lòng qua được, tam đầu băng giao quay lại nhìn ngũ thải băng liên với ánh mắt tiếc nuối rồi gầm to. Từ trong miệng nó, một viên yêu hạch màu lam bay ra, linh khí xung quanh bắt đầu cuồng bạo. Nó muốn tự bạo yêu hạch, mau tránh. Những lời này nói ra thì đã muộn, một tiếng nổ khổng lồ phát ra. Hàn khí cực mạnh quét ngang, đem những kẻ gần đó biến thành băng. Mặt hồ cũng bị đông cứng, từng âm thanh rơi vỡ vang lên. Những kẻ may mắn sống sót chưa kịp vui mừng thì hai tiếng nổ nữa đã đồng thời gây 8 HSV đút vang lên. Tuyết Tinh Sơn rung lắc dữ dội, xuất hiện vô số vết nứt. Một hồi lâu sau, chấn động qua đi, để lại một cái hố khổng lồ. Quanh đó là rất nhiều thi thể bị đóng băng bị rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh. Tam đầu băng giao có 3 cái đầu, bề ngoài nó chỉ có một viên yêu hạch nhưng thực tế là 3 trong 1. Vì vậy nó mạnh hơn yêu thú cùng cấp rất nhiều, uy lực khi tự bạo cũng kinh khủng hơn. Vụ nổ kết thúc, trên không trung chỉ còn sót lại 12, 13 người, vết máu trên người bọn họ đã bị đóng băng. Vẻ mặt tái nhợt chứng tỏ thương thế rất nặng. Bọn hắn nhìn khung cảnh hoang tàn liền lắc đầu. Thật không ngờ tam đầu băng giao khi tự bạo lại đáng sợ đến mức này. Đóa ngũ thải băng liên hẳn đã bị phá hủy. Chuyến đi này xem như uổng công. Ai, thật đáng tiếc. Ở đây không còn chuyện gì nữa, chúng ta mau trở về bẩm báo thôi. Đi thôi. Mọi người theo thế lực của mình lần lượt rời đi. Dương Thiên thì khác. Hắn vẫn dùng ẩn thân thuật núp ở một nơi cách đó khá xa quan sát tình hình. Theo kế hoạch, vào khoảnh khắc tam đầu băng giao tự bạo yêu hạch, Dương Thiên sẽ lập tức xuất thủ, cướp lấy ngũ thải băng liên rồi dùng huyết độn trốn đi. Nhưng trong giây phút đó, một tín hiệu vang lên trong đầu hắn, khiến Dương Thiên từ bỏ ý định. Dường như có một kẻ nào đó rất cường đại cũng đang nhằm vào đóa băng liên này.
vì vậy Dương Thiên quyết định giữ khoảng cách thật xa, để xem kẻ nào đang nhằm vào nó. Cái khác không dám nói, ẩn thân thuật của Dương Thiên cực kỳ thần diệu, trừ khi đạt đến phân thần kỳ, thần thức có sự biến đổi về trước, bằng không đừng mong phát hiện ra hắn. Nhưng tại hạ vị diện, cao cấp nhất chính là Nguyên Anh hậu kỳ, phân thần kỳ tất cả đều đã phi thăng lên linh giới, không có kẻ nào lựa chọn ở lại để lãng phí thời gian. Bọn hắn cũng cần tiếp tục đột phá để kéo dài thọ nguyên, ở hạ vị diện vốn không đủ linh khí cùng pháp tắc cho bọn hắn tiếp tục tấn cấp. Không để Dương Thiên đợi lâu, khoảng 10 phút sau, một cái bóng màu trắng từ trên trời đáp xuống. Vóc dáng thướt tha, mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt ẩn chứa chút ưu buồn. Nàng cầm theo một đóa băng liên ngũ sắc, tay phải chậm rãi vướt ve nó, mắt nhìn về khung cảnh hoang tàn kia như đang tưởng nhớ đến một cái gì đó. Vừa nhìn thấy dung mạo của nữ nhân kia, Dương Thiên giống như tượng đá, hoàn toàn đứng yên bất động. Nguyệt Hoa! Tại sao lại là nàng? Là người giống người? Không đúng, cảm giác này chắc chắn không sai. Nhưng nếu nữ nhân trước mặt đúng là nàng, tại sao lại xuất hiện tại đây? Khi đến nơi này Dương Thiên đã có cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ do nàng cố tình tạo ra? Lần đầu tiên Dương Thiên và Nguyệt Hoa gặp nhau chính là tại một nơi băng sơn như thế cũng là tranh cướp một đóa ngũ thải băng liên. Dương Thiên ngây ngốc một lúc, vẫn chưa tìm ra câu trả lời thì một âm thanh êm ái đã vang lên. Còn có người đang ở đây sao? Biết mình đã bị phát hiện, Dương Thiên lập tức sử dụng thuốc dịch dung. Tuy rằng thứ này chỉ đủ che mắt những tên tu vị thấp kém, nhưng với tính cách của nàng chắc chắn sẽ không cố ý khám phá bí mật của người khác. Dịch dung thật nhanh, Dương Thiên từ trong một tảng băng cách đó khá xa đi ra. Nhìn thấy Dương Thiên, Nguyệt Hoa nhàn nhạt hỏi. Ngươi cũng giống như đám người kia, đến đây để tranh cướp đóa ngũ thải băng liên này. Dương Thiên theo quán tính gật đầu rồi lại lắc đầu. Nguyệt Hoa hơi cau mày. Vậy ngươi đến đây để làm gì? Ta muốn uống trà. Tay phải đang vuốt ve ngũ thải băng liên của Nguyệt Hoa khựng lại, hai mắt nàng giáo hoảng. Ngươi vừa nói gì? Dương Thiên lặp lại. Ta nghe nói dùng cánh hoa của ngũ thải băng liên có thể pha chế được một loại trà rất ngon nên đặc biệt đến đây tìm nó. Nguyệt Hoa im lặng thật lâu rồi cười khẽ. Ngươi rất giống hắn. Cũng tốt, loại trà kia ta cũng biết, ngươi đã mất công đến đây, để ta mời ngươi thưởng thức. Dương Thiên cũng cười. Cảm tạ. Theo ta. Nguyệt Hoa xoay người bay đi, Dương Thiên vội và đuổi theo phía sau. Đến lúc này, Nguyệt Hoa có thể khẳng định người này không phải là Dương Thiên mà nàng đang tìm kiếm. Tuy hắn dùng dịch dung thuật để che giấu dung mạo, nhưng tu vị thì không thể giả được. Trước kia khi Dương Thiên rời đi đã là phân thần sơ kỳ, hiện tại đã qua hơn ngàn năm, với thiên phú của hắn thì không biết đã đạt đến mức độ nào nữa. Cho dù là vậy, Nguyệt Hoa vẫn mời Dương Thiên đến uống trà. Có lẽ là vì nam nhân trước mặt này có điểm giống người nàng muốn tìm. Đi một đoạn đường khá xa, Nguyệt Hoa có đôi chút bất ngờ. Tuy nàng đã khống chế tốc độ ở mức trúc cơ hậu kỳ để Dương Thiên theo kịp, nhưng đi suốt vài ngày mà hắn vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi. Xem ra cường độ linh lực của tên này so với tu sĩ đồng cấp mạnh hơn rất nhiều. Trải qua 3 ngày đường, Dương Thiên được Nguyệt Hoa đưa đến một ngọn núi lớn. Nơi này được một chân pháp khổng lồ bao phủ, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vừa bước vào bên trong, khung cảnh so với ngoài kia chính là một trời một vực. Linh khí vô cùng nồng đậm, hàng trăm loài hoa tranh nhau khoe sắc. Dọc theo con đường lên núi là các loài yêu thú thuộc tính phi cẩm xinh đẹp đã được thuần hóa, phát ra tiếng hót êm tai. Nguyệt Hoa không đưa Dương Thiên lên lầu các trên cao mà dừng lại ở một cái đỉnh nhỏ ở sườn núi. Nàng để lại một câu chờ ta rồi hướng về đỉnh núi bay đi. Dương Thiên nhìn theo bóng của nàng, thầm thở dài. Là vì ta sao? Chương 375, đợi ngươi 1000 năm. Ngồi trong đỉnh nhỏ, Dương Thiên thầm cảm thán nhân sinh kỳ diệu. Chia cách ngàn năm cuối cùng cũng gặp lại, nhưng hắn không dám dùng diện mạo thực sự để đối diện với Nguyệt Hoa. Vì lý do gì Dương Thiên cũng không rõ, có lẽ là do hắn cảm thấy mình có lỗi với nàng. Dương Thiên còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, một âm thanh êm ái đã truyền vào tai hắn. Ta mang trà đến rồi đây. Quay đầu nhìn lại, Nguyệt Hoa đã mang đến một bình trà nhỏ cùng một cái khay đựng vài loại linh quả. Trên bàn đã có sẵn tách trà, Nguyệt Hoa dịu dàng rót cho mỗi người một tách, mỉm cười nói. Ngươi thử một chút đi. Dương Thiên không nói gì, đưa tay cầm lấy bình trà, mở nắp ra, lấy một cánh của ngũ thải băng liên bỏ vào tách của mình. Làm xong, hẳn ngẩng đầu lên cười. Theo ta biết, loại trà này phải uống như vậy mới đúng. Nguyệt Hoa thất thần trong giây lát rồi nói. Xem ra trà đạo của ngươi rất tinh thâm. Từng tìm hiểu qua mà thôi. Nhấp một ngụm trà, Dương Thiên cảm giác tinh thần vô cùng thoải mái. Loại trà này ẩn chứa rất nhiều loại linh dược quý hiếm, có công dụng bồi bổ linh hồn. Tuy tu vị Dương Thiên không khôi phục chút nào, nhưng giới hạn thần thức của hắn đã tăng mạnh, sánh ngang với tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ. Dương Thiên lúc này lại không để ý đến chuyện đó, hắn tấm tắc khen. Trà ngon. Linh tuyển thủy, thiên niên nhân sâm, thiên cam thảo. Tất cả đều là chân bảo. Nhưng để có được một bình trà ngon như thế này, đáng giá a. Nguyệt Hoa cũng lấy ra một cánh ngũ thải băng liên rồi uống xuống một ngụm. Hiếm khi gặp được người cùng sở thích, ngươi có muốn cùng ta bàn luận về trà đạo hay không? Ta cũng đang có ý này. Mọi kiến thức về trà của Dương Thiên đều là từ Nguyệt Hoa mà ra. Hắn cùng nàng nói chuyện rất hợp, nhanh chóng rời xa chủ đề ban đầu. Từ các loại linh dược chân quý, yêu thú, tu luyện cho đến những vị diện cao cấp, không có gì là hai người chưa nhắc đến. Đàm đạo suốt một đêm, Nguyệt Hoa nhìn Dương Thiên thật kỹ rồi nói. Ngươi thật sự chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Hiểu biết của ngươi còn vượt trên cả ta. Một tên trúc cơ bình thường không thể nào biết nhiều đến mức này. Dương Thiên thản nhiên đáp. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Nguyệt Hoa gật đầu. Nếu ngươi đã không muốn nói, ta cũng sẽ không ép buộc. Phải rồi, trò chuyện lâu như vậy, ta còn chưa biết tên của ngươi. Ta là Trần Thiên. Nguyệt Hoa thở dài, cũng có một chữ Thiên, đáng tiếc không phải là hắn. Ta là Nguyệt 8B-FKKFZ Hoa. Trần Thiên, trước kia ta cũng có một bằng hữu, gọi là Dương Thiên. Ngươi và hắn rất giống nhau. Dương Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thật vậy sao? Kể cho ta nghe một chút về bằng hữu của ngươi đi. Nếu có cơ hội gặp hắn, biết đâu bọn ta có thể trở thành bạn tốt. Nguyệt Hoa lắc đầu. Hắn đã sớm đi xa. Hơn nữa bản tính của hắn luôn thích độc lai độc vãng, không muốn bị người khác làm phiền. Dương Thiên trước kia một lòng báo thù, hắn không muốn bị người khác cản đường, càng không muốn bọn họ bị cuốn vào thù hận của hắn. Nguyệt Hoa nói Dương Thiên luôn thích độc lai độc vãng, xa lánh người khác. Đó không phải mong muốn của hắn, nhưng lại là cách hắn bắt buộc phải sống. Dương Thiên giả vờ ngạc nhiên. A, ta lại rất thích kết giao bằng hữu, ta và tên kia hình như rất khác nhau a. Nguyệt Hoa ánh mắt nhìn về phía xa. Ngoại trừ tính cách, dung mạo cùng tu vị, ta thấy các ngươi điểm nào cũng giống nhau. Đây là cảm nhận của riêng ta. Trực giác của nữ nhân, ngươi sẽ không hiểu được. Dương Thiên đặt tách trà xuống. Ta không hiểu được. Nhưng ta biết, hắn rất quan trọng đối với ngươi. Ta đã ở nơi đây đợi hắn gần 1000 năm. Ngươi nói, hắn có quan trọng hay không? Dương Thiên nghẹn họng, nàng còn ở đây là để gặp hắn sao? Đây là lý do nàng không phi thăng lên linh giới. Không đúng, Nguyệt Hoa làm sao biết được Dương Thiên sẽ đến đây? Dương Thiên là chân tiên, vận mệnh của hắn không ai có thể đoán biết được. Mất một lúc lâu, Dương Thiên mới lại lên tiếng. Ta tin ngươi sớm muộn cũng sẽ tìm được hắn. Nguyệt Hoa cười khẽ. Cảm ơn. Cha đã uống xong, chuyện cũng đã nói hết, ta nghĩ ngươi cũng nên đi rồi. Dương Thiên không ngờ Nguyệt Hoa lại hạ lệnh chủ khách. Hắn cũng không tìm được lý do gì để ở lại, đành đứng lên chắp tay. Trà của ngươi rất ngon. Hy vọng lần sau lại có dịp được thưởng thức. Chỉ cần ngươi muốn, bất cứ khi nào cũng có thể đến. Đi thẳng theo con đường này sẽ có thể xuống núi, thứ lỗi ta không tiễn. Nguyệt Hoa nói xong liền biến mất, Dương Thiên há miệng định nói gì đó mà không được, cuối cùng đành thở dài một hơi, xoay người đi thẳng xuống núi. Dương Thiên không biết rằng, Nguyệt Hoa vẫn chưa rời đi. Nàng đứng ở trên cao nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, giọng nói ẩn chứa sự bi thương. Hơn 1000 năm, ngươi vẫn không dám đối diện với ta sao? Khi nãy, Nguyệt Hoa đã không nhịn được mà nhìn lén dung mạo thật sự của hắn. Công pháp Dương Thiên tu luyện trước đây không có công dụng chú nhan. Khi hắn gặp Nguyệt Hoa, dung mạo của Dương Thiên khi đó là một nam nhân 30 tuổi. Cho dù là vậy, nàng vẫn nhìn ra được điểm giống nhau giữa hai người. Nguyệt Hoa có thể chắc chắn. Người nàng vừa gặp chính là Dương Thiên. Nhưng vì sao tu vị của hắn chỉ có trúc cơ hậu kỳ? Lẽ nào là hắn cố ý che giấu tu vị? Nguyệt Hoa không biết vì sao Dương Thiên lại xuất hiện ở đây, tham gia tranh đoạt ngũ thải băng liên. Nhưng có một chuyện này chắc chắn, hiện tại hắn không muốn gặp nàng. Bằng không Dương Thiên đã sớm nói ra thân phận thật sự của mình. Ta sẽ đợi.
Một đường rời đi, ra khỏi ngọn núi, Dương Thiên mới chọn một hướng bay đi. Trên núi có sử dụng trận pháp cấm không, hắn đành phải cắn răng đi bộ. Rời khỏi khu vực hiệu lực, đương nhiên phải dùng tốc độ tối đa. Dương Thiên hiện tại không dám đối mặt với Nguyệt Hoa, hắn có lỗi với nàng quá nhiều. Sâu chuỗi mọi chuyện lại, đại nhân vật ra tay cứu vớt nhân tộc hẳn chính là Nguyệt Hoa. Nàng đã đạt đến phân thần kỳ, lại không phi thăng lên linh giới mà cưỡng chế ở lại hạ vị diện chỉ để gặp hắn. Thâm tình lớn cỡ này, Dương Thiên không trả được. Suy nghĩ rất lâu, Dương Thiên mới bị một tiếng gầm to gọi tỉnh. Hắn nhìn thấy trước mặt mình là ba con yêu thú thuộc họ Phi Cầm đang chắn trước đường của mình. Nhìn ra xung quanh, Dương Thiên phát hiện bốn bề đều là rừng rậm. Không khó đoán, trong lúc bay lung tung, hắn đã vô tình bước vào lãnh địa của yêu tộc. Dương Thiên còn chưa có hành động gì, ba con yêu cầm đã phát động công kích. Tu vị ba con yêu cầm này không cao, chỉ tương đương với trúc cơ sơ kỳ của nhân loại. Dương Thiên không cần sử dụng phá thiên, hắn đưa tay về trước mặt điểm một cái. Ba tia kiếm khí vô hình đem những công kích kia đánh tan, sau đó đem ba con yêu cầm cắt thành từng mảnh vụn. Giết xong ba con yêu cầm, Dương Thiên nhìn thấy từ đằng xa có một đám mây màu đen bay đến. Không phải là mây, nói đúng hơn là rất nhiều yêu cầm đang bay đến nơi này. Loại yêu cầm này hoạt động theo bầy đàn, chỉ cần giết chết một con, những con khác cũng sẽ cảm nhận được mà đến. Trong bầy yêu cầm, thấp nhất cũng là nhất cấp sơ giai, cao nhất chính là nhị cấp cao giai. Hơn nữa số lượng cực kỳ đông đúc. Dương Thiên lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ là đi nhầm đường, có cần phải kéo đông đến vậy hay không? Ai, tâm trạng của ta hiện tại không được tốt lắm, xem như là các người gặp xui xẻo. Vừa dứt lời, Phá Thiên đã xuất hiện trên tay Dương Thiên. Linh lực theo tay Dương Thiên truyền vào bên trong. Hư ảnh vô trên thân Phá Thiên hơi sáng lên, nòng súng hiện ra hoa văn trận pháp. Dương Thiên bóc cỏ, một hỏa cầu rất lớn bay ra, nhắm thẳng vào đám yêu cầm. Vừa va chạm với con yêu cầm đầu tiên, hỏa cầu lập tức nổ tung, đem tất cả yêu cầm nhấn chìm trong biển lửa. Vẻ mặt Dương Thiên không hề có chút vui mừng, ngược lại càng thêm khó chịu. Hết đám này đến đám khác, các ngươi thật muốn ép ta đại khai sát giới sao?